Chương 462, quát lui chúng tiên quân. Cậu công, được làm cho người chỗ tạm tha người, làm gì đuổi tận giết tuyệt đâu. Cửu thiên trời xanh, một đám đạo âm, mịt mù xa vời mang theo trong đầu xuất cung truyền thừa. Cái kia đạo âm ẩn chứa vô tận đạo nghĩa, chấn triệt tâm thần, gờ ủ ồ ập huyền diệu. Cậu công ngẩng đầu, nhìn về phía đâu xuất cung ở chỗ sâu trong, cả giận nói, thái thượng lão nhân, ngươi lại dám ngăn ta chuyện tốt. Thiên địa có linh, cậu công, không thể vọng động giết chóc. Nói láo. Gây nóng nảy bản tôn, thiên vương lão tử ta cũng dám giết. Gian ngoan mất linh. Thái thượng lão quân điều khiển kim cương trạng, xuất kỳ bất y đánh về phía cậu công. Một đạo lưu quang xẹt qua phía chân trời, vừa bận kích công đầu, chỉ nghe loảng xoảng đương một tiếng, nổ mạnh chấn động trời xanh. Cậu công bị đánh hạ bầu trời, như là một khỏa thiên thạch đạn tháo, vọt tới đại địa. Nhớ năm đó, cậu công một đầu đụng sập Bất Chu Sơn, lúc này đây va chạm đại địa, đồng dạng đánh ra một cái phương viên vẫn thạch khổng lồ lửa bịp. Một cây khe hở, theo cậu công trung quanh lan tràn mở đi ra, thiên thạch lửa bịp chính giữa mạo hiểm có trắng, tiên khí kích động, hoàng uy bắt đầu khởi động. Ha ha, cậu công thật sự là không biết lượng sức, cũng dám cùng thái thượng lao tổ độc thủ, thật sự là tự mình chuốc lấy cực khổ. Thiên binh thiên tướng nhóm cười to. Lý Tĩnh bọn người đứng tại bầu trời, sống sót sau tai nạn, chứng kiến cậu công bị thái thượng đánh rơi, toàn bộ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lão quân, không bằng nhân cơ hội này, cầm xuống cậu công, dùng trừ hậu họa. Lý Tĩnh hướng đâu xuất cung ở chỗ sâu trong truyền âm. Cậu công mệnh không có đến tuyệt lộ, các ngươi không thích hợp ra tay cầm hắn. Thái thượng lão quân hồi phục Tháp Tháp Thiên Vương, cũng không đề nghị đuổi bắt cậu công. Nhưng là, Tháp Tháp Thiên Vương chờ năm vị tiên vương giết đỏ cả mắt rồi, vừa rồi bọn hắn bị cậu công đánh chính là như cầu đồng dạng, hôm nay có tốt báo thù cơ hội bày ở trước mắt, cũng chưa từng có. Rầm rầm rầm. Bầu trời bộc phát nổ mạnh, tiên khí kích động, Tháp Tháp Thiên Vương chờ năm người hướng cậu công vẫn lạc địa bàn tới. Hỏa Kỳ Lân, Ma Viên, thay ta ngăn lại bọn hắn. Đại Thánh hướng thôn tiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên truyền âm, hai đầu thái cổ hung thú bạo gào thét, hóa thành một đỏ một trắng lưỡng đạo lưu quang, ngăn lại ngũ đại tiên vương. Cùng lúc đó, Đại Thánh khống chế cân độ vân, thi triển ra thần dược cực tốc, như một căn hỏa hồng sắc xạ tuyến, vọt tới thiên thạch lửa biển chính giữa, đem cậu công thu vào càn khôn trong thế giới, quay người bỏ chạy. Yêu hầu chạy đi đâu? Lưu lại cậu công. Các ngươi đều trốn không thoát, hai vị tiên vương hướng Đại Thánh đuổi theo, bọn hắn tốc độ cực nhanh, không thua gì vận tốc cấm thanh. Đại Thánh khống chế cân độ vân, cũng đem tốc độ bộc phát đến mức tận cùng. Mặc dù hai vị tiên vương tu vi cường đại, nhưng là luận tốc độ, bọn hắn lại so ra kém Đại Thánh. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên phân biệt tế ra hỏa diễm cùng băng tuyết năng lượng, chặn đánh tiên vương đại có thể. Và anh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân mở ra miệng khổng lồ, phun ra đại hỏa cầu. Hỏa cầu nổ vang, đánh tới một gã tiên vương trên người, bộc phát vang trời nổ mạnh. Tuyết Sơn Ma Viên càng là cuồng bạo, nàng hai đấm vung ra đi, nhất thời đánh ra hai cây băng tuyết cự truy. Do băng tuyết ngưng tụ mà thành khổng lồ hình nón, đục lỗ một gã tiên vương đại có thể thân thể, ngăn cản hắn truy kích Đại Thánh. Đại Thánh thoát khỏi mất hai gã tiên vương đại có thể, rất nhanh trốn hướng lên trời tế. Lão quân, quyết không thể lại để cho Tôn Ngộ Không đào tẩu, nếu không, không khác phóng hổ quy sơn. Lý Tĩnh vội vàng hướng thái thượng truyền âm. Trong đầu xuất cung khí tức do dự thoáng một phát, sau đó, thái thượng điều khiển kim cương trạc, hướng Đại Thánh đánh tới. Kim cương trạc nâng lên thật dài màu trắng quang diễm, một đường đuổi theo, vậy mà so Đại Thánh buộc phát cực tốc nhanh hơn. Thái thượng lão quân không hổ là đạo tổ cấp bậc đại năng. Không xong, lão đại muốn bước cộng công theo gót rồi. Chủ nhân, cẩn thận sau lưng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên chứng kiến kim cương trạc nhanh chóng xẹt qua hư không, đánh về phía Đại Thánh cái hốc, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Mặc dù hai đại thái cổ thần thú có thể chặn đường tiên vương đại có thể, không cho thứ hai truy kích Đại Thánh, nhưng là đối mặt thái thượng đạo tổ đánh ra kim cương trạc, hai đại thái cổ thần thú lại bất lực. Lập tức kim cương trạc muốn đục lỗ Đại Thánh thân thể, lại để cho mọi người ra ngoài ý định chính là Đại Thánh vậy mà đình chỉ thoát đi, xoay người lại một mình đối mặt cực tốc mà đến kim cương trạc. Mọi người kinh ngạc, nhao nhao khó hiểu. Tình huống như thế nào? Tôn Ngộ Không vì cái gì không chạy trốn? Hắn đoán chừng là bị thái thượng kim cương trạc sợ choáng váng. Ha ha, rất có thể, rất nhiều thiên binh thiên tướng cười ha ha, chờ xem Đại Thánh chê cười. Thế nhưng mà tiếp được, lại không người lại cười đến ra. Bởi vì Đại Thánh theo càn khôn trong thế giới đem Dương Tiễn chuyển thế chi thân nói ra, dùng cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy Dương Tiễn cổ, đứng sau lưng Dương Tiễn. Chứng kiến loại tình huống này, bất kể là Tháp Tháp Thiên Vương hay là Ngọc Đỉnh chân nhân, toàn bộ ngược lại chịu khẩu hơi lạnh. Thái thượng nhanh lên dừng tay. Không ai thương độ như ta. Ngọc Đỉnh chân nhân lớn tiếng kêu gọi. Lão quân nhanh chóng thu hồi kim cương trạc, làm bị thương Dương Tiễn, chúng ta không cách nào hướng Ngọc Đế giao phó. Lý Tĩnh đội vàng hướng Thái Thượng lão quân truyền âm, lại để cho thứ hai chạy nhanh thu hồi kim cương trạc. Kim cương trạc phảng phất có linh tính, chứng kiến Dương Tiễn xuất hiện, lập tức ngừng đến trên bầu trời. Thái Thượng lão nhân, ngươi không phải đạo pháp khôn cùng ấy ư? Như thế nào không cần ngươi cái kia phá vòng tay đánh ta lão tôn à nha? Ha ha, ngươi sợ sao? Đại Thánh nắm Dương Tiễn cổ họng, chào phúng mỉm cười. Tôn Ngộ Không, ngươi vậy mà sớm đã tìm được Dương Tiễn chuyển thế chi thân. Một đám đạo âm theo trong đâu xuất cung bay xuống đến, quanh quần tiên cung, kéo dài không tiêu tan. Nói nhảm, nếu như lão tôn không có bảo vệ cánh mạng át chủ bài, dám cùng các ngươi như vậy chơi. Đại Thánh tay cầm Dương Tiễn cái này trương vương bài, mặc dù là Ngọc Hoàng Đại Đế tự mình giá lâm, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Ngộ Không, chuyện gì cũng từ từ, ngươi trước tiên đem Dương Tiễn thả. Lý Tĩnh đạo, thả ngươi mẹ cầu thối cái dám. Đại Thánh đối với Lý Tĩnh cuồng phun, thối hầu tử, thì ngươi đối với ta phụ vương chút tôn trọng. Na Cha Tam Thái tử nhìn không được rồi, cảnh cáo Đại Thánh. Tam Ba tử, tại đây không có ngươi nói chuyện tư cách, cho lão tôn cũng ngay. Đại Thánh phi thường cường thế, giận dữ mắng mỏ Na Tra. Yêu hầu, ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngọc Đỉnh Chân Nhân mở miệng nói chuyện, hỏi hướng đại thánh. Sư tôn, nhanh lên cứu cứu ta. Dương Tiễn chứng kiến Ngọc Đỉnh Chân Nhân, vội vàng kêu cứu. Ba con mắt, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, lão tôn hiện tại tiểu cho ngươi hồn phi phách tán. Đại thánh cầm lấy Dương Tiễn cái cổ, chỉ cần hắn hơi chút dùng sức, có thể niết cản phía sau người cổ, tiến tới hủy diệt thần hồn của Dương Tiễn. Nếu như thần hồn bị diệt, như vậy Dương Tiễn liền chuyển thế cơ hội cũng không có. Tôn Ngộ Không, hạ thủ lưu tình. Mặc kệ ngươi thay yêu cầu gì, bản chân nhân đều đáp ứng ngươi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đối với Dương Tiễn vô cùng cương triều, xem đến đại thánh hung thần ác sát bộ dạng, nhất thời bị đại thánh dọa sợ. Tất cả mọi người lập tức lui về phía sau, không được tiến lên nửa bước. Đại thánh khống chế được cục diện, bắt đầu để yêu cầu. Tháp Tháp Thiên Vương, Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Thái Ức Chân Nhân, Na Tra Tam Thái Tử bọn người toàn bộ dựa theo đại thánh theo như lời, ngoan ngoãn lui về phía sau. Tiểu Giang Hỏa, Ma Viên, hai người các ngươi tới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên nhân cơ hội này, xông ra Thiên La địa võng, đến đại thánh bên người, Dương Dương đắc ý nhìn qua những cái kia không dám hành động thiếu suy nghĩ thiên binh thiên tướng. GS, thứ hai cầu các vị lao thiết nhóm trợ giúp, có phiếu đề cử phiền vãi nhanh lên quăng thoáng một phát, đa tạ đa tạ đa tạ. Phiếu đề cử. Tấu chương hết, chương 463, Long Thi. Có Dương Tiễn tại đại thánh trong tay, thiên đình chúng tướng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí rất tốt, các ngươi biểu hiện không sai. Đại thánh cười lạnh chầm chậm vào Tháp Tháp Thiên Vương chờ năm vị tiên vương, mang theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên phong dong rời đi. Mặc dù Ngọc Đỉnh Chân Nhân rất muốn đem Dương Tiễn cứu ra, nhưng là, hắn biết rõ đại thánh thủ đoạn, nếu như đem đại thánh chọc giận, chỉ sợ sẽ lập tức lại để cho Dương Tiễn hồn phi phách tán. Cho nên, Ngọc Đỉnh Chân Nhân không dám mạo hiểm hiểm. Không chỉ có hắn không dám mạo hiểm hiểm, mà ngay cả Tháp Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đại thánh phong dong rời đi. Trong đâu xuất cung thái thượng lão quân đem kim cương trạc thu hồi đi, không có truy kích đại thánh. Nhưng là, Lang Tiêu Bảo Điện lại truyền đến phẫn nộ tiếng hô. Tháp Tháp Thiên Vương xuất lĩnh thiên binh thiên tướng phản hồi thiên đình, một trận chiến này chẳng những không có bắt đại thánh, ngược lại để cho thiên đình chúng tướng chết thương thảm trọng. Đương nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế không có khả năng trách tội Tháp Tháp Thiên Vương bọn người, dù sao cộng công xuất thế, dùng tiên hoàng giai tu vi khác đối chiến ngũ đại tiên vương, không có người có thể ở trên tay hắn chiếm được tiện nghi. Tứ đại bộ châu trên không, đại thánh khống chế cân độ vân, một đường hướng Vu Thần Vực bay đi, không ai dám ngăn cản. Tiến vào Vu Thần Vực, sắc trời đã lờ mờ. Đại thánh tại một con sông lớn bên cạnh theo như lạc vân đầu. Tôn Ngộ Không, ngươi dùng ta uy hiếp thiên đình mục đích đã đạt đến, có phải hay không nên thả ta đã đi ra? A, ba con mắt, ngươi có phải hay không quá ngây thơ rồi? Đại thánh hỏi lại. Ngươi trăm phương ngàn kế bắt ta, không phải là vì uy hiếp thiên đình sao? Lời này là đúng vậy, nhưng là lão tôn không có khả năng thả ngươi ly khai. Dương Tiễn chuyển thế chi thân dù sao chỉ có 15 tuổi, bởi vậy đối đai sự tình có chút ngây thơ. Hắn cho rằng đại thánh dùng hắn uy hiếp thiên đình mục đích đã đạt tới, sẽ phóng hắn trở lại Ngọc Tuyển Sơn. Thật tình không biết, lần này uy hiếp thiên đình chỉ là đại thánh lợi dụng Dương Tiễn bắt đầu. Đại thánh vận dụng càn khôn giới, đem Dương Tiễn thu vào đi. Sau đó, đại thánh cùng Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên chờ hai đầu thái cổ thần thú, cũng đều tiến vào càn khôn trong thế giới. Trong thế giới chính giữa, trời quang vạn dặm, đám mây bao đóa. Cậu công ngồi ở Cựu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới, trên người có vết máu. Thủy lão, ngươi thế nào? Đại thánh mang theo Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên phi tốc tới. Thái thượng lão nhân kim cương trạc thực quá là ngạnh. Bản tôn đầu đã từng đụng sập qua Bất Chu Sơn, không nghĩ tới lúc này đây vậy mà lần lượt không được kim cương trạc toán một phát. Cậu công sờ cái đầu, buồn nản nói: "Kim cương trạc là thái thượng lão quân tiếp thân pháp bảo, uy lực không cùng, hơn nữa ẩn chứa đạo nghĩa, không thể khinh thường." Đại thánh chứng kiến cậu công không có gì trở ngại, vì vậy liền yên tâm. Dù sao, cậu công luyện hóa thần huyết minh hoàng đan về sau, đã đem tu vi đột phá đến tiên hoàng cấp độ, bực này giai tu vi khác, thân thể vô cùng cường đại, mà ngay cả thần hồn của cậu công đều có một lần bay vọt về trước. Cho nên, mặc dù kim cương trạc cẩn chứa khôn cùng đạo nghĩa, đánh tới cậu công trên đầu, cũng không cách nào đem một vị tiên hoàng đại năng đánh chết. Nếu như cậu công không có luyện hóa thần huyết minh hoàng đan, chỉ là tiên vương cấp độ tu vi, chỉ sợ sớm đã bị kim cương trạc đánh nát đầu, như vậy vẫn lạc. Đại thánh, lão phu ở chỗ này chỉ điểm ngươi nói lời cảm tạ. Cậu công đứng người lên, hướng đại thánh chắp tay nói. Đại thánh sững sờ, hỏi: "Thủy lão, ngươi làm cái gì vậy?" Trước lão phu nhiều có đắc tội, khắp nơi mạo phạm đại thánh, kính xin đại thánh tha thứ. Cậu công trước khi vẫn đối với đại thánh rất không thoải mái, mặc dù đại thánh dùng hồi thiên đại hoàn đan đem cậu công phục sinh, thứ hai đối với đại thánh cũng không có chút nào ý cảm kích, trái lại, cậu công vì đạt được ngũ thải thần thạch, khắp nơi cùng đại thánh đối nghịch. Lần này, đại thánh dùng thần huyết minh hoàng đan ban cậu công đem tu vi khôi phục đến tiên hoàng cấp độ, rốt cục lại để cho cậu công hoàn toàn tỉnh ngộ, hướng đại thánh làm ra xin lỗi cử động. "Ha ha, Thủy lão, cùng ta lão tôn không cần phải khách khí." Đại thánh khoát khoát tay, vừa cười vừa nói. Đại thánh một bộ hồ đồ không thèm để ý bộ dạng, đối diện hướng cộng công mạo phạm tiến hành một chút cũng không trách tội. Đại thánh càng như vậy, càng lại để cho cộng công cảm thấy hổ thẹn. "Tốt rồi Thủy lão, xin lỗi sự tình không cần để, trước kia ngươi mạo phạm chuyện của ta, cũng không muốn để ở trong lòng, dù sao đều là chuyện quá khứ rồi." Đại thánh đi đến Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới, vừa rồi cùng Thiên Đình đại chiến, ta lão tôn kích hoạt huyết mạch, hao tổn toàn bộ tiên khí năng lượng, hiện tại muốn yên lặng một chút, tranh thủ thời gian khôi phục tu vi. Cộng công cung kính lui xuống đi, đã như vậy, lão phu sẽ không quấy rầy rồi. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên tại càn khôn trong thế giới trưởng thành là che trời đại thụ. Chín phiến long diệp, có ánh sáng long lanh, lượn lờ lấy tiết quang, màu trắng xương mù tràn ngập, ẩn chứa bảng bạc sinh mệnh tinh hoa. Đại thánh xuất ra hầu vương bản lĩnh xuất chúng, theo cửu diệp long thiệt tiên phía dưới một đường hướng lên leo, rất nhanh liền tới đến cửu diệp long thiệt tiên đỉnh. Đại thánh nhìn qua chín phiến long diệp, từ lần trước đem long tiên tiêu hao quang, cái này đều qua đi thời gian rất lâu rồi, cửu diệp long thiệt tiên lại vẫn không có kết xuất mới long tiên. Ký chủ, cửu diệp long thiệt tiên là khỏa thần thụ, long tiên càng là vô giá tiên bảo, sao có thể nói kết tự kết? Trong thức hải truyền đến giới linh thanh âm. Đại thánh tưởng tượng, giới linh nói cũng đúng. Dù sao, một khỏa long tiên giá trị đủ để cùng thái thượng lão quân luyện chế tiên đan cùng so sánh. Nghĩ đến trước kia không thèm để ý long tiên chân quý, trắng trợn lãng phí, đại thánh tiểu cảm thấy đau lòng. Nếu như lúc này có một khỏa long tiên, có thể làm cho đại thánh lập tức khôi phục hao tổn tiên khí. Giới linh, ngươi có biện pháp nào không giúp ta lại để cho cựu diệp long thiệt tiên rất nhanh kết xuất long tiên? Đại thánh vấn đề, lại để cho giới linh lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, giới linh nói, biện pháp không phải là không có, bất quá rất khó khăn. Chỉ cần có biện pháp, lão tôn không quan tâm khó khăn. Ký chủ, ngươi còn nhớ rõ cựu diệp long thiệt tiên phía dưới long thi? Đương nhiên nhớ rõ, long thi tiểu là cựu diệp long thiệt tiên chất dinh dưỡng, không có long thi, cựu diệp long thiệt tiên sẽ lập tức héo rũ. Nếu như ngươi muốn cho cựu diệp long thiệt tiên rất nhanh kết xuất long tiên, chỉ sợ được theo long thi cao thấp tay. Giới linh nói xong lời này, liền bảo trì trầm mặc, tại trong thức hải không hề ngôn ngữ. Đại thánh chuyển con mắt nghĩ một lát nhì, theo long thi trên người tìm chủ ý, tựa hồ cũng không khó khăn nói xong. Đại thánh liền tĩnh hạ tâm thần, vận chuyển lên đại phẩm thiên tiên quyết, khôi phục tu vi. Mặc kệ đại thánh muốn hay không theo long thi nhập thủ, cho cựu diệp long thiệt tiên gia tăng chất dinh dưỡng, lúc này đại thánh đều phải chạy nhanh khôi phục tu vi. Phải biết rằng, mỗi một lần kích hoạt huyết mạch năng lượng, đối với đại thánh mà nói đều là một lần cực kỳ to lớn tiêu hao. Lúc này đây đối chiến ngũ đại tiên vương, nếu như không phải cộng công kịp thời hiện thân, chỉ sợ mặc dù đại thánh kích hoạt huyết mạch năng lượng, cũng không phải ngũ đại tiên vương đối thủ. Dù sao, tu vi cảnh giới cái hào rộng trên lệch thật sự quá lớn. Đại thánh vận chuyển lên đại phẩm thiên tiên quyết về sau, cựu diệp long thiệt tiên bên trên lượn lờ tiên quang, phát sinh ngũ lượng, hướng đại thánh tụ lại qua đi. Một đạo đạo tiên quang chiếu xạ đến đại thánh trên người, khiến cho đại thánh toàn thân sáng chói, lập lòe ánh sáng chói lọi. DS, đổi mới đưa lên, lao thiết nhóm có phiếu đề cử đều quăng thoáng một phát cấp đa tạ rồi. Phiếu đề cử. Tấu chương hết, chương 464, bốn thập cấp vô địch đại thánh. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phát ra sinh mệnh tinh hoa hướng đại thánh chấn động qua đi, thông qua đại thánh lỗ chân lông, tiến vào trong cơ thể. Trong huyết mạch, tiên khí tràn đầy, hướng khí hải hội tụ qua đi. Đại thánh thân thể biến thành trong suốt sắc, có thể thấy rõ ràng một cây hồng sắc huyết mạch vận chuyển tiên khí, tuôn hướng khí hải. Khô cạn khí hải, tiên khí cuồn cuộn, sinh cơ dạt dào. Đại thánh tu vi khôi phục thật nhanh, gần như chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền khôi phục 7-8 phần. Cùng lúc đó, đại thánh đan điền bay lên một cỗ nhiệt lưu này mãnh liệt bành trướng, tại đại thánh trong cơ thể mạnh mẽ đâm tới. Đại thánh trong nội tâm vui vẻ, cảm thụ được trong cơ thể nhiệt lưu, lời nói, đây là đột phá cơ hội. Phải biết rằng, đột phá cơ hội chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, một khi gặp được, phải bắt lấy. Đại thánh không nghĩ tới, tại hắn khôi phục tu vi trong quá trình, vậy mà tìm kiếm được đột phá cơ hội. Đại thánh lúc này ra tốc vận chuyển đại phẩm thiên tiên quyết, nếm thử đột phá. Đại phẩm thiên tiên quyết phóng xuất ra huyền diệu năng lượng, tại trong kinh mạch chạy, lại để cho đại thánh rất nhanh vận chuyển hai cái đại chu thiên. Vẻ này nóng bỏng năng lượng bị đại thánh vận chuyển đến tứ chi bất hải, trùng kích lấy thân thể, ánh vàng rực rỡ hào quang khiến cho đại thánh xem giống như kim thủy đổ bê tông, tràn ngập cứng rắn cảm nhận. Hùng hồn năng lượng tại đại thánh trên người bắt đầu khởi động lấy, tùy thời cũng có thể đột phá đến bốn thập cấp vô địch đại thánh. Phải biết rằng, bốn thập cấp vô địch đại thánh tương đương với thập giai kim tiên, một khi đột phá đến cảnh giới này, liền tương đương đứng ở kim tiên đỉnh phong cấp độ. Đại thánh toàn thân sáng chói, kim quang chói mắt, khí thế cường đại chấn động hướng mười mặt bát phương, làm cho hư không chấn động, phát ra long long âm thanh. Đại phẩm tiên tiên quyết rất nhanh rút ra cựu diệp long thiệt tiên bên trên sinh mệnh tinh hoa, bổ sung cho đại thánh thân thể, bởi như vậy, tại đại thánh chuẩn bị đột phá đến kim tiên đỉnh phong thời điểm, liền có sung túc năng lượng có thể cung cấp tuyên truyền. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, một cây miễn mục đích kim quang, theo đại thánh trong cơ thể xung ra, quét ngang cựu thiên thập địa. Mặc dù đại thánh chưa thành công đột phá, nhưng là tạo thành động tĩnh, lại làm cho không người nào so khiếp sợ. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên đứng ở đằng xa, nhìn cả người lập lòe kim quang đại thánh, kinh ngạc nói, lão đại đột phá thời điểm thật sự là khủng bố. Chủ nhân lần này đột phá, tất nhiên có thể một lần hành động thành công. Tuyết Sơn Ma Viên đạo, Dương Tiễn đã ở càn khôn trong thế giới, xem đến đại thánh đột phá thời điểm tạo thành thanh thế, nhất thời bị đã giật mình. Tôn Ngộ không chỉ là kim tiên cảnh giới tu sĩ, nhưng là hắn đột phá thời điểm, so với đại sư minh của ta đột phá thời điểm còn cường đại hơn. Phải biết rằng, Dương Tiễn đại sư minh đúng là tiên quân đỉnh phong Tần Mộ An theo cựu giai tiên quân đột phá đến tiên quân đỉnh phong thời điểm, cũng không có bộc phát ra như đại thánh khủng bố như vậy thanh thế. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn, vạn đạo quang mang theo đại thánh trong cơ thể phá thể mà ra. Cùng lúc đó, đại thánh cả người khí thế cũng đạt tới đỉnh phong. Cường hãn năng lượng oanh kích mở đi ra, đại thánh phương biên trăm dặm hư không, chấn động vô cùng. Kim tiên đỉnh phong, đại thánh đột phá thành công. Quang mang màu vàng tại đại thánh thân chảy xuôi, vô cùng chói mắt cùng sáng chói, thành công đột phá đến bốn thập cấp vô địch đại thánh về sau, đại thánh khí thế trên người lần nữa nhảy lên tới một cái độ cao mới. Mà theo đại thánh đột phá, cả tòa càn khôn trong thế giới đã ở phát sinh biến hóa kinh người. Càn khôn trong thế giới ầm ầm rung động, cái này tòa thế giới độ rộng cùng chiều rộng lần nữa gia tăng. Phải biết rằng, đại thánh là càn khôn trong thế giới tạo vật chủ, chỉ cần hắn tu vi tăng lên, cả tòa trong thế giới tự nhiên sẽ tùy theo mở rộng. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên điên cùng sinh trưởng, cái này gốc thần thụ tại đại thánh đột phá trong tích tắc, cao lớn ít nhất hơn 1000m. Hô, đại thánh nổ ra một ngụm trọc khí, theo một mảnh long diệp bên trên đứng người lên, bay vút xuống dưới. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên đội vàng đã chạy tới. "Lão đại, chúc mừng ngươi đột phá thành công." Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân vốn là cười ha hả hướng đại thánh chúc mừng một phen, sau đó lại tiện hề hề tổn hại nói, "Mặc dù ngươi đột phá, tu vi còn thì không bằng bản thần thú." "Hỏa Kỳ Lân, ngươi làm sao có thể cùng chủ nhân so sánh với?" Tuyết Sơn Ma Viên bất mãn nhìn xem Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, khó chịu nói, "Ha ha, bản thần thú ăn ngay nói thật mà thôi, tiểu viên bỏ qua cho." Tuyết Sơn Ma Viên hung hăng liếc Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân liếc, sau đó nhìn về phía đại thánh, cung kính nói, "Chủ nhân, ngươi đã thành công đột phá, tiếp được chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chậm chạp không có ngưng tụ ra mới Long Tiên, ta muốn cho cái này gốc thần thụ tìm một chút chất dinh dưỡng. Mặt khác, từ lần trước Thiên binh Thiên tướng công phá Diễm Liệt Thành, chúng ta thật lâu chưa có trở về đi, không biết Đạo Hỏa lão có hay không hàng phục Vu thần vực mặt khác tổ vu. Nếu như đại thánh cùng với Thiên đình đối chiến, phải dựa vào 12 đại tổ vu. Ma Hỏa Liệt Hoàng có hay không trợ giúp đại thánh thu phục những thứ khác tổ vu, thì là quan kiến trong mấu chốt. Bá. Đại thánh hóa thành một đạo lưu quang, xông ra càn khôn trong thế giới. Sau đó, đại thánh đem càn khôn giới mang tới trên ngón tay, khống chế cân đầu vân, hướng Vu thần vực Diễm Liệt Thành bay đi. Vu thần vực cùng trước khi so sánh với, đã đại biến dạng. Trước khi, Thiên đình phái trọng binh công tiến Vu thần vực, 12 đại vu tộc thành trì bị càn quét không còn. Hôm nay, Vu thần vực trong đại bộ phận đại thành, toàn bộ biến thành tàn biến phế tích, thập phần thê lương. 12 đại vu tộc vu tiên, có đầu hàng Thiên đình, có bị ép chống chết. Đương nhiên, càng có rất nhiều vu tiên trực tiếp bị Thiên binh Thiên tướng mang đi. Đại thánh tiến vào Vu thần vực, đập vào mắt chính là cảnh hoang tàn khắp nơi. Hắn đi vào Diễm Liệt Thành, tại đây đã không còn nữa ngày xưa phồn hoa. Hỏa tộc vu tiên toàn bộ biến mất, không biết tung tích. Hùng vĩ đại thành biến thành một mảnh phế tích, khắp nơi đều là chiến đấu sau lưu lại tàn gạch bẩn ngói. Tại đây không có tức giận, giống như tử địa. Đại thánh tâm tình bi thương, tiến vào Diễm Liệt Thành ở bên trong, ý đồ tìm kiếm còn sống vu tiên, nhưng là rất đáng tiếc, hắn tìm nửa ngày, không có chứng kiến một cái người sống, nhìn thấy chính là không trọn vẹn thi thể nằm đen. Từng bầy ngốc thiếu tại bầu trời xoay quanh, nghe thi mùi thối mà đến. Có ngốc thiếu rơi xuống Diễm Liệt Thành chính giữa, ngay trước mặt đại thánh, đại nhanh cắn ăn lửa cháy tộc vu tiên mục nát thi thể. Thậm chí còn có một chút vinh váo tự đắc ngốc thiếu, hai mắt không có hảo ý chằm chằm vào đại thánh, coi đại thánh là thành sắc đẹp có thể ăn được mỹ vị. Rắc, rắc. Hai cái ngốc thiếu, chừng hơn 2 mét cao, mở ra cực lớn cánh chim, diều võ dương oai phiến đằng lấy, nhìn chằm chằm hướng đại thánh đi đến. Hai cái ngốc thiếu ánh mắt thập phần lăng lệ ác liệt, lộ ra thần sắc tham lam, chúng muốn ăn mất đại thánh, bén nhọn trường miệng chảy ra thèm nước miếng. Cũng ngay, chứng kiến hai cái ngốc thiếu đến gần, vốn là tâm tình không tốt đại thánh lập tức tức giận quát lớn. Bất quá, cái kia lưỡng chỉ không biết sống chết ngốc thiếu hiển nhiên không biết đại thánh nguy hiểm. Chúng chẳng những không có lui về phía sau, ngược lại càng thêm hung hăng càn quấy hướng đại thánh tới gần. Mặt lông lôi công chủy hầu tử, thiếu gia ăn ngươi, cái kia là phúc phần của ngươi. Ca ca, chịu chết đi. Hai cái ngốc thiếu, miệng phun tiếng người, đã tu luyện thành tinh, chúng mở ra hai cánh, như hai luồng hắc vân, hướng đại thánh tấn mãnh vô cùng đánh tới. Chương 465, thi ma lĩnh, cái thế đại yêu. Đối mặt hai đầu phi nào đầu về phía trước ngốc thiếu yêu quái, đại thánh không chút khách khí vung ra hai quyền, đem hai đầu ngốc thiếu yêu quái đánh bay. Ngốc thiếu yêu quái kêu thảm, ném tới trên mặt đất, giơ lên đại lượng bụi đất. Thối hầu tử, ngươi tu vi như thế nào cường đại như thế? Trong đó một đầu ngốc thiếu yêu quái bị đại thánh anh miệng mũi đổ máu, ánh mắt bên ngoài nhảy ra đến, hoảng sợ nói. Mặt khác đang tại tham lam nuốt hỏa tộc vu tiên thi thể ngốc thiếu, toàn bộ khiếp sợ. Bọn hắn hoảng sợ nhìn qua đại thánh, xám xịt trốn đến đổ nát thê lương đằng sau, sợ đầu sợ đuôi rụt lại cổ, hiển nhiên là bị đại thánh cuồng bạo hù đến rồi. Đại thánh biểu lộ xâm lãnh hướng hai cái ngốc thiếu yêu quái đi đến, sợ tới mức hai cái ngốc thiếu yêu quái liên tiếp lui về phía sau. Yêu hầu, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hai cái ngốc thiếu yêu quái run rẩy. Các ngươi không phải muốn ăn lão tôn sao? Hiện tại ta tiểu đứng tại các ngươi trước mặt, cứ việc phóng ngựa tới. Đại thánh đem kim tiên đỉnh phong khí thế phát ra mở đi ra, nhất thời cả kinh phần đông ngốc thiếu yêu quái mặt như màu đất. Trời ạ, cái này con khỉ dĩ nhiên là kim tiên đỉnh phong cường giả. Yêu hầu tu vi quá cường đại, chúng ta nhanh lên trốn a. Rất nhiều ngốc thiếu thất kinh chuẩn bị đào tẩu. Mặc dù những này ngốc thiếu tu luyện thành tinh, nhưng là bọn hắn tu vi liền địa tiên cảnh giới đều không có, tại đại thánh trước mặt chỉ có thể coi là làm tôm cá nhại nhép. Bởi vậy, xem đến đại thánh tu vi vậy mà đạt tới kim tiên đỉnh phong cấp độ, cái đó còn dám cùng đại thánh tiêu chiến, sợ tới mức nơm nớp lo sợ, chuẩn bị đào tẩu. Toàn bộ đều cho ta trở lại. Đại thánh nhảy đến trên tường thành, cao giọng gầm lên, nhất thời sợ tới mức phần đông ngốc thiếu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hầu gia, ngươi đến tuột cùng muốn lại để cho chúng ta làm cái gì? Ngươi nói, chúng ta khẳng định nghe theo. Nhưng cầu hầu gia làm cho chúng ta một mạng. Hầu gia lòng từ bi, chúng ta không muốn chết. Rất nhiều ngốc thiếu yêu quái miệng phun tiếng người, nhao nhao cầu xin tha thứ. Các ngươi nếu muốn mạng sống cũng có thể, coi Diễm Liệt Thành là trong thi thể toàn bộ cho ta thu thập. Đại thánh ra lệnh. Hỏa tộc Vu Tiên thi thể phóng tới nội thành, Thiên binh Thiên tướng thi thể phóng tới thành bên ngoài. Phải biết rằng, trước kia tại Diễm Liệt Thành bộ phát trận đại chiến kia, không chỉ có lại để cho rất nhiều hỏa tộc Vu Tiên vẫn lạc, đồng thời cũng làm cho Thiên binh Thiên tướng tử thương vô số. Vì vậy, Diễm Liệt Thành chính giữa còn sót lại thi thể, không chỉ có hỏa tộc Vu Tiên, đồng dạng còn có rất nhiều Thiên binh Thiên tướng thi thể. Hầu ra ra, những cái kia thi thể chúng ta không ăn thì ra là rồi, ngươi vì cái gì lại để cho chúng ta thu? Một ít ngốc thiếu yêu quái không rõ đại thánh ý tứ, nhao nhao hỏi. Lại để cho các ngươi chơi cái gì chiếu làm là được. Nơi nào đến nhiều như vậy nói nhảm. Đại thánh vừa trừng mắt, uy thế mười phần, nhất thời đem rất nhiều ngốc thiếu yêu quái sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, tranh thủ thời gian đi thu thập thi thể đi. Hỏa tộc Vu Tiên Vi đại thánh mà chiến, bởi vậy vẫn lạc, vì vậy bọn họ là Vi đại thánh chết trận. Cho nên đại thánh phản hồi Diễm Liệt Thành, tự nhiên không thể để cho bọn hắn phơi thây hoang dã, muốn nhập thổ Vi An mới tính toán không phụ lòng bọn hắn vong hồn. Về phần thiên binh thiên tướng thi thể, đại thánh đều có diệu dụng. Đại thánh đứng tại trên tường thành, nhìn xem rất nhiều ngốc thiếu yêu quái ngoan ngoan đem hỏa tộc Vu Tiên cùng thiên binh thiên tướng thi thể liệu. Thiên binh thiên tướng thi thể ở ngoài thành trồng chất thành một tòa tiểu sơn, mà hỏa tộc Vu Tiên thi thể thì tại đại thánh ra mệnh lệnh nhập thổ Vi An. Rất nhiều thiên binh thiên tướng tu vi đều đạt đến địa tiên cái gì đến tiên tiên cảnh giới, bọn hắn mặc dù bất lạc, nhưng là thân thể bất hủ, hoàn hảo như lúc ban đầu. Diễm Liệt Thành bên ngoài, đại thánh nhìn qua chồng chất như núi thi thể, trên khóe miệng bật lên, lộ ra sâm lánh vui vẻ. Liệm tốt thi thể ngốc thiếu yêu quái, ngoan ngoãn đứng sau lưng đại thánh, không rõ hầu ra ra muốn cái gì. Đại thánh vây quanh thi sơn chuyển một vòng, cảm nhận được năng lượng cường đại theo thi sơn trong chấn động mà ra. Những thi thể này, đối với Lao Tôn mà nói không có gì dùng, nhưng là đối với Cửu Diệp Long Thiệt Tiên, nhưng lại đại chỗ hữu dụng. Đại thánh lẩm bẩm lầu bầu nói, sau đó ý niệm khẽ động, tiến vào càn khôn trong thế giới, hướng Cửu Diệp Long Thiệt Tiên truyền qua đi một đám hồn niệm. Cửu Diệp Long Thiệt Tiên thân là càn khôn trong thế giới thần thụ, cùng đại thánh có linh cảm chung. Tiếp được, lại để cho thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra, chỉ thấy Cửu Diệp Long Thiệt Tiên phía dưới, đại địa vỡ ra cực lớn khe hở, một con rồng thì bộc phát ra hùng hồn tiếng hô, theo Cửu Diệp Long Thiệt Tiên gốc chui đi ra, hướng càn khôn trong thế giới ngoại bộ bay đi. Long thi cực lớn, tựa như một đầu màu đen trưởng thành, hùng hồn mà bằng bạc, sát khí ngập trời. Long thi đong đưa cực lớn thân thể, theo càn khôn trong thế giới lao tới lúc, đem phần đông ngốc thiếu yêu quái sợ tới mức hồn phi phách tán. Giống. Long thi giống một tiếng, trời xanh chấn động, thiên địa quy tắc không ổn định, không gian kết cấu đại diện tích sụp đổ. Long thi co lại thân thể cao lớn, đứng ở trời xanh, hai con ngươi màu đen mà thâm thúy, trên cao nhìn xuống ngưng mắt nhìn đại thánh. Long thi ánh mắt tĩnh mịch, không có một điểm sinh khí, nhưng lại để cho đại thánh cảm thấy cực lớn hung hiểm cảm giác. Long thi, ta lão tôn chuẩn bị cho ngươi một đống lớn ăn ngon mỹ thực, không nên khách khí, thỏa thích hưởng dụng a. Đại thánh cười hắc hắc chầm chầm vào Long thi, phóng xuất ra thiện ý. Long thi đem cái chết tịch ánh mắt từ trên người đại thánh rơi xuống cái này thiên binh thiên tướng trồng chất mà thành thi sơn bên trên, màu đen tĩnh mịch ánh mắt nhất thời dần hiện ra một vòng chấn động. Giống. Long thi bạo giống một tiếng, mở cái miệng động, đem thi sơn nuốt mất một nửa. Chứng kiến Long thi bực này trận thế, những tu vi đó thấp kém ngốc thiếu yêu quái vội vàng tứ tán bỏ chạy, sợ chạy trốn chậm lời nói bị Long thi ăn thịt. Long thi nuốt vệ thiên binh thiên tướng thi thể, khí tức của hắn chấn động càng cường đại hơn. Đại thánh có thể cảm giác được, đương Long thi thôn vệ hết thi sơn thời điểm, khí tức của nó trọn vẹn so trước cường đại rồi gấp bội. Long thi là Cửu Diệp Long Thiệt Tiên chất dinh dưỡng, cái này tòa thi sơn bị Long thi nuốt mất về sau, đi qua Long thi phân giải, định có thể liên tục không ngừng chuyển vận cho Cửu Diệp Long Thiệt Tiên. Bởi như vậy, Cửu Diệp Long Thiệt Tiên liền sẽ tận lực nhanh đến ngưng kết ra Long Tiên, cho ta sử dụng. Nhìn qua Long thi, đại thánh lẩm bẩm lầu bầu nói: "Ký chủ, ý nghĩ của ngươi mặc dù không tệ, nhưng là những này thiên binh thiên tướng thi thể cuối cùng là số lượng quá ít, cho Cửu Diệp Long Thiệt Tiên cung cấp chất dinh dưỡng có hạn." Trong thức hải, truyền đến giới linh thanh âm. Đại thánh gật gật đầu, ngươi nói không sai. Mặc dù thiên binh thiên tướng chồng chất như núi thi thể, không đủ để cho Cửu Diệp Long Thiệt Tiên cung cấp sung túc chất dinh dưỡng, nhưng lại có thể giải khẩn cấp. Tiếp được, đại thánh liền có thể tại tam giới chính giữa tìm kiếm bổ sung Long thi chất dinh dưỡng. Long thi tướng một tòa thi sơn thôn vệ hoàn tất về sau, một lần nữa trở lại càn khôn trong thế giới, tại Cửu Diệp Long Thiệt Tiên gốc bàn nằm xuống. Chứng kiến Long thi biến mất, phần đông ngốc thiếu yêu quái rốt cục thật dài nhả ra khí. Hầu gia gia, nguyên lai ngươi lại để cho chúng ta đem thiên binh thiên tướng thi thể chồng chất như núi, dĩ nhiên là cho Long thi ăn à? Vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết, đầu kia Long thi thật sự rất dọa người. Chỉ có thi ma lĩnh cái kia đầu cái thế đại yêu mới có thể cùng Long thi đánh đồng a. Chương 466, Bạch Cốt Động, Bạch Cốt Phu Nhân. Nghe được thi ma lĩnh ba chữ, đại thánh lập tức chăm chú. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí đầu kia cái thế đại yêu cái gì lai lịch? Đại thánh hỏi. Thi ma lĩnh Bạch Cốt Phu Nhân, ma uy cái thế, đương kim hắn hưu định nổi, chẳng lẽ hầu gia gia muốn đi thi ma lĩnh gặp lại Bạch Cốt Phu Nhân? Một đầu ngốc thiếu yêu quái cả gan hỏi đại thánh. Nghe được Bạch Cốt Phu Nhân bốn chữ, đại thánh càng kinh ngạc. Bạch Cốt Phu Nhân không phải là Bạch Cốt Tinh sao? Nàng như thế nào ở tại thi ma lĩnh, chẳng lẽ không phải là Bạch Cốt lĩnh sao? Đại thánh nói thầm lấy. Các ngươi có ai biết thi ma lĩnh chỗ, dẫn ta tiến đến chiếu cố Bạch Cốt Phu Nhân. Đại thánh lời này, nhất thời đem rất nhiều ngốc thiếu yêu quái dọa lùi. Hầu gia ngàn vạn đừng đi thi ma lĩnh, nếu không có đi không về. Bạch Cốt Phu Nhân trời sinh tính ngoan độc, ngươi không phải nàng đối thủ. Thi ma lĩnh khí độc khắp nơi trên đất, đó là tuyệt cảnh, nếu như tùy tiện tiến về, đem thập tử vô sinh. Rất nhiều ngốc thiếu yêu quái nhao nhao khích lệ đại thánh, còn có ngốc thiếu yêu quái dứt khoát chạy trốn. Ta lão tôn tâm ý đã quyết, cái này thi ma lĩnh, ta nhất định phải đi một lần. Đại thánh ánh mắt hướng ngốc thiếu yêu quái nhóm quét tới, hỏi: các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng một chỗ tiến về thi ma lĩnh? Lời này vừa nói ra, còn không có chạy trốn ngốc thiếu yêu quái nhao nhao tứ tán chạy trốn, nháy mắt chạy cái tinh quang. Đại thánh cái chán toát ra hắc tuyến, thi triển ra thần dực cực tốc đuổi theo ra đi. Cũng không thể lại để cho những này ngốc thiếu yêu quái đào tẩu. Rất nhanh, đại thánh bắt được 5-6 chỉ ngốc thiếu yêu quái, đem chúng hung hăng ném tới trên mặt đất. 5-6 chỉ ngốc thiếu yêu quái bị ném được thất điên bắt đảo, trên đỉnh đầu đưa ra tiểu tinh tinh. Cái kia thi ma lĩnh, các ngươi đi, cũng phải đi, không đi, cũng phải đi, tóm lại, các ngươi không có bất kỳ lựa chọn. Đại thánh khí chàng cường đại nói, lại để cho ngốc thiếu yêu quái nhóm không có lựa chọn. Hầu gia gia tha mạng a, chúng ta thực không muốn chết. Hầu tổ tông cầu ngươi phóng chúng ta một con đường sống. Ngốc thiếu yêu quái nhóm đau khổ cầu khẩn, khóc giống lưu nước mắt. Nhưng là đại thánh bất vi sở động, hắn biết rõ những này ngốc thiếu yêu quái nhóm nhất hội diễn đùa giỡn. Lao tôn lại để cho các ngươi dẫn ta tiến về thi ma lĩnh, cũng sẽ không thiếu đợi các ngươi, chỉ cần các ngươi giúp ta tìm được bạch cốt phu nhân, cái này quả hóa hình đan tiểu là các ngươi được rồi. Đại thánh nói xong, theo càn khôn giới chính giữa lấy ra một miếng màu xám đan dược. Viên đan dược kia có bổ câu trứng lớn nhỏ, bất ngờ đúng là hóa hình đan. Hóa hình đan đối với cao gia yêu quái không có lực hấp dẫn, nhưng là đối với tu vi thấp kém yêu quái mà nói, nhưng lại chân quý vô cùng bảo đan. Phải biết rằng, một quả hóa hình đan có thể làm cho địa tiên cảnh giới phía dưới yêu quái hóa thành hình người. Đối với những cái kia một lòng khát vọng tu thành thân nhân yêu quái mà nói, sức hấp dẫn mười phần. Mặc dù tiến về thi ma lĩnh phi thường nguy hiểm, nhưng là ta nguyện ý theo hầu gia xuất sinh nhập tử. Hầu gia, vị yêu bạch cốt phu nhân cũng không đáng sợ, ta có đối phó biện pháp của nàng, nhưng điều kiện tiên quyết là người muốn đem hóa hình đan cho ta. Hóa hình đan là ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn, nếu không ta cùng hắn gấp, nam sáu chỉ ngốc thiếu yêu quái tại đại thánh trước mặt đánh đập tàn nhẫn, loạn thành một bầy. Rất nhanh, ngốc thiếu yêu quái nhóm phân ra thắng bại, một chỉ tên là ngốc ba yêu quái giết chết mặt khác đồng bạn, theo đại thánh trong tay lấy được hóa hình đan. Sau đó, ngốc ba vu cánh cao phi, chờ đại thánh hướng thi ma lĩnh bay đi. Thi ma lĩnh ở vào vu thần vực biên giới, tại đây bởi vì bạch cốt phu nhân mà được gọi là. Phải biết rằng, bạch cốt phu nhân là một vị thi ma, chính là ngàn năm bạch cốt tu luyện thành tinh. Tương truyền, bạch cốt phu nhân có được tuyệt sắc dung nhan, khí chất đẹp đẽ, phi thường gợi cảm. Ngốc ba mang theo đại thánh, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền tới đến thi ma lĩnh biên giới. Hầu ra, phía trước tựu là thi ma lĩnh, chính ngươi đi bảo, tiểu tử cáo lui. Ngốc ba nói xong, quay người đã nghĩ chạy đi, nhưng lại bị đại thánh kéo trở lại. Được ta lão tôn hóa hình đan, phải đám người đến giúp mọi nguồn. Đại thánh mang theo ngốc ba trưởng cổ, hướng thi ma lĩnh nội bay đi. Thi ma lĩnh là một đầu cực lớn sơn lĩnh, bên trong bạch cốt khắp nơi trên đất, thập phần âm trầm. Bị bạch cốt phu nhân giết chết vong hồn bay tới đang đi, tựa như sứa giống như, trôi nổi tại âm trầm lâm một chính giữa. Có rất nhiều vong hồn hóa thành lệ quỷ, phi thường có tính công kích. Ngốc ba ăn vào hóa hình đan, hóa thành một cái nhân hình, mang theo đại thánh, kiên trì hướng bạch cốt phu nhân chỗ ở tiềm hành mà đi. Trên đường đi, hơn 10 đầu lệ quỷ đánh giết mà đến, đều bị đại thánh giải quyết hết. Những điều này đều là bạch cốt phu nhân thủ hạ ngốc ba nói cho đại thánh, nhìn thấy vong hồn lệ quỷ, phải toàn bộ đánh chết, nếu không, những này vong hồn lệ quỷ chạy về đi cáo chi bạch cốt phu nhân, sẽ đánh rắn độ cỏ. Thi ma lĩnh giải khắp cao lớn tây cối, tại sơn linh trong ghé qua, thập phần âm trầm, không thấy mặt trời. Ven đường, đại thánh chứng kiến rất nhiều bạch cốt, những này bạch cốt cũng là bạch cốt phu nhân thủ hạ. Có bạch cốt có linh tính, tu luyện thành tinh, bọn hắn hội tổ hợp thành hình người yêu quái, công kích đại thánh. Đại thánh đem người hình bạch cốt nổ nát, cùng sử dụng linh hỏa đốt thành tro bụi, triệt để giải quyết bọn hắn. Phía trước có một tòa sơn động, tên là Bạch Cốt Động, chỗ đó tiểu là Bạch Cốt phu nhân hang ổ. Hầu gia gia, ta là thực không thể lại cùng ngươi đi qua, cầu ngươi tha tiểu tử một mạng. Ngốc ba vẻ mặt cầu xin, cầu đại thánh bỏ qua cho hắn. Dù sao, Bạch Cốt phu nhân uy danh lại để cho ngốc ba lòng còn sợ hãi, ngốc ba thật sự không dám mạo hiểm cùng đại thánh tiến vào Bạch Cốt Động, đối chiến Bạch Cốt phu nhân. Cầm lao tôn hóa hình đan, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Đại thánh không cho phép ngốc ba đào tẩu, mà là lôi kéo thứ hai cùng nhau đi tới Bạch Cốt Động. Dù sao, đại thánh cũng không biết phía trước bạch cốt động đến cùng là đúng hay không bạch cốt phu nhân xảo huyệt, vạn nhất là ngốc ba tiểu tử này hãm hại đại thánh, vậy thì phiền toái. Ngốc ba vẻ mặt cầu xin, tiếp tục bị đại thánh áp chế lấy đi lên phía trước. Ngốc ba hóa thành hình người về sau, biến thành có được thân nhân ngốc thiếu đầu yêu quái. Mà đại thánh tắc thì biến hóa nhanh chóng, biến thành một cố do bạch cốt tạo thành hình người tiểu yêu. Xem đến đại thánh tùy ý thi triển biến hóa chi thuật, ngốc ba bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Hầu gia gia, ngươi quả nhiên thần thông quảng đại, bực này biến hóa chi thuật về sau có thể truyền thụ cho ta sao? Đại thánh một cái tát đập đến ngốc ba trên đầu, đem thứ hai đánh cho tại chỗ chuyển ba vòng. Ít nói nhảm, thành thành thật thật dẫn đường cho ta, chờ kết quả bạch cốt phu nhân, ta lão tôn đạt được bảo bối về sau nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngốc ba bị đại thánh đánh cho đầu góc tròn váng, vẻ mặt cầu xin tiếp tục hướng bạch cốt động tiến lên. Hô, một cô âm phong theo bạch cốt động thổi ra, xen lẫn mê người tươi đẹp hương. Một hàng do chồn tạo thành tiểu yêu, theo trong động lao tới, vương trưởng đường, hùng hổ. Người phương nào lại dám xông vào bạch cốt động? Cầm đầu chồn thủ lĩnh quát hỏi. Đầu kia chồn mọc ra mắt tam giác, từ đại đầu sói tựa như một cái chậu rửa mặt, hắn đủng có hình người to lớn thân thể, tu vi đạt tới kim tiên cảnh, phi thường cường đại. Chôn thủ lĩnh ra lông tựa như tơ lụa tựa như bóng loáng sáng mềm, nhưng là vì hắn thường xuyên phong thối cái giám nguyên nhân, trên người có một cỗ khó nghe đặc thù hương vị. Đợt, đợi chút nữa còn có đổi mới, quả đào tiếp tục đi đi. Tấu chương hết, chương 467, thi hương ma quả. Hoàng thủ lĩnh, là ta ngốc ba lại trở lại rồi. Ngốc ba mặt mũi tràn đầy cười làm lành, đi ra phía trước, đại thánh đi theo ngốc ba sau lưng, hai mắt sáng ngời có thần, thời khắc chú ý động tĩnh xung quanh. Ngốc ba, chôn thủ lĩnh sững sờ, lập tức giận dữ, ngươi choáng nha trộm bạch cốt phu nhân thi hương ma quả lại vẫn dám trở lại. Bốn năm tên chồn tiểu yêu xông lên phía trước, chói gô, đem ngốc ba chói cái rắn rắn chắc chắc. Hầu, ngốc ba vừa định hô hầu ra cứu mạng, nhưng là nghĩ lại, đại thánh đã biến thành một cái bạch cốt tiểu yêu, vì vậy vội vàng đổi giọng, hoàng thủ lĩnh ngươi hoan uổng ta rồi, ta là tới hướng bạch cốt phu nhân tự thú. Thử, muốn gặp bạch cốt phu nhân, không dễ dàng như vậy. Chôn thủ lĩnh bung tay lên, người tới nột, đem ngốc ba cho ta đẩy đi ra, chém. Trôn thủ lĩnh chém đinh chặt sát, nói giết liền giết, không để cho ngốc ba giải thích chỗ trống. Cái này ngốc ba, thật sự là cả gan làm loạn, liền bạch cốt phu nhân thi hương ma quả cũng dám trộm, khó trách hắn không dám cùng ta tiến về bạch cốt động, gặp mặt bạch cốt tinh. Đại thánh ám đạo. Bất quá, ngốc ba dù sao đã giúp đại thánh, nếu như thấy chết mà không cứu được, ngược lại lộ ra đại thánh không trưởng nghĩa. Chấm đã, ngốc ba không thể giết. Đại thánh biến thành hình người bạch cốt tiểu yêu mở miệng. Ngươi tính toán thơm mơ vậy sao? Một cái không có phẩm giai tiểu yêu, cũng dám cùng bản thủ lĩnh tiêu chiến. Trôn thủ lĩnh tại bạch cốt động địa vị cực cao, không đem đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu để vào mắt. Ngốc ba trộm bạch cốt phu nhân thi hương ma quả, ta muốn đem hắn mang về, cho phu nhân một cái công đạo. Đại thánh không chút khách khí đem bạch cốt phu nhân chuyển ra đến, áp chế trôn thủ lĩnh. Trôn nuốt bên miệng trong dâu, âm hiểm mà cười cười. Nếu như ngươi không đề cập tới tỉnh, bản thủ lĩnh ngược lại đã quên. Ngươi tới đột, đem ngốc ba áp vào động trong, nghe bạch cốt phu nhân xử trí. Tiêu tính toán đến phu nhân chỗ đó lĩnh thưởng, cũng là bản thủ lĩnh, không có quan hệ gì với ngươi, cho bản thủ lĩnh cũng ngay. Trôn thủ lĩnh đem đại thánh đẩy ra, vênh váo tự đắc đi tới bạch cốt động. Đại thánh cười lạnh chầm chầm vào trôn thủ lĩnh bóng lưng, như loại này ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh yêu quái thủ lĩnh, sớm muộn gì phải chết đến đại thánh trên tay. Bạch cốt động, âm phong trận trận. Tại âm phong chính giữa, rồi lại xen lẫn hương khí tràn đầy nữ nhân hương thơm. Cái này hương thơm, không cần đoán, tựu là bạch cốt phu nhân trên người. Đi thông bạch cốt phu nhân tẩm cung con đường phi thường hẹp hòi, con đường hai bên trên thạch bích có một thanh đem lờ mờ lục sắc quỷ hỏa. Trôn thủ lĩnh phía trước dẫn đường, áp lấy ngốc ba hướng bạch cốt phu nhân tẩm cung đi đến. Mà đại thánh nhân cơ hội này cũng trà trộn vào bạch cốt động chính giữa. Trong động phủ, một tòa rộng rãi không gian, có một vị tuyệt sắc mỹ nhân ngồi ở trên giường đá. Vị yêu mỹ nhân tuyệt sắc trên người hất lên hơi mỏng lụa mỏng, hoàn mỹ ngọc thể như ẩn như hiện, phi thường hấp dẫn cùng đẹp đẽ. Đột nhiên, mỹ nhân tuyệt sắc ngọc thể biến thành một cỗ bạch cốt. Sau đó, cái kia cụ bạch cốt phía trên lại dần dần sinh trưởng ra óng ánh da thịt tuyết trắng. Mỹ nhân biến bạch cốt biến mỹ nhân, như thế vòng đi vòng lại, nương theo lấy mỗi một lần biến hóa, bạch cốt phu nhân tu vi dần dần tăng cường. Tại bạch cốt phu nhân hai bên, có hai vị dung mạo thanh lệ nha hoàn, hai người trong tay bưng hộp gấm chính giữa có hai kiện pháp bảo, phóng xuất ra cường đại thi khí, cung cấp bạch cốt phu nhân hấp thụ. Trôn thủ lĩnh mang theo ngốc ba đi vào động phủ, chứng kiến bạch cốt phu nhân đang tại tu luyện, không có tùy tiện phải dậy, mà là ngoan ngoãn thủ ở một bên. Đại thánh nhảy đến một khối đại thạch trên đầu, hướng bạch cốt phu nhân nhìn quanh. Tốt một cái lợi hại yêu tình, vậy mà hấp thụ thi khí tu luyện, nếu như của ta Long Thi cũng có thể hấp thụ thi khí lời nói, nhất định có thể lại để cho cựu Diệp Long Thiệt Tiên ngưng kết ra càng nhiều nữa Long Tiên. Đại thánh kết luận, bạch cốt phu nhân trong tay khẳng định có phóng thích thi khí pháp bảo, chỉ cần đem pháp bảo cướp đến tay, liền xem như đại công cáo thành. Bạch cốt phu nhân hấp thụ hết thi khí, theo trên giường đá làm lên, hai chân quay quanh, dung nhan tinh xảo, sóng mắt nhắm chặt. Da thịt của nàng tuyết trắng, dáng người đấy đà, phi thường mê người, nhất là hồng nhuận tơn phất bờ môi, tựa như hút qua huyết dịch, cho người thập phần màu đỏ tươi cảm giác. Đúng lúc này, hai gã bạch cốt tiểu yêu áp lấy một cái đại người sống đi vào động phủ, đem tên kia dãy rủa sống người tới bạch cốt phu nhân trước mặt. Chỉ thấy bạch cốt phu nhân đi xuống giường đá, đi vào tên kia hoảng sợ đại người sống trước mặt, đem trên người lụa mỏng trên hạ, lộ ra làm cho người huyết mạch phun trương hoàn mỹ thân thể, ôm chặt lấy tên kia đại người sống. Mới đầu, đại người sống rất sợ hãi, nhưng là theo bạch cốt phu nhân khêu gợi thân hình tại đại người sống trước mặt triển lộ không thể nghi ngờ, thứ hai bụng dưới bay lên một đoàn tà hỏa, dần dần xua tán sợ hãi. Càng về sau, bạch cốt phu nhân từ phía sau ôm lấy tên kia đại người sống, lẻ lưỡi, tại thứ hai cái cổ gian tinh tế tỉ mỉ thẻ lưỡi ra liên qua, nhất thời lại để cho tên kia đại người sống lâng lâng, sảng khoái đến bay lên. Đang lúc tên kia đại người sống nhắm mắt hưởng thụ thời điểm, bạch cốt phu nhân đột nhiên theo một vị tuyệt sắc mỹ nữ biến thành một cỗ bạch cốt, sắc bén hàm răng cắn xuyên thứ hai mạch máu, mút vào huyết dịch. Tên kia đại người sống kêu thảm thiết dãy rủa, nhưng là vì hết hầu bị cắn phá, máu tươi bị bạch cốt phu nhân hấp thu, không có dãy rủa bao lâu, liền triệt để chết đi. Chết đi đại người sống bị bạch cốt phu nhân rót vào thi khí, rất nhanh theo một gã sinh động phàm nhân, biến thành một cỗ bạch cốt, trở thành bạch cốt phu nhân thủ hạ tiểu yêu. Đại thánh tinh tường cảm giác được, tu luyện xong tất bạch cốt phu nhân tại hấp thu hết một gã phàm nhân huyết dịch về sau, tu vi so trước kia cường đại rồi đến bằng 1/10. Cái này yêu quái, thiên phú cường hoành đáng sợ, thật sự là người tiên. Đại thánh biết rõ, nếu để cho bạch cốt phu nhân dựa theo trước mắt tốc độ tu luyện phát triển xuống dưới, về sau nhất định sẽ trở thành rung động tam giới cốt ma đại yêu. Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân bước vào đến tiên quân cảnh giới. Hoàng thủ lĩnh vẻ mặt tươi cười đi vào bạch cốt phu nhân trước mặt vuốt mông ngựa. Ngốc ba bị đưa đến bạch cốt phu nhân trước mặt. Đại thánh cũng đi tới. Vị này chính là. Bạch cốt phu nhân một đôi âm lãnh con người, chằm chằm vào ngốc ba, khó hiểu hỏi. Phải biết rằng, ngốc ba ăn các bạch cốt phu nhân thi hương ma quả thời điểm, còn không có biến thành hình người. Về sau đại thánh thưởng cho ngốc ba một miếng hóa hình đan, thứ hai mới từ một chỉ ngốc thiếu yêu quái hóa thành hình người. Phu nhân, ngài có chỗ không biết, vị này tiểu là ăn cắp ngài thi hương ma quả ngốc thiếu tiểu yêu. Trôn thủ lĩnh cười hát hát nói, hắn biết rõ, chỉ cần đem ngốc ba đưa đến bạch cốt phu nhân trước mặt, nhất định sẽ trùng trùng điệp điệp có thưởng. Dù sao, ngốc ba trộm đi thi hương ma quả đối với bạch cốt phu nhân có trọng dụng. Hôm nay, trôn thủ lĩnh đem ngốc ba mang về, khẳng định một cái công lớn. Bạch cốt phu nhân trong mắt bắn ra hai đạo lanh mang, rơi xuống ngốc ba trên người. Ngốc ba toàn thân lạnh như băng, nội tâm sợ hãi. Bị bạch cốt phu nhân ánh mắt âm trầm ngưng mắt nhìn, lập tức lại để cho ngốc ba giống như rơi vào hờ băng, hết sức e ngại. Phu nhân tha mạng, tiểu nhân trước nhất thời hồ đồ, mới động trộm cắp chi tâm, chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định đem cái kia miếng thi hương ma quả trả lại cho ngài. Đợt, mới đổi mới đưa lên.
Chương 468, đại thánh lừa dối bổn sự nhất lưu. Hừ, ngốc ba, cùng bổn phu nhân chơi thủ đoạn, ngươi còn non lắm. Bạch cốt phu nhân không khỏi phân trần, muốn ra tay đánh chết ngốc thiếu tiểu yêu. Ngốc ba sợ tới mức vong hồn đại bốc lên, thẳng hô tha mạng. Chấm đã. Đại thánh mở miệng, thanh âm như sét đánh, tại bạch cốt động trong nổ vàng, chấn triệt mọi người. Bạch cốt phu nhân, hoàng thủ lĩnh cùng với các phần đông yêu quái, nhao nhao nhìn về phía đại thánh. Đồ hỗn trướng, ngươi mỏ mẫm hô cái gì? Tại đây nào có ngươi nói chuyện phần. Hoàng thủ lĩnh giận dữ, xông đại thánh biến hóa tiểu yêu báo nổi. Chính đương tất cả mọi người cho rằng trồn thủ lĩnh hội hung hăng giáo huấn đại thánh thời điểm, đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu lại hắc hắc cười làm lành, ân cần hướng bạch cốt phu nhân nói, phu nhân, ngốc ba không thể giết, nếu như hắn đã chết, sẽ không người biết rõ thi hương ma quả tàng ở địa phương nào rồi. Đại thánh lời nói, lập tức điểm tỉnh ngốc ba. Chỉ thấy ngốc ba kêu to, bạch cốt tinh, nếu như ngươi giết chết ta, tiểu vĩnh viễn đừng muốn lần nữa đến thi hương ma quả. Bạch cốt phu nhân ném chuột sợ vỡ bình, hận đến hàm răng ngứa. Trung thực giảng, bạch cốt phu nhân không dám giết ngốc ba, bởi vì nàng rất nghĩ đến thi hương ma quả. Nếu như ngốc ba chết rồi, như vậy bạch cốt phu nhân căn bản không chiếm được bất kỳ vật gì. Tiểu tử, ngươi có phải hay không tại cố ý tương trợ ngốc ba? Bạch cốt phu nhân rất khôn khéo, nàng hoài nghi đại thánh vừa rồi tại tận lực nhắc nhở ngốc ba. Nếu như không có đại thánh nhắc nhở, ngốc ba khả năng đã sớm sợ tới mức đem thi hương ma quả giao ra đây rồi. Phu nhân thứ tội, tại hạ thật không phải là cố ý tương trợ ngốc ba, mà là muốn giúp phu nhân đoạt lại thi hương ma quả, bằng không thì ta cũng sẽ không đem ngốc ba chào trở lại. Đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu giả bộ như sợ hãi bộ dạng, đối với bạch cốt phu nhân sợ hãi không thôi. Như vậy xem ra, bổn phu nhân là trách lầm ngươi. Bạch cốt phu nhân khí chất đẹp đẽ, trong trẻo nhưng lạnh lùng, dơ lên đầy trắng non cái cằm, hỏi lại. Không dám, tiểu nhân không phải ý tứ này. Đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu vội vàng nói. Bổn phu nhân cũng không muốn làm khó dễ ngươi, như vậy đi, ngươi cùng ngốc ba một khối đem thi hương ma quả cầm trở lại, ta nhớ ngươi một cái công lớn. Bạch cốt phu nhân đạo. Tiểu nhân định không có nhục mệnh. Đại thánh vội vàng tiếp được cái này rồi. Đồng thời, một cái tinh diệu kế hoạch tại đại thánh trong nội tâm dần dần thành hình. Hoàng Lâm, ngươi cùng bọn hắn cùng một chỗ, bang bổn phu nhân đem thi hương ma quả cầm trở lại, không được sai sót. Bạch cốt phu nhân vì dùng phòng ngừa bám nhất, cố ý phái trồn thủ lĩnh qua đi, cùng đại thánh, ngốc ba một khối, thu hồi thi hương ma quả. Hoàng Lâm chạy nhanh lĩnh mệnh. Phu nhân, còn có một việc, tiểu nhân phải nhắc nhở ngươi. Đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu, cười hắc hắc nói ra. Bạch cốt phu nhân lườm đại thánh liếc, hờ hững lạnh lẽo mà hỏi, chuyện gì? Ta nghe nói yêu hầu Tôn Ngộ Không hơn chút lo lắng phu nhân bảo bối rồi, kính xin phu nhân nhanh đưa bảo bối giấu kỹ, miễn cho bị yêu hầu trộm đi. Tôn Ngộ Không, ngươi nói là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Bạch cốt phu nhân khiếp sợ. Đúng là người này. Chứng kiến bạch cốt phu nhân trừng lớn hai mắt, một bộ thất kinh bộ dáng, đại thánh trong nội tâm cười lạnh. Xem ra ta lão Tôn tên tuổi hay là rất vang dội, cái này bạch cốt tinh rõ ràng cho thấy sợ ta á. Đại thánh nói thầm lấy, lòng hư vinh đạt được rất lớn thỏa mãn. Cái này phiền toái. Bạch cốt phu nhân gấp đến độ đi qua đi lại, lầm bầm lồ bầu, nghe đồn cái kia yêu hầu đem thái thượng lao quân đầu xuất cung trộm cắp không còn, cướp đoạt tiên đan vô số, đoạn thời gian trước còn đem Ngọc Tuyển Tiên Tông tông chủ Tần Mộ An phòng bảo tàng trộm cả gốc kê mao đều không thừa, mà ngay cả Tần Mộ An bản thân đều chết ở cái kia hầu tử trong tay, cái này bị Ôn Gia Hỏa như thế nào hơn chút lo lắng buồn phu nhân. Phu nhân chớ ngạc nhiên, chỉ cần đem trong tay bảo bối giấu kỹ là. Đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu nhắc nhở, mặc dù Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, nhưng cũng không phải không gì làm không được, chỉ cần phu nhân đem bảo bối giấu kỹ, lượng cái kia yêu hầu cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Đúng vậy. Bạch cốt phu nhân gật gật đầu, chấn định lại, lao nương muốn cho yêu hầu có đến mà không có về. Bạch cốt phu nhân cũng tin tưởng vững chắc, chỉ cần nàng đem bảo bối giấu kỹ, đại thánh khẳng định tìm không thấy ở địa phương nào. Thật tình cũng biết, đại thánh một chiêu này, đúng là cố ý đánh rắn độ cỏ, lại để cho bạch cốt phu nhân chủ động đem bảo bối chuyển gì, sau đó đại thánh lại đánh nàng trở tay không kịp, thừa cơ cướp đoạt. Bằng không thì bạch cốt phu nhân một mực án binh bất động, đại thánh thật đúng là không tốt cướp được trong tay nàng bảo bối. Đang lúc đại thánh đem bạch cốt phu nhân lừa dối được xoay quanh thời điểm, khôn khéo trồn thủ lĩnh Hoàng Lâm chầm chầm vào đại thánh, lộ ra thần sắc hoài nghi. Sớm nghe nói Tôn Ngộ Không hội 72 loại biến hóa, đến vô ảnh đi vô tung, ngươi cái này tiểu yêu lạ mặt nhanh, có phải hay không yêu hầu biến hay sao? Hoàng Lâm một câu, nhất thời bừng tỉnh bạch cốt phu nhân. Bạch cốt phu nhân sắc mặt trịnh trọng, ngước mắt nhìn đại thánh, hoàng thủ lĩnh nói không sai, cái này bạch cốt tiểu yêu, lão nương thật sự đầu một hồi gặp. Nếu như đổi thành những người khác, đến nơi này cái phân thượng, khẳng định nguyên hình lộ ra. Nhưng là đại thánh sở dĩ là đại thánh, chính là vì hắn khôn khéo cùng ứng biến năng lực viễn siêu thường nhân. Phu nhân minh giám, tiểu nhân thực là thuộc hạ của ngươi. Đại thánh nhan chân ý cắt, làm ra đối với bạch cốt phu nhân trung trinh như một bộ dạng. Hoàng thủ lĩnh sợ ta đã đoạt đầu của hắn công, tận lực vu ham thuộc hạ, kính xin phu nhân vi ta làm chủ. Đại thánh biến thành bạch cốt tiểu yêu quỳ một gối xuống đến bạch cốt phu nhân trước mặt, vô cùng đau đớn khóc lóc kể lể. Vốn Hoàng Lâm chỉ là thăm dò thoáng một phát đại thánh, nhìn xem thứ hai đến cùng là lai lịch gì. Nhưng là đại thánh không dễ chọc, ứng biến năng lực viễn siêu Hoàng Lâm đón trước, hơn nữa hành động kinh người, tại đem bạch cốt phu nhân lừa dối ở đồng thời, ngược lại hướng Hoàng Lâm dội cho một chậu nước bẩn. Tiểu tạp chủng, ngươi lại dám nói bản thủ lĩnh vu ham ngươi, thực là muốn chết. Hoàng Lâm giận dữ, giơ lên một căn lang nha đồng, muốn nhằm thẳng vào đầu chém. Hoàng Lâm không thể lỗ mãng. Bạch cốt phu nhân nói chuyện, nàng xem thấy quỷ một gối xuống đến trước mặt mình bạch cốt tiểu yêu, nói ra, người này không thể nào là Tôn Ngộ Không. Phu nhân cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng Lâm khó hiểu hỏi lại. Yêu hầu thần thông quảng đại, tự phong Tề Thiên đại thánh,
nếu như vị này Bạch Cốt tiểu yêu thật sự là Tôn Ngộ Không lời nói, chắc chắn sẽ không cho bổn phu nhân quỳ xuống. Bạch Cốt phu nhân biết rõ đại thánh tầm cao khí ngạo vô cùng, như thế nào chịu đơn giản cho người quỳ xuống cầu xin tha thứ. Nhưng là, Bạch Cốt phu nhân không biết, có câu nói gọi là đại trượng phu co được giãn được. Đại thánh tiểu là thuộc về loại người này. Chỉ cần có thể đoạt Bạch Cốt phu nhân cả gốc kê mao đều không thừa, một gối quỳ xuống tính toán cái gì? Còn nữa nói, cho nữ nhân một gối quỳ xuống, đại thánh cam tâm tình nguyện vô cùng, đặc biệt là như Bạch Cốt phu nhân loại này có được tuyệt sắc dung nhan, dáng người ngạo nhân lãnh diễm mỹ nữ, đại thánh càng thì nguyện ý hoàng lâm chầm chậm vào đại thánh biến thành Bạch Cốt tiểu yêu, từ trên xuống dưới dò xét, tưởng tận xem xét trong chốc lát về sau, hắn cũng đứng tin gật đầu, cái này xác thực không phải Tôn Ngộ Không. DS, đổi mới đưa lên, hôm nay muốn nhiều đổi mới hai trường, các vị lao thiết nhóm cho điểm động lực cho điểm dầu, đem phiếu vé quăng tới ha ha, quả đào ở chỗ này đã tạ rồi. Chương 469, Bạch Cốt phu nhân dạ tâm. Dấu giếm được Bạch Cốt phu nhân cùng trồn thủ lĩnh về sau, đại thánh liền cùng ngốc ba cùng một chỗ ly khai Bạch Cốt động, tìm kiếm cái gọi là thi hương ma quả. Trồn thủ lĩnh Hoàng Lâm dẫn đầu 8 gã yêu quái, ở phía sau đi theo, nghiêm mật giám thị đại thánh nhất cử nhất động. Mấy người hành tẩu tại núi non trùng điệp chính giữa, con đường phi thường gập ghềnh, tại con đường hơi nghiêng, tựu là sâu không thấy đáy bách núi. Thi ma linh chính giữa mây trôi bốc lên, quái gọi liên tục, phi thường hiểm ác. Ngốc ba trong nội tâm sốt ruột, hoang mang lo sợ. Phải biết rằng, ngốc ba dẫn người đi tìm cái gọi là thi hương ma quả, thế nhưng mà cái kia miếng theo Bạch Cốt phu nhân chỗ đó trộm đến trái cây, sớm đã bị ngốc ba cho ăn hết. Bằng không thì ngốc ba cũng sẽ không đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh giới. Ngốc ba đi ở phía trước lấy, trong nội tâm do dự, thỉnh thoảng đưa ánh mắt nhìn về phía đại thánh, chờ thứ hai quyết định. Nhanh lên đi, thiếu lễ mề. Trôn thủ lĩnh Hoàng Lâm ở phía sau gào to, không ngừng thúc giục. Chỉ cần đem thi hương ma quả tìm trở lại, Hoàng Lâm là một cái công lớn. Bởi vậy, Hoàng Lâm lộ ra phi thường sốt ruột. Ngốc ba đang tại hoang mang lo sợ thời điểm, nghe được Hoàng Lâm gào to, lộ ra càng thêm e ngại. Ba. Hoàng Lâm chứng kiến ngốc ba đứng tại nguyên chỗ, do dự không tiến, mạnh mà hất lên trong tay trường tiên, hướng ngốc ba đánh tới. Cái này trước hết, phi thường uy mãnh, thế đại lực chìm. Phình một tiếng, ngốc ba phía sau lưng bị đánh trúng, đánh chính là đã bay đi ra ngoài, lưu lại một đạo máu chảy đầm địa vết thương. Chạy nhanh mang bản thủ lĩnh tìm được thi hương ma quả, nếu không, các ngươi đều phải chết. Hoàng Lâm tay cầm trường tiên, vênh váo hung hăng hét lớn. Đại thánh lạnh lùng theo dõi hắn, khóe môi nhếch lên cười lạnh. Đồ hỗn trướng, ngươi cười cái gì? Hoàng Lâm giận dữ, trừng mắt đại thánh, quát hỏi. Những người khác sắp chết đến nơi, còn kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không buồn cười không? Đại thánh chào phúng hỏi lại, nhất thời đem Hoàng Lâm hỏi sử sốt. Thối tiểu yêu, ngươi nói ai sắp chết đến nơi? Đương nhiên là ngươi rồi. Vô liêm sỉ, bản thủ lĩnh trước làm thịt ngươi. Hoàng Lâm trong mắt hung quang đại thịnh, huy động trường tiên, hướng đại thánh hung hăng rút đi. Màu đen trường tiên phá không mà đến, mang theo âm bạo, khủng bố vô cùng. Đại thánh đưa tay, đem trường tiên chảo tới trong tay, hơi hờn nói, ngươi muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đồ hỗn trướng, ngươi không là chúng ta Bạch Cốt động tiểu yêu, ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Lâm xem đến đại thánh một tay như là thép kìm giống như, nắm thật chặt trường tiên, mặc dù là hắn, đều không thể co rúm mảy may, nhất thời hoảng hốt, biết rõ đối phương lai lịch không đơn giản. Ta lão Tôn đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ta chính là ngươi lúc trước hoài nghi Tôn Ngộ Không. Nghe được Tôn Ngộ Không cái này ba chữ, Trôn thủ lĩnh lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Yêu hầu, quả nhiên là ngươi. Trôn thủ lĩnh bứt bỏ trường tiên, huy động lang nha động, hướng đại thánh vung mạnh đi. Đại thánh thu hồi biến hóa chi thuật, theo một cái Bạch Cốt tiểu yêu, biến thành bốn bộ dáng. Định. Đại thánh thi triển ra Côn Luân nhập định quyết, theo trong miệng thoát ra nhiều cái định chữ, bay về phía trồn yêu quái bọn người. Tính cả Hoàng Lâm, tổng cộng 9 tên yêu quái, nhất thời bị định trụ. Hoàng Lâm giơ lang nha động, cứng ngắc tại chỗ, thập phần tức giận, nhưng lại không cách nào phát tác. Đại thánh nhân cơ hội này, liên tục đánh ra vài đạo quyền ấn, đem trồn yêu quái thân thể đánh bại. Hoàng Lâm thảm hại hơn, đầu của hắn bị đại thánh nổ nát rồi, lưu lại một cụ không đầu thi thể, kẽ trên mặt đất. Ngốc ba nhảy qua đến, hồn hển hướng về phía Hoàng Lâm thi thể đá mấy cước. Hắn mãi mãi, cho ngươi trêu chọc tam gia, thật sự là nên giết. Ngốc ba phía sau lưng bị Hoàng Lâm trước hết chịu khai một cái lỗ hổng lớn, bởi vậy đem sở hữu nộ khí đều rơi tại trồn thủ lĩnh trên thi thể. Đại thánh đối với những thi thể này không có hứng thú, hắn muốn là Bạch Cốt phu nhân trong tay bảo vật. Meo một tiếng, đại thánh hóa thành một cỗ gió lốc, hướng Bạch Cốt động bay đi. Ngốc ba bỏ, biến thành một chỉ ngốc cứu, cũng đuổi tới. Vừa rồi, đại thánh thi triển ra Côn Luân nhập định quyết, một chiêu tiểu giải quyết trồn yêu quái. Ngốc ba cái đại thánh kinh vi thiên nhân, hắn tin tưởng, chỉ muốn đi theo đại thánh, tuyệt đối có thịt ăn. Bởi vậy, đương ngốc ba xem đến đại thánh hóa thành một cỗ gió lốc, hướng Bạch Cốt động bay nhanh mà đi thời điểm, không chút do dự đi theo. Bạch Cốt động trong, chính như đại thánh đoán trước cái kia dạng, Bạch Cốt phu nhân đang tại chuyển di bảo vật. Nếu như Bạch Cốt phu nhân bất động những cái kia bảo vật, có lẽ đại thánh căn bản không cách nào tìm được. Nhưng là, đã Bạch Cốt phu nhân trúng đại thánh cái bẫy, vậy cũng đừng trách đại thánh ra tay cường đã đoạn. Một tòa mật thất chính giữa, nơi này là Bạch Cốt động chỗ xấu nhất. Bạch Cốt phu nhân kinh nghi chưa định lại tới đây, ngồi ở một trương dùng đống xương trắng thành trên mặt ghế. Chẳng lẽ Tôn Ngộ Không thật sự hơn chút lo lắng lão nương bà bối, hay là cái kia Bạch Cốt tiểu yêu là ở lừa dối lão nương? Bạch Cốt phu nhân chân quý nhất bảo bối đương thuộc huyết thi thần ngọc, trừ lần đó ra, còn có thi hương ma quả, dưỡng thi thảo bao gồm nhiều bảo vật. Phải biết rằng, Bạch Cốt phu nhân trên việc tu luyện ngàn năm, sở dĩ có thể tu luyện thành tinh, toàn bộ nhờ hấp thu huyết thi thần ngọc trong tinh hoa, mới có thành tựu của ngày hôm nay. Nếu như bị đại thánh cướp đi huyết thi thần ngọc, như vậy Bạch Cốt phu nhân tu hành lộ đem sẽ xuất hiện đại phiền toái. bổn phu nhân sở liệu đúng vậy lời nói, cái kia tôn hầu tử tu vi chỉ có kim tiên cảnh giới a. Bạch cốt phu nhân trong động qua lại giã bước, lẩm bẩm lầu bầu nói. Trong động phủ có hai gã bạch cốt phu nhân tiếp thân thi tỷ, cái này hai gã thi tỷ toàn bộ là do bạch cốt tu luyện thành tinh. Giờ phút này nghe được bạch cốt phu nhân lời nói, trong đó một gã thi tỷ lập tức lời nói, phu nhân, cái kia mặt lông lôi công chủy hầu tử xác thực chỉ có kim tiên cấp độ tu vi, theo ta thấy hắn không đủ gây sợ. Đã tôn ngộ không theo thái thượng lão quân cùng tần mộ Anna ở bên trong đạt được nhiều như vậy bà bối, chúng ta sao không chuyển thủ làm công, hóa bị động làm chủ động, phản đoạt tôn ngộ không đâu? Cái khác thi tỷ lòng tham rất lớn, đề nghị bạch cốt tinh phản đoạt đại thánh. Nghe nói như thế, bạch cốt tinh hai mắt tỏa ánh sáng, nhất thời sáng ngời. Đúng vậy, đã cái kia hầu tử không biết sống chết đi vào ta thi ma lĩnh diêu võ dương oai, chẳng lẽ bổn phu nhân không thể đoạt hắn một phiếu sao? Bạch cốt phu nhân tu vi không kém, đạt tới tiên quân cảnh giới, bên người nàng hai gã thi tỷ cũng đều là kim tiên cảnh giới yêu tu, phi thường cường đại. Mặc dù tôn ngộ không đến rồi, ai đoạt hai còn không nhất định đấy. Tốt, theo ý ngươi hai người nói, chúng ta cho tôn ngộ không đến đánh đòn cảnh cáo, cho hắn biết rõ bổn phu nhân lợi hại. Bạch cốt phu nhân tươi cười rạng rỡ, đáp ý hử lạnh. Hô, một cỗ gió lốc xông vào mật thất chính giữa. Bạch cốt tinh, cho tới bây giờ chỉ có lao tôn đoạt người khác thứ đồ vật, không người nào dám đoạt ta, ngươi là gan không nhỏ à, lại đem chủ ý đánh tới ta lão tôn trên đầu. Đại thánh đứng tại một đoàn gió lốc bên trên, chằm chằm vào bạch cốt phu nhân, cười lạnh. Thối con khỉ, ngươi như thế nào tìm tới nơi này đến? Xem đến đại thánh đột nhiên hiện thân, bạch cốt phu nhân mặt mày lại biến, thất kinh hỏi. Phải biết rằng, gian phòng này mật thất, chỉ có bạch cốt phu nhân cùng bên người hai gã thi tỷ biết rõ, trừ lần đó ra, lại người thứ ba biết được. Hắc hắc, đương nhiên là ngươi mang ta lão tôn đến. Chương 470, ác chiến bạch cốt tinh. Bạch cốt phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, giận dữ hỏi, nguyên lai cái con kia bạch cốt tiểu yêu chính là ngươi biến. Bạch cốt tinh, ngươi cũng biết quá muộn. Hừ, không muộn. Bạch cốt phu nhân bắn ra sắc cơ, tôn hầu tử, lão nương muốn cho ngươi táng thân ở chỗ này. Cốt ma di hình. Bạch cốt phu nhân thi triển ra một bộ thiên giai thượng phẩm tiên pháp, huyền hóa ra 10 bộ bạch cốt hư ảnh, vây công đại thánh. 10 tôn cốt ma phát ra cường đại ma khí, đủ hướng đại thánh đánh tới. Nam đóa. Chứng kiến loại này trận thế, đại thánh trực tiếp một nhảy dựng lên, thi triển ra thần dự cực tốc, tránh đi cốt ma di hình công kích. Tôn hầu tử, tiểu ngươi chút buồn sự ấy, cũng dám ngấp nghé lao nương bảo vật, thực là muốn chết. Bạch cốt phu nhân điều khiển 10 tôn cốt ma, tin tưởng 10 phần muốn tiêu diệt mất đại thánh. Đại thánh tốc độ cực nhanh, thân pháp thông huyền. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí đại la toái tinh thủ. Đại thánh tế ra tiểu thành cảnh giới thần thông, trên hai tay tinh quang sáng chói, đánh ra hai đạo cuồng bạo vô cùng trưởng ấn. Vành, vành. Nương theo hai tiếng nổ mạnh, 3-4 tôn cốt ma bị vành bay ra ngoài, trực tiếp trên không trung giải thể, bạo thành nát bấy. Đại la toái tinh thủ mặc dù chỉ là tiểu thành cảnh giới, bộc phát ra uy lực cũng không thể khinh thường. Bạch cốt tinh, ngươi muốn diệt hết bản đại thánh, cũng không có dễ dàng như vậy. Đại thánh xông bạch cốt phu nhân lạnh lùng cười cười, lần nữa tế ra đại la toái tinh thủ. Trong động phủ chiến đấu kịch liệt, bạo hưởng trận trận. Bạch cốt phu nhân điều động tiên khí, điều khiển cốt ma đối chiến đại thánh. Nhưng là đại thánh dựa vào thần dực cực tốc thân pháp, thi triển ra đại la toái tinh thủ, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Tôn gia gia, tiêu diệt bạch cốt phu nhân, chúng ta có thể chiếm linh thi ma linh á. Ngốc ba ở bên cạnh nhảy chân cho đại thánh cố gắng lên trợ uy. Tiểu tạp trùng, thực là muốn chết. Hai vị thi tỷ chứng kiến ngốc tam đa miệng, lập tức ra tay, xung phong liều chết tới. Phải biết rằng hai gã thi tỷ đều là kim tiên cảnh giới yêu tu vi phi thường cường đại. Cả hai người ra tay, dễ dàng liền nghiền giết ngốc ba. Một gã thi tỷ trên bàn tay dài ra 5 căn sắc bén móng tay, chảo nát ngốc ba đầu lâu, đem thứ hai huyết dịch tinh hóa hấp thụ không còn. Ngốc ba chết đi, biến thành một chỉ ngốc cứu, lộ ra nguyên hình. Tôn hầu tử, ngươi tùy tùng đã bị chúng ta giết chết, còn không mau mau đầu hàng. Thi tỷ liếm lắp trên ngón tay máu tươi, bờ môi màu đỏ tươi. Một chỉ ngốc cứu tiểu yêu, chết thì chết rồi, ta lão tôn mới không có thèm. Đại thánh theo trong lỗ thai rút ra kim cô đồng, càng thêm cùng bạo thẳng hướng bạch cốt phu nhân. Đại thánh tu vi đạt tới kim tiên đỉnh phong, không chỉ có tại kim tiên cảnh giới vô địch, mặc dù là tiền quân cấp độ bạch cốt phu nhân, đều cảm nhận được lớn lao áp lực. Bạch cốt phu nhân xuất ra một căn cốt cây roi, thần sắc hung ác cùng đại thánh đối hoành. Màu trắng cốt cây roi là một kiện cao phẩm giai chiến binh, uy lực phi thường to lớn. Tương truyền, cái này cốt cây roi là bạch cốt phu nhân đánh chết kim tiên cảnh giới tu sĩ, dùng chân của bọn hắn cốt sâu chuỗi lên chiến binh. Phải biết rằng, kim tiên tu sĩ rèn luyện thân thể, có thể tu thành đúc luyện kim thân, vì vậy, chân của bọn hắn cốt cứng rắn như ngọc, mặc dù kim thiết đều có thể đánh gãy. Khanh khanh khanh. Bạch cốt phu nhân huy động cốt cây roi, cùng kim cô đồng đụng nhau, phát ra thanh thúy kim thiết tiếng va đập, bắn ra ra chói mắt hỏa hoa. Hai người giao thủ, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền giúp nhau công ra trên trăm chiêu. Bạch cốt phu nhân như con quay đồng dạng xoay tròn, trong cơ thể tiên khí dũng mãnh vào cốt cây roi chính giữa, nhắm ngay đại thánh đầu, vung mạnh nện qua đi. Màu trắng cốt cây roi bị vùng ra quỷ dị vòng tròn, mang theo kình phong, gào thét mà đến, dọc theo đại thánh bà bay, oanh nện mà hạ. Phình một tiếng, đại thánh bên chân đại địa bị kích khai một đạo vết rách, đá vụn văng tung tóe, đánh vào người sinh ra kịch liệt đau nhức. Cốt cây roi sinh ra sức gió đem đại thánh trên đầu vai một khối làn da xé rách mở đi ra, máu tươi đổ, nhuộm đỏ đại địa. Bạch cốt phu nhân một chiêu đắc thủ, thủ đoạn bổ ngang, màu trắng cốt cây roi chặn ngang đánh về phía đại thánh. Biết đạo bạch sắc cốt cây roi lợi hại, đại thánh lăng không nhảy lên, nhảy đến kim cô đồng đỉnh, mà màu trắng cốt cây roi tắc thì chặn ngang đánh trúng dựng đứng trên mặt đất kim cô đồng. Khen, lại là một tiếng thanh thúy va chạm, kim cô đồng cùng màu trắng cốt cây roi giao kích địa phương, bay ra vạn điểm hỏa hoa. Đại thánh nhân tại giữa không trung, lập tức tế ra một bộ tiên pháp, đánh bạch cốt phu nhân một trở tay không kịp. Lôi bạo thiên cương, từng đạo lôi điện theo đại thánh tức hải bay ra ngoài, hình thành rậm rạp chẳng chịt lôi điện phong bạo, tịch cuốn tới, đem bạch cốt phu nhân bao phủ. Đùng đùng, một cây lôi điện, chừng cánh tay như vậy trắng kiện, đánh vào bạch cốt phu nhân trên người, đem thứ hai đánh cho huyết đục bay tứ tung, kêu thảm thiết liên tục. Bạch cốt phu nhân trên người đã không có huyết đục, biến thành một cỗ hành tẩu thi cốt, tử sắc lôi điện tựa như con rắn nhỏ đồng dạng, tại bạch cốt phu nhân trên thân chạy, dần dần biến mất. Tôn hầu tử, khó trách ngươi có đại chiến thiên đình bổn sự, lao nương đánh giá thấp ngươi rồi. Bạch cốt phu nhân thanh âm sắc lạnh, thê thê kêu to, tựa như một chỉ cú vọ tại đêm tối lẻ minh, phi thường âm trầm cùng bố. Bạch cốt tinh, thức thời lời nói, đem bảo bối giao ra đây, bản đại thánh có thể tha cho ngươi một mạng. Si tâm vọng tưởng. Bạch cốt phu nhân vung tay lên, vô số thiểm thử độc trùng không biết từ chỗ nào chạy đến, phô thiên cái địa đánh hướng đại thánh. Từng trích thiểm thử ghé vào đại thánh trên người, còn có độc xà cuốn lấy đại thánh cái cổ. Mặc dù đại thánh tu luyện có kim cương bất hoại thể, nhưng vẫn là bị những này thiểm thử độc xà cắn được mình đầy thương tích. Đại thánh điều động trong cơ thể linh hỏa, theo trong lỗ chân lông phúng dũng mà ra, một đoàn hung mãnh hỏa diễm tại đại thánh bên ngoài thân thiêu đốt lên, lại để cho đại thánh biến thành một hỏa nhân, đồng thời cũng đem trên người thiểm thử độc trùng đốt thành bụi phấn. Bạch cốt phu nhân xem đến đại thánh hung hãn, hóa thành một đoàn bão tuyết, cướp đường mà trốn. Bạch cốt tinh, trốn chỗ nào? Đại thánh mũi chân điểm một cái mặt đất, bay lên trời, trên người đốt hỏa diễm thiêu đốt, hướng bạch cốt phu nhân đuổi theo. Yêu hầu, hưu truy phu nhân nhà ta. Hai gã thi tỷ bộc phát ra cường đại thi khí, một trái một phải, hướng đại thánh nổ bắn ra mà đến. Thi tỷ trên người thi khí có cường đại tính ăn mòn, hai người đứng thẳng qua địa phương, đều là một mảnh mù hoàng. Trong đó một gã thi tỷ đơn trưởng bổ ngang, hướng đại thánh cái cổ chém tới. Một cỗ tinh phong sen lẫn tanh tưởi đập vào mặt, phàm là bị tinh phong tanh tưởi quét trúng địa phương, lập tức hóa thành một bãi nước bùn. Đại thánh vung mạnh động kim cô đồng, hướng tên kia thi tỷ bạo nện mà đi. Bay một tiếng, tên kia thi tỷ bị đánh bạo, màu vàng nước đặc bể ra. Đại thánh trên người thiêu đốt lên linh hỏa, nước đặc bay tới, lập tức bị bốc hơi, biến mất vô tung. Một danh khác thi tỷ chứng kiến đồng bạn thân thể bị đánh bạo, hồn nhiên không sợ, ánh mắt trở nên càng thêm sấm lãnh. Thi tỷ ngón tay dài chỗ sắc bén móng tay, những cái kia chỉ giáp trưởng đạt nửa mét, tựa như một cây lưỡi dao sắc bén, hướng đại thánh đâm tới. Ba ba bá, lưỡi dao sắc bén giống như móng tay đem hư không chém nát, phát ra lăng lệ ác liệt tiếng xé gió. Trong động phủ lập tức giao sắc bên ngông, phi thường khủng bố. Hầu vương diệt thế quyền, đại thánh quyền phong vô cùng, ngưng tụ ra cực đại quyền ấn, tựa như tiểu sơn chấn áp thi tỷ. Và anh, thi tỷ móng tay bị oanh thoái, bản thân kêu thảm một tiếng, bị hầu vương diệt thế quyền đánh xuyên qua lồng ngực, xé vỡ thành hai mảnh. Tấu chương hết, chương 471, nhị giai tiên quân. Đại thánh bên ngoài thần có kim quang chảy xuôi, phi thường chói mắt. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí cường hành khí tức theo đại thánh trong cơ thể bạo tuôn ra đi, chấn áp cả tòa cản khôn trong thế giới đều đi theo lắc lư. Đại thánh cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành trướng năng lượng, nhịn không được sinh ra nghi hoặc. Cái này hai quả long tiên uy lực so trước kia đều cường đại hơn, giới linh, đây là vì cái gì? Đại thánh một bên vận chuyển đại phẩm tiên quyết, một bên hỏi hướng giới linh. Giới linh trầm ngâm, suy tư về đáp án. Một lát sau, giới linh hồi đáp, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là huyết thi thần ngọc nguyên nhân. Huyết thi thần ngọc ẩn chứa vô cùng khổng lồ thi khí, đồng thời lại có long thi chưa từng có hấp thu qua huyết khí. Bởi vậy, hai cỗ năng lượng bị long thi hấp thu, khiến cho cựu diệp long thiệt tiên đạt được tuyệt hảo chất dinh dưỡng. Kể từ đó, thai nghén ra long tiên, tự nhiên năng lượng cường đại. Có thể, hiện tại đại thánh luyện hóa long tiên, so trước kia muốn chân quý đến bằng 1/10. Hai quả long tiên tại đại thánh trong cơ thể tiên khí sóng to gió lớn, không ngừng cọ rửa lấy đại thánh thân thể cùng huyết mạch. Đại thánh toàn thân nóng ánh, lập loè sáng bóng, huyết hồng sắc mạch lạc chảy xuôi tiên khí, tựa như một mảnh dài hẹp long thể. Cùng bạch cốt phu nhân một trận chiến, đại thánh đem tu vi tăng lên tới tiên quân cảnh giới. Mặc dù đã là tiên quân cường giả, nhưng là cảnh giới tu vi lại phi thường phù phiếm. Lần này luyện hóa long tiên, chính tốt có thể giải quyết phù phiếm vấn đề, đường căn cơ. Trong thức hải, đại thánh nguyên thần thánh tướng lặng lặng đứng tại thức hải trên không. Cái vị này nguyên thần thánh tướng mọc ra hỏa hồng sắc lông khỉ, hình thể khổng lồ giống như thái cổ thần thú, cho nên đại thánh cái vị này nguyên thần thánh tướng có thể xưng là thần hầu thánh tướng. Thần hầu thánh tướng bảo tướng trang nghiêm, hấp thu lấy đến từ long tiên năng lượng, khí tức trở nên càng phát cường đại. Đại thánh đại phẩm tiên quyết thêm tốc long tiên năng lượng tốc độ chạy, khiến cho thần hầu thánh tướng hấp thu càng nhanh hơn. Một cây lôi điện theo trong thức hải bắn ra, vây quanh thần hầu thánh tướng qua lại bay bụt. Thức hải trên không thiêu đốt lên linh hỏa, truy luyện thần hầu thánh tướng. Tại tu luyện lôi hỏa tam thiên nộ về sau, đại thánh đã có thể thuần thục khống chế lôi điện cùng linh hỏa uy lực. Có thể, địa gian lớn nhất hủy diệt lực hai cố năng lượng, lại để cho đại thánh có được viễn siêu cùng cảnh giới tiên tu thực lực. Đây cũng là vì cái gì bạch cốt phu nhân không phải đại thánh đối thủ nguyên nhân. Luyện hóa hai quả long tiên về sau, thần hầu thánh tướng càng phát ra hào quang sáng chói. Đại thánh đầm căn cơ, khiến cho tiên quân cảnh giới tu vi càng thêm vững chắc. Vốn tưởng rằng lần này tu luyện hội đến đây là kết thúc, thật không nghĩ đến, đang lúc đại thánh chuẩn bị thu hồi đại phẩm tiên quyết thời điểm, một cô nóng bỏng năng lượng theo thần hầu thánh tướng trong trùng kích mà ra. Đại thánh thức hải ông thoáng một phát, kịch liệt chấn động. Đây là đột phá cơ hội. Đại thánh lập tức kinh hỉ. Mỗi một lần đột phá cơ hội đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, đại thánh tự nhiên sẽ không lãng phí lần này tuyệt hảo đột phá cơ hội. Vì vậy, đại thánh lần nữa theo cựu diệp long thiệt tiên bên trên lấy ra hai giọt long tiên, trùng kích 412 cấp vô địch đại thánh. 42 cấp vô địch đại thánh, tương đương với nhị giai tiên quân, cái này cấp độ cảnh giới, hao phí tiên khí phi thường khổng lồ. Cũng may đại thánh có Long Tiên bực này chí bảo, có thể vì đại thánh cung cấp liên tục không ngừng năng lượng. Hai giọt Long Tiên bị đại thánh nuốt vào trong miệng. Ầm ầm. Đại thánh trong cơ thể bộc phát ra lôi minh nổ mạnh. Tiếp được, đại thánh toàn lực vận chuyển đại phẩm tiên quyết, tinh thần chuyên chú, trùng kích nhị giai tiên quân. Giang giác, giang giác. Lưỡng đạo lôi điện theo đại thánh trong cơ thể xung ra, tựa như hai cái tử long, cao thấp phi động. Linh hỏa theo trong lỗ chân lông tuôn ra, khiến cho đại thánh bên ngoài thân thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm. Đại thánh toàn lực luyện hóa hai quả Long Tiên, lần thứ nhất đột phá thời điểm, không có trùng kích thành công. Nhị giai tiên quân rất khó đột phá, đại thánh đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Vì vậy, lần thứ nhất đột phá thất bại, cũng không có đối với đại thánh tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng gì, ngược lại lại để cho đại thánh càng thêm tràn ngập tin tưởng lần nữa trùng kích. Dù sao, đại thánh có được đại phẩm tiên quyết cùng Long Tiên, chỉ cần thời cơ chín muồi, đột phá là nước chảy thành sông sự tình. Hai giọt Long Tiên vi đại thánh cung cấp vô cùng năng lượng, đại phẩm tiên quyết đem những này năng lượng vận chuyển hướng đại thánh trong cơ thể tất cả hiểu lãnh, cuối cùng hội tụ đến thức hải chính giữa, bị nguyên thần thánh tướng hấp thu. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, theo trong thức hải truyền ra. Giờ phút này, trong thức hải đã là sóng to gió lớn. Lần thứ hai trùng kích 412 cấp vô địch đại thánh, vẫn đang không có thành công. Ngay sau đó, đại thánh nếm thử lần thứ ba trùng kích. Lôi điện nổ vang, vây quanh đại thánh thượng hạ bay vụt. Nóng bỏng linh hỏa khiến cho đại thánh xem tựa như một hỏa nhân. Ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Cả tòa càn khôn trong thế giới đều bị chấn đắc rung rung. Cùng lúc đó, càn khôn trong thế giới chiều rộng cùng độ rộng, vô hạn mở rộng mở đi ra. Đại địa hướng phía dưới luôn xuống, mây trắng bay lên, sơn mạch bị kéo duôi, càn khôn trong thế giới so trước tăng lớn gấp đôi. Nguyên thần thánh tướng chiếu sáng rạng rỡ, thần hầu như là sống lại, hai mắt bắn ra lưỡng đạo quang mang, vô cùng sáng chói. Đại thánh đột phá thành công, trong cơ thể dâng lên lực lượng mãnh liệt, khiến cho hắn tấn thăng đến nhị giai tiên quân cảnh giới. Của ta nguyên thần thánh tướng tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn rồi. Đại thánh nói, nếu như lúc này đối mặt bạch cốt tinh cốt ma thánh tướng, không cần ba cái hiệp, ta lão tôn có thể nhẹ nhõm làm. Xa xa, một tòa sơn mạch bên cạnh, Nuốt Hỏa Kỳ Lân đang cùng Tuyết Sơn Ma Viên cãi lộn lấy. Ngươi tốt nhất cách ta xa một chút. Nuốt Hỏa Kỳ Lân ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Bạch cốt tinh là chủ nhân tù nhân, ngươi thậm chí ngay cả hắn thậm chí nghĩ nhúng chàm, tinh trùng bên trên não rồi. Tuyết Sơn Ma Viên giận dữ mắng mỏ. Hắc, ngươi vẫn thật là đúng rồi, bản thân thú tiểu ưa thích bạch cốt tinh, ngươi có thể đem ta dù thế nào? Nuốt Hỏa Kỳ Lân một bộ cần ăn đòn bộ dáng, cùng Tuyết Sơn Ma Viên khiêu chiến. Đừng tưởng rằng vừa được thanh niên kỳ lão nương cũng không dám đánh ngươi. Tuyết Sơn Ma Viên phóng thích lạnh như băng hàn khí, hướng Nuốt Hỏa Kỳ Lân mãnh liệt mà đi. Mặc dù Nuốt Hỏa Kỳ Lân trên người thiêu đốt lên tam muội chân hỏa, thế nhưng mà đối mặt Tuyết Sơn Ma Viên hàn khí, hay là lạnh đến run người, liền vội xin tha. Vương, ngươi nghe ta, ta cũng không phải thật sự đối với bạch cốt tình cố ý. Nhanh đưa ngươi phóng thích hàn khí thu hồi đi. Nuốt Hỏa Kỳ Lân không ngừng điều khiển tam muội chân hỏa, xua tán trung quanh hàn khí. Giờ phút này, Tuyết Sơn Ma Viên phương biên ngàn mét trong vòng đã biến thành băng tuyết địa phương. Đã ngươi đối với bạch cốt tinh không có tình ý, vì sao kiên trì muốn đem nàng theo đại sơn cứu ra? Tuyết Sơn Ma Viên hừ lạnh, căn bản không muốn nghe Nuốt Hỏa Kỳ Lân giải thích. Bản thân thú chỉ là thương hương tiếc ngọc mà thôi. Nói láo. Tuyết Sơn Ma Viên một cái tát phiến đến Nuốt Hỏa Kỳ Lân trên mặt, đánh cho thái cổ thần thú chạy trối chết. Ma Viên, ngươi nhanh lên dừng tay, bằng không thì bản thân thú còn tay á. Nuốt Hỏa Kỳ Lân một bên trốn, một bên kêu gào. Cho ngươi đắc sát. Tuyết Sơn Ma Viên bàn tay như là như mưa rơi, hướng Nuốt Hỏa Kỳ Lân chút xuống mà đến. Trung thực giảng, Tuyết Sơn Ma Viên căn bản không e ngại Nuốt Hỏa Kỳ Lân. Trái lại, gần đây sắp đảm bao Nuốt Hỏa Kỳ Lân nhưng lại đối với Tuyết Sơn Ma Viên kính sợ có phép. Tấu chương hết, chương 472, Vân Hoa Tiên Tử giao cơ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiện. Bạch Cốt Tinh không phải người lương thiện. Thủy ấn quảng cáo khảo thí nhưng là thôn thiên hỏa kỳ lân lại tinh trùng lên não, một lòng muốn đem Bạch Cốt Tinh theo trong núi lớn cứu ra. Tuyết Sơn Ma Viên nổi giận, đuổi theo thôn thiên hỏa kỳ lân hành hung. Ma Viên, ngươi nếu không dừng tay, bản thần thú có thể thực đối với ngươi không khách khí á. Tiểu tử, còn dám uy hiếp lao đường, ta đánh không chết ngươi. Tuyết Sơn Ma Viên càng thêm cuồng bạo, nắm đấm như mưa rơi hướng thôn thiên hỏa kỳ lân trên người mời đến, đánh cho thứ hai kêu thảm thiết liên tục. Đại Thánh Tu Vi đột phá đến 412 cấp về sau, ly khai Cửu Diệp Long Tiệt Tiên, đang vân giá vũ, hướng Bạch Cốt Phu Nhân chỗ Đại Sơn bay vút mà đi. Hai người các ngươi đang làm gì đó? Tiểu Biên, dừng tay. Đại Thánh đứng tại Cân Đầu Vân bên trên, chứng kiến phía dưới Tuyết Sơn Ma Viên cùng thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân đánh thành một đoàn, vội vàng quát hỏi. Lão đại, ngươi có thể tới rồi, Ma Viên ra bạo ta. Thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân bụng lấy đầu đầy bao lớn, hướng Đại Thánh cáo trạng. Là ngươi tinh trùng lên não, Tiểu Biên mới đúng ngươi không khách khí hay sao? Chứng kiến thôn Tiên Hỏa Kỳ Lân hình dáng thê thảm, Đại Thánh nhìn có chút hả hê cười to. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân chọc tức, ngươi cùng Ma Viên rõ ràng tiểu là một đám nhi, đã không để cho ta làm chủ, đương cái gì lao đại? Hỏa Kỳ Lân, ngươi cái con ba ba thẳng ngãi con, cũng dám phía dưới phạm thượng. Tuyết Sơn Ma Viên chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân đối với đại thánh bất kính, lúc này vung nằm đấm, như bạo phong vũ hung hăng đập tới. A, lao đại cứu mạng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bị đau, ôm đầu, trốn đến đại thánh sau lưng, liền hô cứu mạng. Tiểu Biên, dừng tay, được làm cho người chỗ tạm tha người. Đại thánh cười ha hả nói. Đối với đại thánh mệnh lệnh, Tuyết Sơn Ma Viên không dám không nghe, nàng cơ nằm đấm. Uy hiếp lấy trốn đến đại thánh sau lưng thôn thiên hỏa kỳ lân, lần này xem tại chủ nhân trên mặt mũi, lao nương tiểu không chấp nhận với ngươi rồi. Thử. Ma Viên, ngươi nghe kỹ cho ta lạc, chờ bản thần thú phát triển, sớm muộn gì muốn ngươi để mắt. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bị Tuyết Sơn Ma Viên hủ trong lòng run sợ, lại vẫn không quên chết sĩ diện phóng ngoan thoại. Chủ nhân, ngươi tránh ra, để cho ta đánh chết hắn. Tuyết Sơn Ma Viên chứng kiến Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân còn dám đắc sát, lúc này tạt bao, trên người hàn khí đại tác. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân sợ tới mức nhanh như chớp chạy trốn. Đại sơn ở chỗ sâu trong, truyền đến một đạo tiếng cười lạnh, đó là Bạch Cốt Tinh thanh âm. Tôn Ngộ Không, mau thả lão nương đi ra. Bạch Cốt Tinh thanh âm phi thường yêu dị, làm cho người nghe xong lưng phát lạnh. Rơi xuống bản đại thánh trong tay, ngươi tiểu vĩnh viễn ở chỗ này đợi. Đại thánh là càn khôn trong thế giới tạo vật chủ, có thể vận dụng thần hồn, đối với Bạch Cốt phu nhân hình thành cường đại áp chế lực. Bạch Cốt phu nhân thần hồn bị áp chế, căn bản không có khả năng chạy ra càn khôn trong thế giới, trừ phi đại thánh phóng hắn ly khai. Chúng ta đảm điều kiện như thế nào đây? Bạch Cốt phu nhân biết rõ lại để cho đại thánh vô duyên vô cớ phóng nàng ly khai là không thể nào, bởi vậy, nàng con ngươi đảo một vòng, nghĩ ra mưu ma trước quỷ, cùng đại thánh đảm điều kiện. Thú vị. Đại thánh nghiền ngẫm cười, đi vào Bạch Cốt phu nhân trước mặt, hỏi, ngươi muốn đảm điều kiện gì, nói nghe một chút. Dương Tiễn bị ngươi bắt đến nơi đây, nếu như bổn phu nhân sở liệu đúng vậy, ngươi rất tưởng thu phục vị này nhị lang thần đem. Bạch Cốt phu nhân cười phi thường yêu dị, chằm chằm vào đại thánh, hỏi. Đại thánh bị Bạch Cốt phu nhân lời nói khơi gợi lên hứng thú, ngồi ở một khối đại thạch trên đầu, hái xuống một cọng cỏ diệp, ngậm trong mồm tại trong miệng, nghiêng đầu, tiếp tục nói, ngươi nói không sai, Dương Tiễn là Tây Du thời đại số một số hai thiên tài, bản đại thánh quả thật rất muốn thu phục hắn, cho ta sử dụng. Kiếp trước, Dương Tiễn bị ngươi giết chết, vì vậy, ngươi mới được sự giúp đỡ của Kim Thiên Tử, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế định ra 18 năm ước hẹn. Ở kiếp này, mặc dù ngươi đem Dương Tiễn trảo đến nơi đây đương con tin, nhưng thân phận của hắn vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, hắn đối với của ngươi cửu hận sẽ không tiêu trừ, chỉ biết càng ngày càng tăng. Bạch Cốt phu nhân cười tiếp tục nói, đợi đến bàn đảo thịnh yến lúc mới bắt đầu, Dương Tiễn sẽ gặp bị ngươi mang đi thiên đỉnh, đến lúc đó, hắn sẽ cùng Ngọc Đế liên thủ, trước để đối phó ngươi. Bạch Cốt Tinh, đừng thừa nước đục thả câu rồi, bản đại thánh cũng không nhiều như vậy kiên nhẫn nghe ngươi ở nơi này nói chuyện tào lao. Đại thánh nói, ngươi muốn cùng ta đàm điều kiện, hay mau đi thẳng vào vấn đề nói biện pháp của ngươi, thế nào mới có thể để cho Dương Tiễn cho ta sử dụng xem đến đại thánh hầu bộ dáng gấp gáp. Bạch Cốt phu nhân cười nói, ngươi mặc dù là tuyệt thế đại yêu, thống soái bọn chúng, nhưng là y nguyên hầu nhanh chóng không đổi được bản tính của ngươi, cũng thế, đã tôn đại thánh đều hỏi, ta tiểu ăn ngay nói thật. Bạch Cốt phu nhân ra vẻ cao thâm, kỳ thật, lại để cho Dương Tiễn quy thuận ngươi rất đơn giản, cái kia chính là, lại để cho hắn và Ngọc Đế thành lập cửu hận. Nghe nói như thế, đại thánh cười. Không chỉ có đại thánh cười, bên cạnh Tuyết Sơn Ma Viên cũng cười. Bạch Cốt Tinh, ngươi tại cùng chủ nhân nhà ta đùa giỡn hay sao? Tuyết Sơn Ma Viên nói, toàn bộ tam giới, người nào không biết, Dương Tiễn là Ngọc Đế thân cháu ngoại trai, lại để cho hai người bọn họ trở mặt thành thù, không khác khó hơn lên trời. Người khác không có cách nào lại để cho Ngọc Đế cùng Dương Tiễn phản bội, nhưng là ta đã có. Bạch Cốt phu nhân vẻ mặt nghiêm mặt. Nói nghe một chút. Đại thánh hiếu kỳ hỏi. Trước không đổi. Bạch Cốt phu nhân nói, chúng ta ước pháp tam trường, nếu như bổn phu nhân nói ra lại để cho Ngọc Đế cùng Dương Tiễn phản mục đích biện pháp, ngươi phải đem ta thả. Dễ nói, bản đại thánh đáp ứng ngươi. Đại thánh rất sảng khoái nói. Được đến đại thánh cam đoan, Bạch Cốt phu nhân thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi lời nói, toàn bộ tam giới cũng biết Dương Tiễn là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, nhưng lại có rất ít người biết rõ mẫu thân của Dương Tiễn cùng muội muội đã sớm bị Ngọc Đế giam lỏng. Bạch Cốt Tinh, ngươi muốn cho lão tôn theo mẫu thân của Dương Tiễn cùng muội muội nhập thủ, làm như chia rẽ Dương Tiễn cùng Ngọc Đế đột phá khẩu. Đại thánh tiểu là đại thánh, một điểm tiểu đấu. Bạch Cốt phu nhân cười nói, mặc dù Dương Tiễn là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, nhưng là Dương Tiễn lại cùng Vân Hoa Tiên Tử cùng với Tam Thánh Mẫu Dương Thiền máu mủ tình thâm. Vân Hoa Tiên Tử giao cơ là Dương Tiễn mẹ đẻ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền thì là Dương Tiễn thân muội muội. Bởi vậy, thân phận của hai người này, vô luận cái đó một cái, đối với Dương Tiễn mà nói, đều so Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhận trọng yếu. Hôm nay, Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhận đem Ngọc Hoa Tiên Tử giao cơ cùng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền trấn áp, chỉ cần lại để cho Dương Tiễn minh bạch đây hết thảy, tự nhiên sẽ cắt liệt hắn và Ngọc Đế quan hệ trong đó. Bực này che giấu sự tình, toàn bộ tam giới đều không có người biết rõ. Bạch Cốt Tinh, ngươi là như thế nào biết được hay sao? Đại Thánh hoài nghi chằm chằm vào Bạch Cốt Tinh, hỏi. Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp Vân Hoa Tiên Tử cùng Tam Thánh Mẫu, chính là tam giới bất truyền bí mật, đã Bạch Cốt Tinh biết rõ việc này, chỉ sợ việc này quan hệ trọng đại. Khanh khách, ngươi đừng có quản buồn phu nhân là làm sao biết, tóm lại, ngươi dựa theo ta cho ngươi ra chủ ý chiếu làm là được. Bạch Cốt phu nhân cười khanh khách nói, miệng phi thường kín, không chịu thổ lộ nửa điểm bí mật. Đã ngươi không nói, bản đại thánh liền không có lý do gì thả ngươi. GS, hôm nay sẽ thêm đổi mới, lao thiết nhóm nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Thấu chương hết, chương 473, Tuyết Anh Cung, Thánh Mẫu Miếu. Nghe đến đại thánh không phóng chính mình, Bạch Cốt phu nhân sắc mặt âm trầm xuống. Tôn Ngộ Không, ngươi đùa bỡn ta. Bạch Cốt phu nhân lạnh như băng nói. Lời nói không chỉ nói khó nghe như vậy, ta lão tôn lúc nào đùa nghịch ngươi rồi? Thì ngươi tuân thủ hứa hẹn, phóng bổn phu nhân ly khai. Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp Vân Hoa Tiên Tử cùng Tam Thánh Mẫu một chuyện, bản đại thánh rất muốn biết, chỉ cần ngươi nói cho ta biết, để lại ngươi ly khai. Đại thánh nghiền ngẫm cười nhìn qua Bạch Cốt phu nhân, lời nói si tâm vọng tưởng. Bạch Cốt phu nhân vô luận như thế nào, cũng không chịu hướng đại thánh thổ lộ nửa chữ. Đã như vậy, bản đại thánh càng không khả năng thả ngươi đã đi ra, ngươi hay là thành thành thật thật làm ngươi tù nhân a. Nói xong, đại thánh quay người, giật dao mà đi. Bạch Cốt phu nhân bị nhốt tại sơn lĩnh ở bên trong, nhìn qua đại thánh bóng lưng, cả giận nói, Tôn hầu tử, ngươi cho lão nương trở lại. Thế nhưng mà, đại thánh lý đều không để ý, trực tiếp rời đi. muốn, Bạch Cốt phu nhân muốn mượn cơ hội này thoát đi càn khôn trong thế giới. Thật không nghĩ đến, kế hoạch của nàng nếu không thể thực hiện được, ngược lại bị đại thánh xếp đặt một đạo. Bạch Cốt phu nhân phẫn nộ ngập trời, lại không thể làm gì. Càn khôn trong thế giới, một tòa ba quang lăn tăn vân hồ. Dương Tiễn ở chỗ này tu luyện tiên pháp, đốn ngộ thần thông. Ba con mắt tại bản đại thánh càn khôn trong thế giới, ngươi qua vô cùng thích trí nhà. Dương Tiễn men theo thanh âm nhìn lại, xem đến đại thánh ngồi ở trên chạc cây, dựa lấy thân cây, lười biếng ăn quả táo. Vô cớ nói láo, thật là đáng chết. Dương Tiễn tam tiên lưỡng nhận đao chỉ hướng đại thánh, mũi đao rung động lắc lư, phát ra vụ vụ âm thanh. Nóng tính vẫn còn lớn, nơi này là ta lão tôn địa bàn, chẳng lẽ ngươi muốn dương ngoài sao? Đại thánh nói chuyện đó thời điểm, thần hồn lực phóng thích mở đi ra, trấn áp Dương Tiễn. Dương Tiễn đầu đau muốn nức, bụng lấy đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Yêu hầu, thù này không báo, ta Dương Tiễn thể không làm người. Dương Tiễn cắn chặt hàm răng, nhịn đau đau nhức, hai mắt bắn ra sắc cơ, hung ác chầm chầm vào đại thánh. Chỉ cần cậu biết rõ ta rơi xuống trong tay của ngươi, hắn nhất định sẽ phái đại năng đến đây cứu của ta. Dương Tiễn đem hy vọng ký thác đến Ngọc Hoàng Đại Đế trên người, hắn tin tưởng vững chắc, vị này khống chế thiên đình cậu, tuyệt đối sẽ không buông tha đại thánh. Ha ha, thật sự là khôi hài, Dương Tiễn, thư không dám đầu giếm, tại Ngọc Đế trong mắt, ngươi bất quá là một con cờ. Nói láo, ta Dương Tiễn là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, ngươi mơ tưởng châm ngòi ly gián. Nếu như tại trước kia, đại thánh có lẽ sẽ tin tưởng Ngọc Đế cùng Dương Tiễn quan hệ thân mật khăng khít. Nhưng là từ khi tại Bạch Cốt phu nhân chỗ đó nghe nói Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp Vân Hoa tiên tử cùng Tam Thánh Mẫu sự tình về sau, đại thánh liền tin tưởng vững chắc Trương Bách Nhận chỉ có điều coi Dương Tiễn là thành trong tay có thể lợi dụng quân cờ mà thôi. Nhận giặc làm cha, ba con mắt, bản đại thánh thực thay ngươi cảm thấy bi ai. Đại thánh lạnh miệt nhìn qua Dương Tiễn, cảm thấy thứ hai hoàn toàn chính là một cái bi kịch. Nói hưu nói vượng. Dương Tiễn giận dữ lấy, ngươi cái gọi là nhận giặc làm cha, hoàn toàn là một bên nói bậy nói bạn. Chứng kiến Dương Tiễn không tin mình theo như lời, đại thánh cười lạnh nói, ngươi có từng nghĩ tới cha mẹ ruột của ngươi cùng thân muội muội Dương Tiễn hạ lạc? Những lời này đem Dương Tiễn hỏi sử sốt. Trung thực giảng, Dương Tiễn chưa từng có nghĩ tới Dương Tiễn hữu giao cơ hoặc là Dương Tiễn hạ lạc. Bất kể là kiếp trước của hắn hay là chuyển thế đầu thai đến nay, về thân sinh cha mẹ cùng muội muội Dương Tiễn trí nhớ tựa hồ bị một chỉ hắt tay gạt đi. Ta còn có cha mẹ cùng muội muội. Dương Tiễn ngạc nhiên hỏi đại thánh, nói nhảm, không có cha mẹ chẳng lẽ ngươi như ta lão tôn đồng dạng là từ thạch đầu trong khe bỗng xuất hiện hay sao? Dương Tiễn chạy đến đại thánh trước mặt, sốt ruột nói, mau nói cho ta biết cha mẹ của ta ở nơi nào, bọn hắn đều bị ngươi cái kia tốt cậu đã chấn áp. Sống hay chết, ta lão tôn cũng không biết. Đại thánh gối lên hai tay, lười biếng tựa ở trên cành cây, nói ra, không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Dương Tiễn cúi đầu, ánh mắt bối rối chầm chầm vào mặt đất, không muốn tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế chấn áp thân sinh cha mẹ cùng muội muội Dương Tiễn sự thật. Chứng kiến Dương Tiễn không tin, đại thánh ngồi, lời nói, có dám hay không đi với ta một chuyến Tuyết Ánh cùng Thánh Mâu Miếu? Đi vào trong đó làm cái gì? Dương Tiễn ngẩng đầu, khó hiểu nhìn qua đại thánh. Ngu xuẩn. Đại thánh nói, Tuyết Ánh cung là người thân muội muội Dương Tiễn chỗ ở, chỉ cần đi tới đó, Ngọc Đế có hay không chấn áp cha mẹ ngươi cùng thân muội muội sự tình, tự nhiên sẽ hiểu. Dương Tiễn đuổi vội vàng gật đầu, nói, muốn đi Thánh Mâu Miếu, chúng ta bây giờ lập tức tiểu đuổi qua đi. Đại Thánh mang theo Dương Tiễn ly khai càn khôn trong thế giới, khống chế cân đầu vân, hướng Tuyết Ánh Cung Thánh Mâu Miếu tiến đến. Tuyết Ánh Cung ở vào Nam Thiện Bộ Châu, bởi vậy, theo Thi Ma Linh tiến về Thánh Mâu Miếu cũng không cần thời gian quá dài. Nhất là Đại Thánh khống chế cân đầu vân, trong nháy mắt có thể phi hành cách xa và dặm, càng thêm cực tốc. Trung thực giảng, Đại Thánh cũng không xác định Ngọc Hoàng Đại Đế đến tuột cùng có hay không chấn áp giao cơ cùng Dương Tiễn. Vạn nhất đây là Bạch Cốt tinh thiết quỷ kế đấy. Bởi vậy, đại thánh cũng không có đem Bạch Cốt phu nhân theo càn khôn trong thế giới phóng xuất, mà là tiếp tục giam giữ, mà chính hắn tắc thì mang theo Dương Tiễn tự mình tiến về Thánh Mâu Miếu, tìm tòi đến tận cùng. Nếu như Ngọc Đế thật sự chấn áp Tam Thánh Mẫu, cái kia không còn gì tốt hơn. Bởi vì đại thánh có thể lợi dụng lần này cơ hội, tại Dương Tiễn cùng Ngọc Đế tầm đó hảo hảo làm văn, xử cái này đối với cậu xanh phản bội. Tuyết Ánh Cung, ở vào sương mù mênh mông tuyết sơn bên trên. Đại thánh cùng Dương Tiễn theo như lạc vân đầu, hướng phía dưới rơi đi. Thánh Mâu Miếu, Di Vãng khách hành hương phồn thịnh, tín đồ lui tới, nối liền không dứt. Nhưng là, lúc này đây, đại thánh cùng Dương Tiễn đi vào Thánh Mâu trước miếu, chứng kiến nhưng lại một mảnh tan hoang cảnh tượng. Thánh Mâu miếu sụp xuống, đầy địa lang tạng, đổ nát thê lương, mạng nhện rầm rạp, phi thường điều hữu cùng thê lương. Thánh Mâu trong miếu, Tam Thánh Mâu Dương Tiễn tượng thần không biết tung tích, mà ngay cả bình thường cung phụng Tam Thánh Mâu hương khói đồng lô, đều bị đánh trúng nát bấy. Ba con mắt, chỗ đó có chân cột tay đứt. Tại đây đã từng phát sinh qua chiến đấu. Đại thánh thần hồn phóng thích hai, cảnh giác nói. Dương Tiễn theo đại thánh chỉ vào phương hướng nhìn lại, quả nhiên thấy vài đoạn chân cụt tay đứt tại không nở trong góc. Dương Tiễn vội vàng chạy qua đi, xem xét những cái kia chân cụt tay đứt có phải hay không muội muội Tam Thánh Mẫu lưu lại. Bất quá, lại để cho Dương Tiễn thở một hơi dài nhẹ nhõm chính là, những này chân cụt tay đứt cũng không phải Tam Thánh Mẫu. Đại thánh cầm lấy một đoạn tráng kiện màu đen tứ chi, cẩn thận quan sát nghiên cứu. Cái này đoạn cánh tay đã không là nhân tộc, cũng không phải yêu quái, kỳ quái, đây rốt cuộc là cái gì lưu lại hay sao? Trong thức hải, giới linh nhắc nhở, thiên ma cổ tộc cự ma đã từng đã tới tại đây. Đại thánh nhướng mày, hỏi, ngươi nói là cái này đoạn cánh tay là thiên ma cổ tộc còn sót lại hay sao? Đương nhiên. Giới linh nói, thiên ma cổ tộc đi vào Thánh Mâu miếu, từng tại nơi này và Tam Thánh Mâu phát sinh quá kích chiến, mặc dù Tam Thánh Mâu trọng thương một hai tên cự ma, nhưng là cuối cùng nhất hay là bị trảo đi. Trong không khí vẫn đang còn sót lại lấy chiến đấu chấn động khí tức, giới linh căn cứ kinh nghiệm của mình, rất nhanh làm ra sức phán đoán chuẩn xác.
Chương 474, Đại Thánh, Dương Tiễn liên thủ. Một đám ma vụ theo lòng đất xuất hiện, phát ra cường chấn động lớn. Cả tòa thánh mộ miếu nhất thời bị cường hành uy áp bao phủ. Thời khắc mấu chốt, giới linh đội vàng hướng đại thánh truyền âm ký chủ không tốt, nơi đây có mano. Mặc dù tam thánh mộ bị cự ma bắt đi, nhưng là thánh mộ trong miếu lại còn có mano ẩn nút. Màu đen ma vụ ở bên trong hiện lộ ra một mano hình dáng, cái kia tôn mano thân mặc hắc bào, thân hình cao lớn, trong tay dẫn theo một căn ma tiên, khí diễm đằng đằng. Chủ nhân sở liệu đúng vậy, tôn ngộ không cùng Dương Tiễn quả nhiên hội tới nơi này. Mano mở miệng, thanh âm của hắn khàn khàn, tựa như khô héo gốc cây già già tại giúp nhau ma sát đồng dạng, phi thường có nghe, đồng thời lại phi thường quỷ dị. Chứng kiến Mano, Dương Tiễn ngược lại chịu khẩu hơi lạnh, vội vàng hướng thánh mẫu ngoài miếu mặt tối lui. Phải biết rằng, từ khi Dương Tiễn chuyển thế đầu thai, một mực tại Ngọc đỉnh chân nhân môn hạ, chưa từng có đụng phải qua Mano loại này cấp bậc đối thủ. Vì vậy, Mano vừa hiện thân, nhất thời đem Dương Tiễn trấn trụ rồi. Đại thánh muốn so với Dương Tiễn trấn định một ít, bất quá, đối mặt người này Mano, đại thánh hay là cảm nhận được không cách nào kháng cự áp lực. Đây là ngũ giai tiên quân cấp độ Mano, tu vi cường đại, không thể khinh thường. Đại thánh theo Mano phát ra khí tức, lập tức đoán được Mano phẩm giai. Phải biết rằng, đối với Mano, đại thánh cũng không xa lạ gì, thế nhưng mà, trước kia đại thánh gặp phải Mano, đều không có cường đại như vậy tu vi, tiên quân cấp độ Mano, đại thánh còn là lần đầu tiên gặp được. Tam thánh mẫu bị các ngươi trảo đi nơi nào? Đại thánh lạnh giọng quát hỏi, hai mắt bắn ra lăng lệ ác liệt hào quang, tập trung Mano. Vô chi tiểu bối, tử kỳ của ngươi buông xuống, lại vẫn cố tình quản người khác. Mano bị một đoàn màu đen ma vụ bao vây lấy, cho người thần long thấy đầu không thấy đuôi cảm giác thần bí. 3. Mano vung vẩy trường tiên, đem trọn tòa tuyết ánh cung phong tỏa. Ma tiên hăng hái phong gào thét, vô số đạo bóng roi theo ma tiên bên trên bay ra ngoài, tại tuyết ánh cung trùng quanh bay vụt. Hư không bị xé đứt, cả vùng đất vết roi bồn thiu, vô cùng khủng bố. Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, các ngươi là thuốc thủ chịu trói lâu rồi, hãy để cho ta tự mình động thủ đâu. Mano uy nghiêm quát, cho người cực lớn cảm giác áp bách. Hừ, ngươi cho rằng bản đại thánh hội thuốc thủ chịu trói sao? Đại thánh cười lạnh, đem kim cô đồng theo trong lỗ thai rút ra, chọc vào ở bên cạnh trên mặt đất. Kim cô đồng hào quang lập lòe, sáng chói vô cùng, đem màu đen ma vụ xua tán, chấn đắc Mano nhịn không được rút lui. Đã sớm nghe nói Tề Tiên đại thánh Tôn Ngộ Không trong tay át chủ bài phần đông, cái này chi kim cô đồng, chỉ sợ sẽ là lá bài tẩy của ngươi một trong a. Coi như ngươi biết hàng. Dương Tiễn biết rõ cùng Mano một trận chiến không thể tránh được, vì vậy, hắn đem Tam Tiên Lưỡng Nhận đao theo trong chữ vật không gian lấy ra, hoành đầu trước người, cùng chung mối thủ chầm chậm vào Mano. Dương Tiễn tu vi đạt tới Kim Tiên đỉnh phong, mặc dù không bằng đại thánh, nhưng là chiến lược cũng phi thường khả quan. Phải biết rằng, hôm nay Dương Tiễn chỉ là chuyển thế chi thân, hắn chỉ có 15 tuổi. 15 tuổi tiên tu có thể đem tu vi tăng lên tới Kim Tiên đỉnh phong cấp độ, tại toàn bộ tam giới đều là loại hiếm thấy. Đương nhiên, Dương Tiễn sở dĩ lấy được như thế thành tựu, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Dương Tiễn tại Ngọc Tuyển Sơn đã nhận được phi thường khổng lồ tu luyện tài nguyên. Cho nên, tốc độ tu luyện của hắn mới như thế thần tốc. Bất quá, bởi vì Dương Tiễn không có giống đại thánh như vậy trải qua vô số trận huyết chiến, vì vậy, hắn chân thật chiến lực cũng không như đại thánh cường đại như vậy. Đột nhiên, Mano Đích cổ tay run run, màu đen trường tiên lóe ra khủng bố bóng roi, hướng đại thánh cùng Dương Tiễn quét ngang mà đến. Ma tiên phá không, phát ra đâm ý ý thai âm bạo thanh âm, hư không bị đánh nát, rầm rầm sụp đổ xuống dưới. Đại thánh bung mạnh động kim cô đồng, Dương Tiễn đổ ngang tam tiên lưỡng nhận đao, cùng Mano đối chiến. Thánh mâu trong miếu, chiến đấu chấn động kịch liệt chấn động, phát ra vụ vụ âm thanh. Trong chớp mắt, Mano cùng đại thánh, Dương Tiễn giao thủ mấy chục chiêu. Hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta, không muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại rồi, nhanh chóng đầu hàng. Mano cùng đại thánh, Dương Tiễn sau khi giao thủ, lập tức thăm dò hai người thực lực, càn rỡ cười to, lạnh miệt yêu cầu hai người đầu hàng. Vô chi Mano, ngươi còn không biết bản đại thánh lợi hại. Đại thánh trong cơ thể tiên khí gào thét, theo trong lỗ chân lông lao ra, cả tôn thân thể lập lòe kim quang, lôi bạo thiên cương. Đại thánh oanh ra cường hành tiên pháp, vô số đạo lôi điện đồng loạt bay ra ngoài, tựa như hạ gỡ mìn cướp điện vũ, điên cuồng đánh về phía Mano. Mano điều khiển ma khí, ngưng tụ thành một khối thực chất kiểu màu đen tâm chắn, ngăn cản trước người. Lôi bạo thiên cương cuồng bạo đánh trúng ma vụ tâm chắn, nhất thời đem thứ hai đánh nát. Ba ba ba. Vài đạo tử sắc lôi điện xuyên thủng Mano thân thể, đánh cho thứ hai bạo thối lui đi. Mano trên người ma vụ lập tức tán giật mở đi ra, trở nên mỏng manh. Ngươi cũng không có khoác lác cường đại như vậy. Đại thánh cười lạnh, nhìn Mano, lộ ra mỉa mai thần sắc. Tung địa kim quang. Dương Tiễn bay vụt mà lên, trong miệng hét to, đánh ra một đạo cường hoành tiên pháp. Tam tiên lưỡng nhận đao hảo quang lập lòe, ba đạo chùm tia sáng, theo tam tiên lưỡng nhận đao ba cái trên lưỡi đao bay ra ngoài, hình thành sắc bén vô cùng đao quang kiếm ảnh, phách chạm Mano. Mano bị đại thánh đánh lui về sau, vội vàng lắc lư ma tiên, ngưng tụ thành một cái cự đại hình tròn gió cuốn, đối chiến Dương Tiễn tung địa kim quang. Tung địa kim quang uy lực bị hình tròn gió cuốn thôn phệ, biến mất vô tung. Ma liệt thiên địa. Mano hai tay bành trướng, điều động khủng bố ma khí, quan chú đến ma tiên chính giữa. Cái kia căn mềm nhũn ma tiên trải qua ma khí quan chú, nhất thời cứng rắn vô cùng, bộc phát hủy thiên diệt địa uy năng. Ma tiên càn quét mở đi ra, hư không tựu như giấy dán đồng dạng, hô lạp lạp đại diện tích sụp đổ, khủng bố lô đen tựa như cự thú mở ra miệng rộng, thôn phệ đại thánh cùng Dương Tiễn. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, vội vàng né tránh. Nhưng là Dương Tiễn sẽ không vận tốt như vậy. Dương Tiễn bị ma liệt thiên địa quét trúng, hơn phân nửa thân thể bị cắn nuốt tiến lô đen chính giữa. Vạn phần nguy cấp phía dưới, Dương Tiễn rất động tam tiên lượng nhận đao, nhanh chóng vô cùng hướng Mano đâm tới. Dương Tiễn một chiêu này,
giết được Mano trở tay không kịp, khiến cho thứ hai vội vàng thu hồi ma tiên. Nhưng là Dương Tiễn thân thể lại bị lô đen cắn xé, máu tươi đầm địa. Dương Tiễn bị thương nặng, chạy nhanh lấy ra một khỏa đan dược, ném tới trong miệng, ngừng thương thế. Phải biết rằng Dương Tiễn thân là Ngọc Đỉnh chân nhân ái đồ, trong tay át chủ bài không ít, bảo vệ tính mạng tiên đan càng là số lượng cũng không ít. Người không sao chớ? Đại Thánh chứng kiến Dương Tiễn chật vật bộ dáng, vỗ thứ hai bả vai, hỏi. Một điểm nhỏ thương, không chết được. Dương Tiễn cắn răng nhịn đau đạo. Xem đến Đại Thánh cùng Dương Tiễn tử chiến, Mano trong lòng bay lên dự cảm bất hảo. Mano biết rõ, muốn bắt sống Đại Thánh cùng Dương Tiễn ít khả năng. Mặc dù Mano tu vi đạt tới năm giới tiên quân cấp độ, vượt xa nhị giai tiên quân cấp độ Đại Thánh cùng Kim Tiên đỉnh phong Dương Tiễn, nhưng là Đại Thánh liên thủ với Dương Tiễn, lại đủ để cho Mano chế tạo đủ nhiều phiền toái. GS mới đổi mới đưa lên. Lao thiết nhóm ngày mai thứ hai, có phiếu đề cử đừng quên ủng hộ thoáng một phát. Chương 475, ba tinh Mano vẫn lạc. Mano, phục vụ tại Hắc Ma Hoàng. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí, nhưng là Mano cũng có đẳng cấp. Trước kia, Đại Thánh tại Thiên đỉnh cùng Vu Thần vực giết chết Mano, chỉ có thể coi là sơ cấp, bọn hắn theo thứ tự là một tinh Mano hoặc là nhị tinh Mano. Loại này cấp Mano khác rất dễ đối phó, cho nên dù lúc ấy Đại Thánh thực lực có thể đem bọn hắn tiêu diệt. Nhưng là hôm nay Đại Thánh cùng Dương Tiễn đối mặt Mano, tu vi ít nhất tại tam tinh đã ngoài, là cái cọng rơm hơi cứng tử, thật không tốt dọn đẹp. Thánh mâu trong miếu, Đại Thánh, Dương Tiễn lần nữa cùng ba tinh Mano triển khai kịch liệt đụng nhau. Mặc dù Đại Thánh rất khó làm ba tinh Mano, nhưng là vị kia Mano chặn đánh giết Đại Thánh cùng Dương Tiễn cũng phi thường không dễ. Rầm rầm rầm, nổ mạnh chấn động, khủng bố ma khí bộc phát ra đi, thưa không bạo thoái. Đại Thánh cùng Dương Tiễn vận dụng thần thông, phi thường cùng bạo, cả hai người vây công Mano, lại để cho thứ hai thập phần bị động. Mano huy động dài đến hơn 10 mét ma tiền, chịu thoái hư không, khiến cho Thánh Mâu miếu vô cùng nhiều tường độ bị lô đen thôn phệ. Ma ảnh vô tung, bá một tiếng. Ba tinh Mano đột nhiên theo tại chỗ biến mất, Thánh Mâu trong miếu lập tức an tĩnh lại. Mano đi đâu vậy? Dương Tiễn con mắt như chỉ mừng, lạnh lùng ngắm nhìn một phía, tìm kiếm Mano tung tích. Đại Thánh nhắm lại hai con người, phóng thích thần hồn, cảm giác Mano. Phải biết rằng, Mano thi triển ma ảnh vô tung, chỉ bằng vào mắt thường, rất khó tìm đến tung tích của hắn, chỉ có như Đại Thánh như vậy, phóng thích thần hồn, chăm chú cảm giác, liền có thể lại để cho Mano nguyên hình lộ ra. Đột nhiên, hư không kịch liệt chấn động. Dương Tiễn sau lưng xuất hiện mảng lớn vòng xoáy. Đại Thánh vội vàng nhắc nhở, ba con mắt cẩn thận, một đầu ma tiên theo vòng xoáy trong bạo vung mà ra, lăng lệ ác liệt như đao, lập loè điện mang, cuồng bạo chịu đến. Bành! Ma tiên bên trên dài khắp gai ngược, tựa như một căn đại hào lang nha động, hung ác đánh trúng Dương Tiễn thân thể. Dương Tiễn trên người huyết hoa tách ra, bị đánh trúng ra chóc thịt bong. Đại Thánh thi triển ra thần dự cực tốc, như là di chuyển vị trí giống như, đi vào ba tinh Mano trên đỉnh đầu, kim cô đồng vung mạnh nện xuống đi, cương phong gào thét, hào quang sáng chói, trùng trùng điệp điệp đánh vào Mano tay cầm ma tiên trên bờ bay. Giang giác, Mano cánh tay bị vành phi mở đi ra, trực tiếp cùng thân thể thoát ly. Màu đen huyết dịch theo Mano trên bờ vai phun bắn ra, tựa như suối phun đồng dạng, nhuộm đen hơn phân nửa thánh màu miếu. Rồi hầu, ta muốn giết ngươi. Bị thương ba tinh Mano nổi giận, một quyền oanh hướng Đại Thánh ngực. Khốn thú chi đấu, bản Đại Thánh cái này tiêu diệt ngươi. Đại Thánh tế ra Đại La Toái tinh thủ, cùng ba tinh Mano oanh kích tới quyền ấn đụng nhau. Đại La Toái tinh thủ tinh quang lập lòe, ẩn chứa vô cùng sức mạnh to lớn, dễ như trở bàn tay đánh nát quyền ấn, oanh đến ba tinh Mano trên người, đánh cho thứ hai chia năm xẻ bảy. Ba tinh Mano hai tay cùng hai chân bị đánh bay mở đi ra, ngực lõm, xương sườn đứt gãy, ngũ tạng lục phủ nghiền nát. Ba tinh Mano một đường bị đánh bay mở đi ra, đụng sập vách tường, trùng trùng điệp điệp ném tới trên mặt đất, chết không thể chết lại. Một trường đuổi giết ngũ giai tiên quân cấp độ Mano, ký chủ, người Đại La Toái tinh thủ uy lực đã đạt đến đại thành cảnh giới, trong thức hải chuyển đến giới linh khẳng định thanh âm. Đại Thánh nhìn xem hai tay của mình, đối với vừa rồi bộc phát ra uy lực cũng là cảm thấy rung động. Thời khắc mấu chốt, Đại La Toái tinh thủ vậy mà đột phá. Một trường đuổi giết ngũ giai tiên quân cấp độ Mano, bực này uy lực tại toàn bộ tiên quân cảnh giới, có thể nói có rất ít người làm được. Dù sao Đại Thánh vừa rồi thế nhưng mà nguyện tam giai mà chiến. Dương Tiễn theo trên mặt đất bò, cảm kích nhìn Đại Thánh liếc. Nếu như mới vừa rồi không có Đại Thánh, Dương Tiễn rất có thể bị mất mạng. Nghĩ đến cũng khôi hài, trước cả đời Đại Thánh đánh chết qua Dương Tiễn là thứ hai cửu nhân, ở kiếp này Đại Thánh cứu được Dương Tiễn một mạng là thứ hai ân nhân. Đâu khỉ, vừa rồi ngươi cứu ta một mạng, Dương mỗi người ở chỗ này tạ ơn rồi. Dương Tiễn chắc tay, không tình nguyện nói lời cảm tạ. Đại Thánh khoát khoát tay, tùy ý mà nói, không cần, tiện tay mà thôi mà thôi. Đại Thánh biết rõ Dương Tiễn hướng chính mình nói lời cảm tạ không phải thật tâm, bất quá Đại Thánh cũng không thèm để ý, bởi vì một cái còn sống Dương Tiễn khẳng định phải so một cái chết đâu Dương Tiễn đối với Đại Thánh hữu dụng. Phải biết rằng hôm nay Dương Tiễn là Đại Thánh con tin, nếu như Dương Tiễn quả điệu, về sau Đại Thánh nhưng là không còn có cùng Thiên Đình đàm phán bốn lưng rồi. Dương Tiễn phía sau lưng bên trên máu tươi đầm địa, thịt nát mơ hồ. Dương Tiễn chạy nhanh lấy ra hai miếng tiên đan, một khỏa nuốt vào trong miệng, một viên khắc tắc thì nghiền nát, vung đến trên vết thương. Ngọc Đỉnh chân nhân đưa cho Dương Tiễn tiên đan đều là bảo vệ tính mạng thứ đồ vật, cho nên ăn vào đan dược về sau, Dương Tiễn trên lưng rất nhanh khôi phục. Hai người đi ra thánh mộ miếu, xem xét lấy Mano thi thể. Đại Thánh cùng Dương Tiễn phát hiện, Mano ngực ấn lấy ba khỏa huyết hồng sắc tinh thần, cái này là đại biểu hắn đẳng cấp duyên dáng. Người này ma tộc đến cùng là lai lịch gì, như thế nào hội mai phục đến thánh mộ miếu chúng quanh? Dương Tiễn nghi hoặc hỏi. Ba con mắt, ngươi là thật khờ hay là giảng đốc?
đại thánh xem thường chằm chằm vào thứ hai, Vi Dương Tiễn chỉ số thông minh cảm thấy có thể lo. Tôn hầu tử, ngươi vì sao mắng chửi người? Mắng ngươi đều là nhẹ, đồ đần. Đại thánh chỉ vào chết đi Mano, nói, những này bại hoại, đương nhiên chính là ngươi vị kia tốt cậu phái tới chó giữ nhà á. Ta cậu đường đường chính chính, trưởng quản tam giới, như thế nào sẽ cùng thiên ma cổ tộc ma tu cấu kết lại? Dương Tiễn không cam lòng yếu thế, phản bác, ngươi ngậm máu phun người. Bái kiến ngốc bức, chưa thấy qua như ngươi ngu như vậy bức. Chứng kiến Dương Tiễn phản bác chính mình, đại thánh rất im lặng. Hôm nay muội muội của ngươi Tam Thánh Mẫu bị trảo, mẹ của ngươi Vân Hoa Tiên Tử cùng phụ thân Dương Tiên Hữu khẳng định cũng gặp bất chắc. Đại thánh nói, Trương Bách Nhẫn làm đây hết thảy, cũng là vì đem ngươi một mực khống chế đến lòng bàn tay. Đại thánh điểm chỉ lấy Dương Tiễn đầu, ngươi thực cho rằng ổn thỏa Lăng Tiêu Bảo Điện chính là cái kia tam giới trưởng khống giả, hay là ngươi tôn kính cậu rồi sao? Đâu khỉ, như lời ngươi nói đây hết thảy đều là vu khống, không thể thật đúng. Dương Tiễn toàn cơ bắp, không tin đại thánh nói. Tốt, đã như vậy, Dương Tiễn, ta tiểu cho ngươi tâm phục khẩu phục. Đại thánh hỏi, thiên ma cổ tộc tại tam giới gây sóng gió, vì sao thiên đỉnh coi như vong nghe thấy? Đại thánh lời này, đem Dương Tiễn hỏi á khẩu không trả lời được. Ý của ngươi là, thiên ma cổ tộc đã sớm cùng thiên đỉnh cấu kết, chính mình dùng đầu mớn, bản đại thánh không để cho ngươi đáp án. Tiếp được, đại thánh lại hỏi, đã thánh mâu miếu gặp chuyện không may, tam thánh mâu Dương Tiễn bị trảo, làm như thiên đỉnh chi chủ Ngọc Đế thấy rõ hết thảy, không có khả năng không biết việc này, đã Ngọc Đế biết rõ, hắn vì sao không phái binh vây quét thiên ma cổ tộc, cứu trở về Dương Tiễn? Dương Tiễn lần nữa á khẩu không trả lời được. Ta cậu khó đạo chân cùng thiên ma cổ tộc thông đồng, suy nghĩ thật lâu, Dương Tiễn chỉ có thể đạt được như vậy một đáp án. Ổn thỏa Lăng Tiêu Bảo Điện cái vị kia, chưa chắc là mẹ ruột của ngươi cậu, nhưng là ngươi trong tay hắn, cũng tuyệt đối là một miếng có thể lợi dụng quân cờ. Đại thánh cao thâm mặt chắc nói, Trương Bách Nhẫn đang tại hạ một bàn rất lớn quân cờ, tam giới động loạn phía sau màn thủ phạm, rất có thể tiểu là thiên ma cổ tộc, phiếu đề cử lao thiên nhóm. Tấu chương hết, chương 476, quyền như cây độc. Đại thánh suy đoán, lại để cho Dương Tiễn cảm thấy khiếp sợ. Thủy ấn quảng cáo khảo thí mặc dù, Dương Tiễn không tin đại thánh suy đoán. Nhưng là, đại thánh suy đoán kín kẽ, Dương Tiễn tìm không ra phản bác lý do. Đáng tiếc tên kia Mano bị giết, nếu như hắn không chết, chúng ta có lẽ có thể theo trong miệng hắn tìm ra muốn đáp án. Dương Tiễn ngồi xổm người xuống, xem xét lấy Mano, thứ hai chết không thể chết lại, căn bản không có khả năng theo trong miệng hắn biết rõ bất luận cái gì muốn biết sự tình. Ba con mắt, người mẹ đẻ giao cơ cùng phụ thân Dương Hữu đang ở nơi nào? Quán Giang Khẩu. Nếu như bản đại thánh sở liệu đúng vậy lời nói, Quán Giang Khẩu có lẽ cũng có Mano mai phục. Đại thánh quyết định thật nhanh, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta tiến về Quán Giang Khẩu, chỉ cần tại Quán Giang Khẩu bắt được còn sống Mano, theo bọn hắn trong miệng moi ra một sự tình, tự nhiên không phải việc khó. Đại thánh triệu hồi ra Cân Đầu Vân, chở Dương Tiễn, cùng nơi hướng Quán Giang Khẩu tiến đến. Đình, Lăng Tiêu Bảo Điện. Từ khi năm Tháp Vương chiến bại thứ nhất, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn mặt đen lên. Cái kia chết tiệt yêu hầu, lại đem bổn hoàng thân cháu ngoại trai cướp đi, thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngọc Đế tức giận, long uy trận trận, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện trong tiên thần, không ai dám lời nói. Trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt phẫn nộ, hướng năm Tháp Vương nhìn sang, Lý Tĩnh, lần này chiến bại, ngươi có gì lời nói? Thần có tội, thỉnh bệ hạ xử lý. Ngươi là có tội, dẫn đầu binh tướng đuổi bắt yêu hầu, lại lũ chiến lũ bại, ta đỉnh mặt đều bị ngươi mất hết, bị Ngọc Đế trách cứ. Lý Tĩnh run rẩy, lui sang một bên, không dám lời nói. Bệ hạ, yêu hầu quỷ kế đa đoan, lại có phần đông át chủ bài, tiên vương cường giả căn bản cầm hắn không có cách nào. Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng, vì năm Tháp Vương cầu tình. Tại đình chúng tiên chính giữa, Thái Bạch Kim Tinh là cái người hiền lành, căn cứ không đắc tội bất luận kẻ nào nguyên tắc, quan kết thiện duyên. Quả nhiên, chứng kiến Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng vì chính mình cầu tình, Lý Tĩnh cảm kích về phía trước người quan qua đi một ánh mắt, trò chuyện bề ngoài lòng biết ơn. Năm Tháp Vương, mặc dù Thái Bạch Kim Tinh vì ngươi cầu tình, nhưng là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Ngọc Hoàng Đại Đế làm ra sự phạt quyết định, nói: "Hiện tại, chấm mệnh ngươi đi ngự mã giám trăm ngựa, lập tức đến nhận trước, ngự mã giám trăm ngựa, tên chính thức tựu là Bật Mã Ôn." Ngọc Hoàng Đại Đế mệnh Năm Tháp Vương đi trăm ngựa, rõ ràng cho thấy đang mở trừ thứ hai binh quyền, dụng ý rất sâu. Năm Tháp Vương sắc mặt khó coi, hắn rất muốn chống lại, nhưng là lòng dạ rất sâu hắn biết rõ, ở trước mặt chống lại vô dụng, làm như vậy chỉ biết ngọc thạch câu phần. Vì vậy, Năm Tháp Vương nhịn, chắp tay nói câu tạ ơn, liền quay người lui xuống đi. Na Cha Tam Thái Tử là cái ngẻ con mới đẻ không sợ cọp chủ nhân, chứng kiến phụ vương bị giáng chức, hung hăng trợn mắt nhìn Ngọc Đế hai giây trùng, lập tức bỏ qua thứ hai, thử lạnh một tiếng, đương đỉnh đuổi theo. Lăng Tiêu Bảo Điện chính giữa, chứng kiến Năm Tháp Vương bị giáng chức, mỗi người cảm thấy bất an. Tất cả mọi người biết rõ, như Năm Tháp Vương loại này quyền thế cực thịnh trọng thần, đều không có cùng Ngọc Hoàng Đại Đế chống lại vô liếng, bọn hắn tại Ngọc Đế trước mặt, càng là không quan trọng gì. Ngọc đỉnh chân nhân, đã Dương Tiễn chuyển thế, ngươi vì sao giấu giếm cùng báo? Thu thập xong Năm Tháp Vương, giải trừ thứ hai binh quyền, Ngọc Hoàng Đại Đế ngược lại đem đầu mâu nhắm ngay Ngọc đỉnh chân nhân, bắt đầu làm có dễ. Dương Tiễn là ta ái đồ, bản chân nhân không biết Ngọc Đế đã ở tìm hắn. Ngọc đỉnh chân nhân cùng Năm Tháp Vương bất đồng, hắn không bị Ngọc Đế quản chế, bởi vậy tại lời nói bên trên, ngựa khí cũng mạnh phi thường ngạnh. Dù sao, Ngọc đỉnh chân nhân sau lưng đứng đấy Nguyên Thủy Tôn, Ngọc Hoàng Đại Đế tiểu tính toán muốn đắn đo Ngọc đỉnh chân nhân, cũng phải chăm chú suy tính suy tính. Bệ hạ, bởi vì cái gọi là người không biết không tội, đã Ngọc đỉnh sư minh thật sự không biết bệ hạ cũng đang tìm kiếm Dương Tiễn, cũng đừng có khó xử hắn rồi. Thái Ức chân nhân mở miệng, vì Ngọc đỉnh chân nhân cầu tình. Phải biết rằng, Ngọc đỉnh chân nhân cùng Thái Ức chân nhân đều là Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung Nguyên Thủy Tôn môn hạ, cả hai người có sư tình huynh đệ,
đều là thập nhị kim tiên, cùng Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long Chân Nhân, Văn Thủ Quảng Pháp Tôn, Phổ Hiền Chân Nhân, Từ Hàng Đạo Nhân, Linh Bảo Đại Pháp Sư, Cố Lưu Tôn, Đạo Hạnh Tôn, Thanh Hư Đạo Đức Chân Quân, bao gồm vị tiên vương đặt song song. Cho nên Thái Ất Chân Nhân Vi Ngọc Đỉnh Chân Nhân cầu tình, hắn mà nói phi thường có phân lượng. Yêu tính toán Ngọc Đế không nể mặt Thái Ất Chân Nhân, nhưng là Quảng Thành Tử chờ 12 vị tiên vương mặt mũi, nhưng lại không thể không cho. Trên thực tế, Ngọc Đế cũng không phải thật muốn làm khó dễ Ngọc Đỉnh Chân Nhân, mà là muốn nhân cơ hội này tham dò thoáng một phát xiển giáo chúng tiên thái độ đối với tự mình. Phải biết rằng, Nguyên Thủy Tôn sáng lập xiển giáo, môn hạ đệ tử phần đông, cùng thông giáo chủ sáng lập tiệt giáo hiện lên địa vị ngang nhau xu thế, là rời rạc tại đỉnh chi bên ngoài khác lượng thế lực lớn. Ngọc Đế thăm dò xiển giáo chúng tiên, kỳ thật tiểu là tại suy tính mình ở xiển giáo trước mặt có bao nhiêu hy vọng. Chứng kiến Thái Ất Chân Nhân đối với chính mình phi thường cung kính bộ dáng, Ngọc Hoàng Đại Đế trong nội tâm mừng thầm, biết rõ xiển giáo chúng tiên đối với chính mình tam giới trưởng khống giả thân phận, cũng phi thường kiên kỵ. Đã Ngọc Đỉnh Chân Nhân không biết bổn hoàng đang tìm kiếm Dương Tiễn, ta liền không nhiều lắm thêm trách tội. Ngọc Hoàng Đại Đế bày ra không cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân khó xử bộ dạng, vẻ mặt ôn hòa đạo, sau đó, hắn lời nói xoay chuyển, lại nói, bất quá, yêu hầu đảo loạn tam giới, cùng bổn hoàng là địch, ngày sau nếu là yêu hầu thật sự đánh lên đỉnh, chấm có cần thời điểm, mong rằng xiển giáo chúng tiên không muốn khoanh tay đứng nhìn. Ngọc Hoàng Đại Đế lòng dạ sâu đậm, quyền như lao đạo, mượn khó xử Ngọc Đỉnh Chân Nhân chi cơ, bán cho đối phương một cái mặt mũi, lại để cho xiển giáo thiếu nợ tự mình một cái nhân tình, vì về sau đối phó đại thánh, dưới chôn chuẩn bị ở sau. Chỉ cần bệ hạ phân phó, chúng ta không chỗ nào không theo. Thái Ất Chân Nhân là cái hành sự tùy theo hoàn cảnh chủ nhân, xảo diệu ứng đối lấy Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là Ngọc Đỉnh Chân Nhân lại mặt lạnh lấy, không mua Ngọc Đế sổ sách. Đạt được Thái Ất Chân Nhân nhận lời, Ngọc Hoàng Đại Đế bỏ qua Ngọc Đỉnh Chân Nhân, cười bái triều, chuyển tới hậu điện đi. Một tòa vàng son lộng lẫy đại điện chính giữa, Đồng Nguyên Soái sớm đã đợi chờ lúc này. Ngọc Đế cất bước đi tới, Đồng Nguyên Soái vội vàng hành lễ. "Đồng, sự tình tra thế nào?" Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi vào một trương kim trên mặt đế, sắc mặt nghiêm chỉnh, hỏi. Đồng Nguyên Soái thường thường bốn phía, thấy không người, lại vội vàng đem đại cửa đóng lại, khiến cho vàng son lộng lẫy đại điện chính giữa chỉ còn lại có hắn và Ngọc Đế hai người. "Bệ hạ, thuộc hạ đã tra rõ ràng, cứu đi bắt tiên đầu sỏ gây nên ngay tại Tử Hà cung." "Rõ ràng chút, không muốn thừa nước đục thả câu." Ngọc Hoàng Đại Đế nhíu mày, lại để cho Đồng tiếp tục nữa. "Tử Hà cung trong có một vị tiên hoàng đại năng tồn tại, Kim Thiền Tử lúc trước cùng Tôn Ngộ Không định ra 18 năm ước hẹn, bụng dạ khó lường a." Nghe được tiên hoàng hai chữ, Ngọc Hoàng Đại Đế nhất thời sắc mặt đại biến. Tại trong mí mắt dưới đáy, Tây Như Lai vậy mà an bài tiên hoàng đại năng cùng ta đối nghịch, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngọc Hoàng Đại Đế đi qua đi lại, sắc mặt phi thường khó coi. "Phiếu đề cử A Lão Thiên nhóm." Tấu chương hết, chương 477, Tử Hà cung nguy cấp. "Vị kia tiên hoàng cái gì lai lịch?" Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi, hai mắt bắn ra lạnh lùng sắc cơ. "Hắn gọi Đăng lão, là tu di cổ đăng tu luyện thành tinh, thực lực bất phàm." Thiên Đồng Chi tiết đáp. "Linh Đài Phương Thốn Sơn đại chiến thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế từng cùng tu di cổ đăng giao thủ, đối với thứ hai cũng không xa lạ gì. Kim Thiền Tử thật lớn âm mưu, cùng bổn hoàng định ra 18 năm ước hẹn, đi âm thầm đem tu di cổ đăng xếp vào tiến thiên đỉnh, thật sự là lẽ nào lại như vậy?" Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, tiểu thiên đều run rẩy. "Bệ hạ, chúng ta hôm nay nên làm cái gì bây giờ?" Thiên Bồng Nguyên Soái nhìn mặt mà nói chuyện, thấp giọng hỏi. "Bại giá Tử Hà cung, đã tây thiên bất nhân, đừng trách ta thiên đỉnh bất nghĩa." Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận đùng đùng, hóa thành một đầu uy mãnh kim long, tiếng gầm gừ chấn động tiểu thiên, hướng Tử Hà cung bay đi. Thiên Bồng Nguyên Soái xuất lĩnh thiên hà thủy quân, khống chế vân hà, hạo hạo đãng đãng đi theo mà đi. Tử Hà cung ở vào Lăng Tiêu Bảo điện phía tây 3000 dặm trên bầu trời. Cung điện vàng son lộng lẫy, hào quang vạn trượng, tiên hạc vang lên, màu ngọc bích ngàn đầu, thập phần hoa mỹ cùng mỹ lệ. Tương vân đoá đoá, trôi nổi tại Tử Hà cung trên không, tiến tính tường hòa. Nhưng mà, bình tĩnh Tử Hà cung lại sắc mặt lâm một hồi đại phong bạo. Trong cung điện, Tử Hà tiên tử mặc áo tím, da thịt bóng ánh tuyết trắng, thanh sắc trường ti rủ xuống đến bên hông, đôi mắt sáng răng trắng tinh, khí chất xuất trần. Tử Hà tiên tử sau lưng, cung kính đứng đấy một vị lão giả. Lão giả này, một đầu hỏa hồng sắc tóc dài, cường hành uy áp dao động, tản mát ra có thể so với tiên hoàng đại năng khí tức. Lão giả không phải người khác, đúng là tu di cổ đăng. "Tiểu thư, Ngọc Đế hôm nay tại Lăng Tiêu Bảo điện bên trên đại phát lôi đỉnh, không chỉ có giải trừ Thác Tháp Thiên Vương binh quyền, nhưng lại hướng Ngọc Đỉnh chân nhân làm khó dễ, lão nô có một loại dự cảm bất tường." Tu di cổ đăng cúi đầu xuống, xoay người lời nói. "Phải biết rằng, tiên hoàng đại năng thần giác phi thường cường đại. Tu di cổ đăng cảm ứng được sự tình, 89 phần 10 hội ứng nghiệm. Để cho chạy bắt tiên một chuyện, ngươi làm thần không biết quỷ không hay, Ngọc Đế chắc có lẽ không tra được trên đầu chúng ta." Tử Hà tiên tử thanh âm, thanh thúy êm tai, mặc dù xen lẫn nghi kỵ cảm xúc, nhưng là nghe được trong tai, vẫn đang thập phần dễ nghe. "Hôm nay Ngọc Đế tức giận, sự tình gì cũng có thể phát sinh, lão nô đề nghị, đem Kim Thiền Tử triệu trở lại để cho hắn bảo hộ tiểu thư tả hữu, chuẩn bị bất trắc." Tu Di cổ đăng đưa ra đề nghị. "Đăng lão, ngươi tu vi đạt tới tiên hoàng cấp độ, mặc dù Ngọc Đế tự mình ra tay, cũng rất khó thắng ngươi, Kim Thiền Tử có việc muốn bệ bội, tiểu không cần làm phiền hắn rồi." Tử Hà tiên tử từ chối Tu Di cổ đăng ý kiến. Tại cái này thiên đình ở bên trong, Tử Hà vẫn đang bảo trì bản thân cao quý, không chịu hướng Ngọc Hoàng Đại Đế cúi đầu. Cho nên, mặc dù gặp được hung hiểm, cũng sẽ không chủ động hướng Kim Thiền Tử mở miệng, triệu hắn đến đây bảo hộ chính mình. "Nộ không thế nào?" Tử Hà tiên tử không để ý bản thân an nguy, hướng Đăng lão nghe ngóng đại thánh tin tức. Phải biết rằng, đại thánh tại hạ giới lịch lãm rèn luyện, Tử Hà tiên tử một mực phái Đăng lão đang âm thầm bảo hộ đại thánh. cho nên đối với đại thánh hành tung, Đăng lão rõ như lòng bàn tay. Dương Tiễn chuyển thế chi thân đã bị đại thánh tìm được, giờ phút này bọn hắn chính trước khi đến quán giang khẩu trên đường. Đăng lão chi tiết hướng Tử Hà tiên tử làm lấy bẩm báo. Ban đào thị yến còn có một năm liền đem tổ chức, đến lúc đó ngộ không nhất định sẽ dùng vương giả trở về tư thái giá lâm thiên đình. Tử Hà tin tưởng thế gian này không có người có thể ngăn cản đại thánh. Tử Hà tại thiên đình giữ gìn 18 năm, chờ đúng là đại thánh khống chế thất thải tường vân, giá lâm lăng tiêu cùng. Giống hùng hồn rồng âm chấn động cửu thiên, ngọc hoàng đại đế hóa thành kim long vọt tới Tử Hà trước cửa cung. Ngọc đế vậy mà đến nhanh như vậy, Đăng lão biến sắc muốn lao ra đóng cửa cửa cung. Đăng lão vô dụng, đã trương bách nhẫn làm khó dễ, tiểu tính toán đóng cửa cửa cung cũng không có khả năng ngăn cản hắn. Tiểu thư, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi lui xuống trước đi, ta đến ứng phó hắn. Thế nhưng mà Đăng lão vừa mở miệng biện bạch, lại chứng kiến Tử Hà trong ánh mắt ẩn chứa không thể trái nghịch mệnh lệnh. Vì vậy Đăng lão hóa thành điểm một chút tinh hỏa tại chỗ tiêu tán, tạm thời lảng tránh. Phanh, Tử Hà cung đại môn bị thiên đồng nguyên xoáy một bừa cào tử ống khai, đại môn nát ấy tàn phiến phi bắn ra, đục lỗ Tử Hà cung vách tường cùng cột trụ hành lang. Thiên đồng nguyên xoáy tay cầm cựu sĩ đinh ba, xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hùng hổ giết tiến đến. Hôm nay thiên đồng tu vi đạt tới tiên quân cấp độ, khí diễm hung hăng càng quái, phi thường cùng hành. Người tới đem Tử Hà cung vây quanh, liền một con rồi đều không muốn thả qua. Thiên đồng nguyên xoáy uy phong lấm lấm, thét ra lệnh thủ hạ vây khốn Tử Hà cung. Thiên đồng, ngươi làm cái gì vậy? Tử Hà tiên tử tỉnh táo bình tĩnh, khiển trách tiếng uống hỏi. Chào bạn đảng. Thiên đồng nguyên xoáy hoành đao lập tức đem cựu sĩ đinh ba xử đến trên mặt đất, lạnh giọng trả lời. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Của ta Tử Hà cung, chẳng lẽ còn có cái gọi là bạn đảng hay sao? A, Tử Hà sư tỷ thật đúng là nói đúng, ngươi tại đây thì có bạn đảng. Thiên đồng nguyên xoáy ngắm nhìn bốn phía, trong cung tìm tòi. Một đầu kim long xông vào Tử Hà cung, biến thành một người trung niên nam nhân, đi đến Tử Hà trước mặt. Giao ra tu di cổ đăng, chớ có thể mở một mặt lưới, đối với ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt lạnh chìm, uy hiếp Tử Hà. Tử Hà duyên dáng yêu kiều đứng tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt, thân chạy xôi tử quang, tinh huy điểm một chút, tinh xảo khuôn mặt cũng không có bởi vì Ngọc Đế lang uy mà có chút cải biến. Trương Bách Nhẫn, ngươi quý làm một đại quân hoàng, lại phi thường vô lễ xông vào tiểu nữ tử tầm cung, bực này rèm pha lan truyền đi ra ngoài, chẳng lẽ sẽ không sợ tam giới sinh linh chế nhạo sao? Tử Hà, bổn hoàng không có ý đối phó ngươi, nhưng là ngươi muốn tại mắt của ta ra dưới đáy dở trò, ta quyết không tha thứ. Ngọc Hoàng Đại Đế mặt sắc mặt nghiêm trọng, phi thường nghiêm túc. Chúng ta đều là người thông minh, Tử Hà sư tỷ, ngươi từng làm qua cái gì, bệ hạ tâm lý nắm chắc, cho nên ngươi cũng đừng có giấu giếm nữa rồi. Thiên đồng tại Tử Hà bên thai thổi tà phong, mỉm cười đạo. Tử Hà xoay người, thanh tịnh như nước bảo thạch hai con ngươi bắn ra hai đạo xem thường ánh sáng lạnh, ngưng mắt nhìn thiên đồng, đánh giá thật lâu, sau đó mới nói, ngươi biết ngươi bây giờ như cái gì sao? Như cái gì? Thiên đồng lắc đầu, tỏ vẻ không biết. Ngươi bây giờ tựa như một con chó, Trương Bách Nhẫn trước mặt chó sủ. Tử Hà là cái cao quý người, không cách nào dùng càng thêm thô bỉ văn tự đi hình dung thiên đồng, nhưng là chó sủ một từ, lại đủ để cho thấy Tử Hà đối với thiên đồng chán ghét cùng xem thường. Thiên đồng nhất thời nổi giận, tựa như một đầu bị dẫm lên cái đuôi chó sủ, toàn thân tạc bao, một trường hướng Tử Hà đánh cứ. Thối mẹ nhóm, ta tôn ngươi một thanh sư tỷ, đó là mời ngươi, đừng không tán thưởng. Thiên đồng lòng tự trọng đã bị phi thường thương tổn nghiêm trọng, trở nên phi thường táo bạo cùng tức giận. Tử Hà vận chuyển tiên khí, trắng non như ngọc bàn tay vung ra lưỡng đạo tiên quang, cùng thiên đồng trưởng ấn đụng nhau. Âm bạo âm thanh nổ vang, hào quang bảy màu tách ra, thiên khí kích động mở đi ra, khiến cho cả tòa Tử Hà cung đều đi theo rung động lắc lư. Thiên đồng bị chấn đắc rút lui hai bước, Tử Hà lại nhưng đứng tại nguyên chỗ, duyên dáng yêu kiều. Thiên đồng, ta là ngươi sư tỷ, liền vĩnh viễn là của ngươi sư tỷ, ngươi điểm này tu vi trong mắt ta còn kém xa lắm đấy. Chương 478, ngươi sư tỷ vĩnh viễn là ngươi sư tỷ. Tử Hà thánh quang tách ra, chiếu sáng rạng rỡ, thiên khí lượn lờ, càng phát sáng chói. Luận khí thế, Tử Hà không thua Thiên đồng. Thiên đồng nguyên soái cùng Tử Hà đối banh về sau, rút lui hai bước. Sắc mặt tái nhợt, trong cơ thể tiên khí hỗn loạn, có loại muốn nói vết xúc động. Thật không nghĩ tới, ngươi tu vi vậy mà cũng mạnh mẽ như thế. Thiên đồng kinh ngạc luôn ngữ đạo. Phải biết rằng, với tư cách Tây Du thời đại nhất đỉnh tiêm thiên tài, Thiên đồng nguyên soái đối với tu luyện của mình thiên phú một mực vẫn lấy làm ngạo. Dựa vào Ngọc Hoàng Đại Đế cho Thiên đồng cung cấp tu luyện tài nguyên, hôm nay Thiên đồng nguyên soái đã đạt tới tứ giai tiên quân cấp độ, thậm chí so đại thánh cũng cao hơn lương giai. Cho tới nay, Thiên đồng đều phi thường tự tin, hắn cho rằng, tại ngang cấp thiên tài chính giữa, tốc độ tu luyện của hắn muốn xa so Na Tra Tam Thái tử, Nhị Lang thần Dương Tiễn, Tử Hà, Hằng Nga, Ngao Tinh Nghiên thậm chí là đại thánh cùng kim sĩ bằng cường. Nhưng là, vừa rồi cùng Tử Hà đối hám, lại để cho Thiên đồng tình tưởng nhận thức đến, ngươi sư tỷ, vẫn là ngươi sư tỷ, đại gia mày, vĩnh viễn là đại gia mày. Thiên đồng, ngươi thật làm cho chấm thất vọng. Chứng kiến Thiên đồng nguyên soái không có cách nào làm Tử Hà tiên tử, Ngọc Hoàng Đại Đế lắc đầu, thất vọng nói: "Bệ hạ, thì ngươi một lần nữa cho ta một cơ hội, lúc này đây, ta nhất định đem Tử Hà bắt giữ." Thiên đồng nguyên soái đột nhiên nảy sinh áp độc, vung mạnh động cửu sĩ đinh ba, thế đại lực chìm thẳng hướng Tử Hà. Trong cung điện, cương phong gào thét, phi thường cuồng bạo. Chứng kiến cửu sĩ đinh ba bổ tới, Tử Hà tiên tử bước liên tục nhẹ nhàng, bay ngược 3 năm trượng. Bành! Cửu sĩ đinh ba trùng trùng điệp điệp đánh trúng Tử Hà vừa rồi đứng thẳng qua mặt đất, đem lưu ly sàn nhà nện chia 5 x 7. Chứng kiến một kích không trúng, Thiên đồng nguyên soái ngẩng đầu, hai mắt bắn ra hung quang, mũi chân chĩa xuống đất, nhanh chóng vô cùng hướng Tử Hà đánh tới. Cựu sĩ Đinh Ba mang theo cương phong, hắn bên trên lượn lờ điện mang, hung quang hiển hách, phi thường cuồng bạo. Bá, kiếm quang chớp động, Tử Hà tiên tử đem Tử Thanh bảo kiếm rút ra. Chỉ một thoáng, Tử Thanh sắc kiếm quang đánh về phía thiên đồng, vô số đạo bóng kiếm cao thấp bay vụt. Tử Hà tiên tử tu vi cường đại, có thể nói, tại sở hữu Tây Du thời đại tuổi trẻ tiên kiêu chính giữa, tu luyện của nàng thiên phú, tuyệt đối ở vào đỉnh tiêm, mặc dù là thiên đồng, đều không thể bằng được. Lúc này, hai người đại chiến, Tử Hà tiên tử không hề lưu tình. Tử Thanh bảo trên thân kiếm, vầng sáng tách ra, kiếm quang sắc bén, làm cho thiên đồng nguyên soái rút lui mở đi ra, khủng bố mũi kiếm đem thứ hai quần áo xé rách. Thiên đồng nguyên soái thi triển khai thiên cương 36 biến thần thông, lập tức tiên khí tuôn ra, thiên địa chấn động. Điên đảo âm dương. Cựu sĩ Đinh Ba bên trên, xuất hiện mặt trời cùng nguyệt lượng hư ảnh. Ánh mặt trời mang hừng hực, nguyệt lượng âm lánh như nước. Cái gọi là điên đảo âm dương, chính là thiên cương tam thập lục biến trong một loại thần thông, uy lực phi thường cường đại, có thể dẫn động nhật nguyệt tinh hoa, công phạt đối thủ. Thiên đồng nguyên soái thủ đoạn run run, cựu sĩ Đinh Ba kịch liệt xoay tròn, đồng thời, mặt trời cùng nguyệt lượng hư ảnh trao đổi vị trí, bao phủ hướng Tử Hà tiên tử. Tử Hà tiên tử trên đỉnh đầu xuất hiện nguyệt lượng hư ảnh, âm lãnh vô cùng. Tử Hà tiên tử dưới chân, kim ô hừng hực, hào quang bạt trượng. Điên đảo âm dương dẫn động băng hàn cùng nóng bỏng năng lượng đối hoành, mặc dù Tử Hà tiên tử là tiên quân cấp độ cường giả, bị kẹp đến chính giữa, cũng không cách nào chống cự loại này cấp bậc năng lượng. Đinh linh linh. Tử Hà lay động trên cổ tay tử kim linh keng, âm thanh chung trận trận, thanh thúy minh hưởng, tử kim sắc sóng âm lan tràn mở đi ra, đem mặt trời cùng nguyệt lượng hư ảnh đánh nát, phá khai thiên đồng điên đảo âm dương. Ngươi lại dám động dùng pháp bảo? Thiên đồng giận dữ, cựu sĩ Đinh Ba bay ra ngoài, đánh về phía Tử Hà ngực. Tử Hà vận dụng Tử Thanh bảo kiếm, một chiêu tiên nhân chỉ lộ, mũi kiếm thẳng tắp đâm ra đi. Đinh. Tử Thanh bảo kiếm cùng cựu sĩ Đinh Ba va chạm. Hai cỗ cự lực phân biệt hướng hai bên bắn ngược ra đi, sáng chói vầng sáng theo va chạm điểm phân tán ra, thập phần chói mắt cùng chói mắt. Thiên đồng nguyên xoáy hoành nắm cựu sĩ Đinh Ba, tá lực đả lực, hai cỗ tiên khí theo trên cánh tay trùng kích mở đi ra, hình thành hai cái cuồng bạo khí lưu, đánh tới Tử Hà tiên tử trên bờ bay. Tử Hà kêu rên một tiếng, cổ họng phát ngọn, nhổ ra máu tươi. Chứng kiến thiên đồng lấn thân mà đến, Tử Hà trắng non đích cổ tay bên trên trọn, Tử Thanh bảo kiếm từ dưới mà lên, dọc theo thiên đồng cái bụng chém tới, tại thiên đồng trên người lưu lại một đạo mũi kiếm, máu tươi rung manh thể ra, nhìn thấy mà giật mình. Thiên đồng sắc mặt đại biến, vừa sờ ngực, tiên huyết tứ tràn. Tử Hà bụng lấy bà bay, tay cầm Tử Thanh bảo kiếm, tựa ở một căn cột trụ hành lang bên trên, thở hổn hển. Mặc dù Tử Hà thân phụ vết thương nhỏ, nhưng là nàng lại cho thiên đồng lưu lại một đạo nhìn thấy mà giật mình vết kiếm, hai người giao thủ, dù sao cũng phải mà nói, hay là Tử Hà chiếm cứ thượng phong. Thiên đồng, nếu như không phải xem tại đồng môn phân thượng, lúc này ngươi đã sớm là một cỗ tử thi. Tử Hà tiên tử lời nói lại để cho thiên đồng nguyên soái cảm thấy nghĩ mà sợ. Hắn biết rõ, nếu như vừa rồi Tử Thanh bảo kiếm sâu hơn nhập hai thốn, như vậy hắn sớm đã bị mở ngược bể bụng, nội tạng lưu rối tinh rối mù. Đồ đần, cho chấm lui ra đi. Ngọc Hoàng Đại Đế quát lớn thiên đồng, làm cho thiên đồng càng thêm mặt không ánh sáng. Một cái nho nhỏ Tử Hà đều bày bất bình, ngươi cái này ngôi vị nguyên soái, hay là không muốn làm rồi? Thiên đồng ngượng ngùng lui sang một bên, nhưng là Ngọc Đế tiếp được những lời này, lại làm cho thiên đồng toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Mệnh có thể không muốn, nhưng là nguyên soái bảo tọa lại không thể ném. Vậy hạ, thân còn có thể tái chiến. Thiên đồng nguyên soái lần nữa chờ lệnh, muốn tại Ngọc Hoàng Đại Đế trước mặt vãn hồi chút ít mặt. Được rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế khoát khoát tay, Tử Hà hay là giao cho ta để đối phó a. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người khiếp sợ. Bởi vì mọi người đều không nghĩ tới, Ngọc Hoàng Đại Đế lại muốn đối với Tử Hà động thủ. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế quý vi tiên đỉnh đế vương, tu vi đã đạt tới tiên hoàng đỉnh phong cấp độ. Mà Tử Hà chỉ là tiên quân cường giả. Luận bối phận, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tây Thiên Như Lai là cùng một cấp bậc, mà Tử Hà chẳng qua là một cái hậu sinh vãn bối. Hôm nay, cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà đối với một cái hậu sinh vãn bối động thủ, còn có xấu hổ hay không? Ngọc Đế từng bước ép sát, hướng Tử Hà đi đến, trên mặt hắn treo cười lạnh, chứa đựng âm tàn cùng xảo trá. Hô! Tiên hoàng uy áp hướng Tử Hà lan tràn mở đi ra, nhất thời áp chế Tử Hà sắc mặt tái nhợt, sự khó thở. Tử Hà lui về phía sau, coi hắn hôm nay tu vi, căn bản không phải Ngọc Đế đối thủ. Đột nhiên, Tử Hà trước người hư không xuất hiện một mẹo, một điểm đăng hỏa hiện ra đến, ngưng tụ thành một cái râu đỏ dài lao đầu. Tu Di cổ đăng hiện thân, ngăn cản Ngọc Hoàng Đại Đế tiên hoàng uy áp, lại để cho Tử Hà thong dong lui về phía sau. "Tiểu thư, ngươi không phải là đối thủ của Trương Bách Nhẫn, lao tiểu tử đó, giao cho ta." Tu Di cổ đăng hộ chủ sốt ruột. "Đăng lão, ngươi không nên hiện thân." Tử Hà thần sắc cảm đạm, nói, "Ngươi trúng Trương Bách Nhẫn cái bẫy." Nghe nói như thế, Tu Di cổ đăng che kín nếp nhăn giàn mua trên mặt, có chút biến sắc. Ngọc Hoàng Đại Đế Trương Bách Nhẫn cười to, "Tu Di cổ đăng, ngươi cho rằng bổn hoàng thật sự sẽ đối với Tử Hà động thủ ấy ư? Ha ha, bổn hoàng tuyên bố tự mình ra tay, nhưng thật ra là vì bức ngươi hiện thân. DS, canh hai, hôm nay tay thuận, buổi tối còn có đổi mới." Chương 479, thần hồn lĩnh vực đối hãm, Cửu Long ngự cực. "Trương Bách Nhẫn, ngươi thật hèn hạ." Tu Di cổ đăng cả giận nói, "Vì đối với phó các ngươi, bổn hoàng có thể không từ thủ đoạn." Ngọc Hoàng Đại Đế lạnh giọng nói, "Vâng." Tu Di cổ đăng trên người, cường hành tiên hoàng uy áp chấn động mở đi ra, hư không bặm mẹo, không ngừng chấn động. "Ngươi muốn cùng bổn hoàng động thủ sao?" Ngọc Hoàng Đại Đế lộ ra khinh thường cười lạnh, thật sự là không biết lượng sức. Mặc dù Trương Bách Nhẫn cùng Tu Di cổ đăng đều là tiên hoàng cấp bậc đại năng, nhưng là cả hai lại có khác nhau. Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, ẩn ẩn bước vào đế cảnh, mà Tu Di cổ đăng tu vi lại chỉ là lục giai tiên hoàng cấp độ. Cho nên, tổng hợp mà nói, Tu Di Cổ Đăng cũng không phải Ngọc Hoàng Đại Đế đối thủ. Nhưng là, Tu Di Cổ Đăng muốn hiểm hộ Tử Hà đạo tẩu, lại không phải là không có khả năng. Tiểu thư, đã chúng ta đã cùng Trương Bách Nhân bạch mặt, ngươi hay là nhanh lên ly khai à, lão nô vi ngươi cản phía sau. Tu Di Cổ Đăng hướng Tử Hà tiên tử bí mật truyền âm, dặn dò thứ hai thoát đi. Đăng lão, ta không thể bứt bỏ ngươi bỏ qua. Tử Hà biết rõ, một khi nàng ly khai, Tu Di Cổ Đăng rơi vào đến Trương Bách Nhân trong tay, sẽ gặp thụ không thuộc mình tra tấn. Cho nên, Tử Hà không muốn ly khai, càng không muốn chứng kiến Đăng lão vẫn lạc. Bổn Hoàng Thiên Đình giống như tường đồng vách sắt, hai người các ngươi ai cũng đi không được. Ngọc Hoàng Đại Đế trên người uy áp chấn động mở đi ra, chặt đứt Tu Di Cổ Đăng cùng Tử Hà tiên tử đồn đái. Vậy hạ, ngươi tiêu diệt Tu Di Cổ Đăng, ta xuất lĩnh thiên quân, bắt Tử Hà. Thiên Đồng Nguyên Soái chứng kiến mang tội cơ hội là công, lập tức cho Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra đề nghị. Ngọc Hoàng Đại Đế gật gật đầu, không cần để cho ta thất vọng. Vậy anh. Thiên Đồng đại hỉ, bộc phát tiên khí, xuất lĩnh hơn 20 tên Thiên Hà thủy quân, hướng Tử Hà vây công qua đi. Trong chốc lát, Tử Hà cung tiên khí kích động, chiến đấu kịch liệt, ánh lửa vang khắp nơi. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tu Di Cổ Đăng cũng động thủ, hai vị tiên hoàng cấp độ đại năng, đồng thời banh ra một trường. Vành, trường ấn đụng nhau, hư không bạo phái. Cả tòa Tử Hà cung không cách nào thừa nhận tiên hoàng đại năng chiến đấu, lập tức sụp đổ xuống dưới. Hai đạo nhân ảnh theo sụp xuống Tử Hà cung trên nóc nhà xung ra, như là hai đạo hồng quang, xông hướng thiên đỉnh chỗ cao nhất. Trời cao trời xanh, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tu Di Cổ Đăng bộc phát ra kinh thiên đại chiến, hoàng uy mênh mông cuộn, chấn động thiên vực. Hai người giao thủ, công phạt tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt là hơn 10 lần đụng nhau. Không gian kết cấu trở nên phi thường không ổn định, mặc dù là thiên không vân hạ, đều bị oanh kích quét ngang không còn. Thiên đỉnh chúng tiên bị kinh động, nhao nhao chạy ra cung điện, ngửa đầu nhìn về phía trời cao trời xanh cái kia cuộc chiến đấu. Trời ạ, như thế nào có hai cái tiên hoàng? Ngọc Hoàng Đại Đế là tiên hoàng đỉnh phong đại năng, vị kia lục giai tiên hoàng cũng dám khiêu chiến hắn uy nghiêm. Tiên hoàng đối với anh, không nghĩ tới tại sinh thời, ta vậy mà có thể chứng kiến loại này cấp bậc chiến đấu. Rất nhiều người tập trung tinh thần, nghị luận nhao nhao. Còn có tiên tu, dứt khoát nhảy đến trên xà nhà, trừng lớn hai mắt, mùi ngon đang xem cuộc chiến. Phải biết rằng, tiên hoàng cấp bậc đại năng, toàn bộ tam giới có thể đếm được trên đầu ngón tay, hôm nay vậy mà thoáng cái xuất hiện lưỡng, như thế nào không cho người kinh tâm động phách. Tu Di Cổ Đăng trên sông trừng, có hai điểm tinh hỏa, kịch liệt tiêu đốt. Ngọc Hoàng Đại Đế trên người, quấn quanh lấy một đầu kim long, uy thế làm cho người ta sợ hãi, chấn động chư thiên. Đột nhiên, Tu Di Cổ Đăng đem hai điểm đăng hỏa đánh ra, hình thành hai đạo liệt diễm phong bạo, mang tất cả hướng Ngọc Hoàng Đại Đế. Giống. Ngọc Đế trên người kim long, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, nó vặn vẹo thân hình, đem kim sắc cái đuôi lớn quét ngang đi ra ngoài. Vạn trượng kim quang từ trên người kim long tuôn ra mà ra, cùng hai luồng liệt diễm phong bạo hung ác đụng nhau. Ầm ầm, trời xanh chấn động, tuôn ra nổ mạnh, rất nhiều tiên tu màng thai bị đánh rách tả tơi, đau đớn không chịu nổi. Tu Di Cổ Đăng liệt diễm phong bạo bị đánh tan, nhưng là kim long cái đuôi bên trên lân phiến nghiền nát, đổ rào rào rơi xuống. Áo lộ bàn được trưởng, Tu Di Cổ Đăng trên bàn tay kim quang đại phóng, vang ra một bộ Phật gia trưởng lớn. Hai đại trưởng lớn ngưng tụ thành một cái vật chữ, đánh trúng Ngọc Hoàng Đại Đế trên người kim long, đem thứ hai đánh cho cốt cách bạo thoái, kim huyết bay tứ tung. Ngọc Hoàng Đại Đế tức giận, theo bên hông rút ra Ngọc Long kiếm, chém về phía Tu Di Cổ Đăng. Bóng kiếm sáng chói, vườn hàm Ngọc Hoàng Đại Đế tiên hoàng mỹ áp, đồng thời lại dung nhập tiến cường hoành thần hồn nhập lực. Tu Di Cổ Đăng đánh ra một chuôi Phật châu, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế Ngọc Long kiếm đối chiến. Phật châu bên trên, hào quang chạy xuôi, ẩn chứa Phật gia chân lý áo nghĩa. Ngọc Long kiếm răn răn chắc chắc chạm tại Phật châu bên trên, chỉ một thoáng, Phật châu bên trên Phật quang lập tức cảm đậm đi. Giang giác. Một quả Phật châu nứt vỡ, theo sát lấy, liên tiếp Phật châu liên tiếp nghiền nát, Tu Di Cổ Đăng bị Ngọc Long kiếm thần uy chấn đắc bay ngược mở đi ra. Ngọc Long kiếm bên trên ẩn chứa bổn hoàng thần hồn cùng mỹ áp, bất luận cái gì pháp bảo cũng khó khăn dùng ngăn cản. Ngọc Hoàng Đại Đế cầm trong tay Ngọc Long kiếm, thần uy cái thế. Tu Di Cổ Đăng ổn định xu hướng suy tàn, phóng thích thần hồn lĩnh vực, lần nữa cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối chiến. Thần hồn của Tu Di Cổ Đăng lĩnh vực bao trùm cả tòa cựu thiên trời xanh, lĩnh vực thi triển ra, phạm âm run run, như là hơn 1.000 tôn kim sắc đại phật dựng ở trời xanh, rung động thiên địa. Mặc dù Tu Di Cổ Đăng tu vi không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là thần hồn của hắn lĩnh vực lại làm cho vô số tiên tu khiếp sợ. Thần hồn trong lĩnh vực vậy mà ẩn chứa tiên âm, thật sự là cường đại. Mọi người mau nhìn, cái kia một tôn kim Phật đang tại cho Tu Di Cổ Đăng quản chú Phật âm. Ngọc Đế tu vi đạt tới tiên hoàng đỉnh phong, nhưng là thần hồn của hắn lĩnh vực tựa hồ không có cường đại như vậy. Tất cả mọi người rất chờ mong Trương Bách Nhẫn cùng Tu Di Cổ Đăng lần nữa đụng nhau. Hai đại tiên hoàng độc thủ đã lại để cho mọi người nhấc lên sóng to gió lớn, nếu như hai người lại dùng thần hồn lĩnh vực phân cao thấp, như vậy một trận chiến này, tựu thật sự lại để cho mọi người mở rộng tầm mắt rồi. Thần hồn của Tu Di Cổ Đăng lĩnh vực thi triển ra, lập tức cho Ngọc Hoàng Đại Đế mang đến vô cùng cường đại uy áp. Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơ thể tiên khí lưu động nhất thời trở nên phi thường chậm chạp, huyết dịch cứng lại, nửa bước khó đi. Không chỉ có như thế, mặc dù là Ngọc Hoàng thần hồn của Đại Đế, cũng như cùng ao tù nước động, tại trong thức hải không cách nào nhúc đích, càng không cách nào vận chuyển tư duy. Cái này là thần hồn lĩnh vực cường hoành chỗ, nếu như thần hồn lĩnh vực năng đủ áp chế đối với phương thần hồn, như vậy đối phương tiểu là dê đợi làm thịt. Vâng. Ngọc Hoàng Đại Đế điều khiển kim long, cưỡng ép trùng kích thần hồn của Tu Di Cổ Đăng lĩnh vực mang đến uy áp. Cùng lúc đó, Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đem thần hồn của mình lĩnh vực phóng thích mở đi ra. Linh đài Phương Thốn Sơn đại chiến thời điểm, Ngọc Hoàng thần hồn của Đại Đế lĩnh vực đối với Hỏa Liệt Hoàng Trúc dung hình thành khủng bố áp chế. Một trận chiến này cùng Tu Di Cổ Đăng giao thủ, thần hồn của hắn lĩnh vực tựa hồ so trước kia càng cường đại hơn. Chín đầu kim long theo Ngọc Hoàng Đại Đế trong thức hải lao ra, thần hồn lĩnh vực phóng thích hai, dĩ nhiên là Cửu Long Ngự Cực. Cái gọi là Cửu Long Ngự Cực, biểu tượng Ngọc Hoàng Đại Đế Cửu Ngũ Chí Tôn, bực này thần hồn lĩnh vực phóng thích mở đi ra, lập tức cùng tu di cổ đằng kim Phật lĩnh vực hình thành kịch liệt đối hãm. DS, giữ lời nói, lại đổi mới một chương. Quả đào xuống dưới chạy bộ đi, rèn luyện thân thể. Thâm quyến thành phố Tiền Hải lộ ánh mặt trời tông lư viên có vô tình gặp được Lao Thiết sao? Ba cái cười gian biểu lộ, chương 480, miệng tháo vô địch kim thiên tử. Hai vị tiên hoàng đại năng, phóng thích thần hồn lĩnh vực, mãnh liệt đối oanh. Trời cao trời xanh, phá hư uy lực kinh người, vô cùng khủng bố. Kim Phật lĩnh vực trấn áp Cửu Long Ngự Cực, bộc phát ra hủy diệt chấn động. Chín đầu kim long cùng Phạm Âm trận trận Phật tượng kịch liệt va chạm, trời xanh bị đụng nát, lộ ra đại hắc động. Ngọc Hoàng Đại Đế Cửu Long Ngự Cực phi thường cường đại, chín đầu kim long giống như là thần hồn của hắn hóa thân, đem một tôn Phật tượng nổ nát mở đi ra, khiến cho thần hồn của Tu Di Cổ Đăng lĩnh vực kịch liệt sụp đổ. Thần hồn của Tu Di Cổ Đăng thể đang tại thừa nhận không cách nào tưởng tượng trấn áp. Đừng có lại vùng vẫy, bó tay đầu hàng, bổn hoàng có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngọc Hoàng Đại Đế kim chói, uy áp chấn thiên địa. Mặc dù lão phu tu vi không bằng ngươi, nhưng là cận kề cái chết không hàng. Đây là Tu Di Cổ Đăng cho Ngọc Hoàng Đại Đế trả lời, tràn ngập bong bong ngâm nên. Không đầu hàng, chỉ có chết. Sau đó, Ngọc Hoàng Đại Đế vận dụng Cửu Long Ngự Cực, hướng Tu Di Cổ Đăng phát động càng thêm cuồng bạo công phạt. Chín đầu kim long quét ngang trời xanh, dùng không thể ngăn cản uy thế, phá vỡ thần hồn của Tu Di Cổ Đăng lĩnh vực. Cảnh giới ở giữa chiến lệnh, không cách nào vượt qua, cuối cùng nhất, Tu Di Cổ Đăng đang ở hạ phòng, sắp bị thua. Chín đầu kim long gào rú, theo Tu Di Cổ Đăng trong thân thể đi xuyên qua, cho Tu Di Cổ Đăng tạo thành trọng thương. Tu Di Cổ Đăng huyết dịch tựa như hạt mưa rơi xuống dưới, nhuộm hồng thiên đỉnh. Máu của hắn tựa như thiêu đốt dầu thắp, phi thường nóng hổi, có quá mức nhiệt độ. Chứng kiến Tu Di Cổ Đăng bị thương, Tử Hà kinh hãi. Đăng lão, Tử Hà tiên tử kinh hô một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, muốn phi sông đi lên, nghĩ cách cứu viện Tu Di Cổ Đăng. Bá, Thiên Đồng Nguyên Soái uy phong lấm lấm, người mặc màu bạc chiến giáp, ngăn lại Tử Hà tiên tử đường đi, cười lạnh nói, ngươi bây giờ đã là bản nguyên soái cá trong chậu, bản thân còn khó bảo toàn, hay là không muốn quan tâm Tu Di Cổ Đăng rồi? Thiên Đồng Nguyên Soái nóng lòng bắt Tử Hà tiên tử, lập công chu tội, đương nhiên sẽ không lại để cho Tử Hà tiên tử quấy rầy Ngọc Hoàng Đại Đế trấn áp Tu Di Cổ Đăng. Thiên đỉnh chúng tiên bộc phát trận trận hoan hô. Ngọc Đế thần uy cái thế, Tu Di Cổ Đăng quả nhiên không phải là đối thủ của hắn. Tu Di Cổ Đăng tu vi chỉ có lục giai tiên hoàng, hắn bị thua, tại hợp tình lý. Cảnh giới chênh lệch không cách nào làm cho Tu Di Cổ Đăng chiến thắng Ngọc Đế, Ngọc Đế không thể ngăn cản, chắc chắn rung động Tây Phương giới. Tu Di Cổ Đăng trọng thương, tiêu tính toán có thể mạng sống, chỉ sợ tu vi cũng sẽ sâu sắc hao tổn. Tu Di Cổ Đăng một bại, không có người có thể cứu Tử Hà tiên tử rồi. Theo ta thấy, Ngọc Hoàng Đại Đế hội dùng Tử Hà tiên tử vi áp chế, lại để cho Tôn Ngộ Không chết không yên lành. Thiên đình trong từng tòa lơ lửng hòn đảo bên trên, vây đầy đang xem cuộc chiến tiên tu, bọn hắn nghị luận nhau nhau, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Tu Di, ngươi còn không đầu hàng sao? Ngọc Hoàng Đại Đế đôi mắt như chỉ mừng, phi thường lăng lệ ác liệt, chằm chằm vào Tu Di Cổ Đăng, lần nữa chất vấn. Lúc này, Tu Di Cổ Đăng đã đánh mất năng lực chiến đấu, có thể nói, hắn thành Ngọc Hoàng Đại Đế cái thất gỗ bên trên thịt, thứ hai có thể tùy ý đắn đo. Chỉ cần Tu Di Cổ Đăng đầu hàng, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể tha chết cho hắn. Dù sao, thân phận của Tu Di Cổ Đăng không giống bình thường, nếu như hắn bị giết, Tây Thiên Phật Tổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tu Di Cổ Đăng rất ương ngạnh, lồng ngực của hắn có 9 cái huyết lỗ thủng, kịch liệt tuôn ra máu tươi, lại để cho hắn sinh mệnh khí tức rất nhanh suy yếu xuống dưới. Nhưng là, Tu Di Cổ Đăng cận kề cái chết không hàng, đối mặt Ngọc Đế quát hỏi, hắn cười lạnh, chà phúng, không đem thứ hai để vào mắt. Đã ngươi muốn chết, buồn hoàng thành toàn ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế lòng bàn tay, xuất hiện hai luồng kim sắc quang cầu bên trong có hai cái kim long, cuồng bạo vô cùng. Bá, bá, hai đạo bạo hưởng bị phá vỡ trời xanh. Ngọc Hoàng Đại Đế đem hai luồng quang cầu đánh đi ra ngoài, hung hăng đánh về phía Tu Di Cổ Đăng. Hai luồng quang cầu như là hai đợt mặt trời, phát ra rực liệt quang mang, ngang thiên cùng, long long mà đến, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Nếu như cái này hai luồng quang cầu đánh trúng Tu Di Cổ Đăng, thứ hai chắc chắn vẫn lạc. Nhưng vào lúc này, một đạo phạm âm từ xa mà đến gần, rất nhanh truyền đến. Ngọc Đế được làm cho người chỗ tạm tha người. Cái kia phạm âm hóa thành nguyên một đám lập loè long lánh vật chữ, bay vụt tới, cùng hai luồng quang cầu đụng nhau, nổ thành nát bấy. Kim Thiền Tử thân ảnh theo trên bầu trời hiện ra đến, hắn trang nghiêm túc mục, người mặc áo cà sa, đôi má như đao chém phủ chính giống như, vô cùng tinh tế, trên đầu đỉnh lấy chín cái giới sẹo, có một đời cao tăng đại năng phong phạm. Thời khắc mấu chốt, Kim Thiền Tử hiện thân, cứu Tu Di Cổ Đăng, xuất ra một khỏa kim đan, cho Tu Di Cổ Đăng ăn vào, làm hậu người kéo dài tính mạng. Làm cản, chân muốn sát nhân, ngươi lại dám xuất thủ cứu rút. Ngọc Đế nộ theo trong lòng lên, quét mắt nhìn chừng chừng, quát lớn Kim Thiền Tử. Không biết Tu Di Cổ Đăng đã phạm tội gì, vậy hạ toàn tâm toàn ý muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Người này là Tây Thiên Phật giới nội gian, lẫn vào ta đạo giới, để cho chạy bắt tiên, thật sự tội đáng chết vạn lần. Vậy hạ còn có chứng cứ? Ách, Ngọc Hoàng Đại Đế cầm không xuất ra chứng cứ, bởi vì hắn căn bản không có chứng cứ. Đã bệ hạ không có chứng cứ, làm sao có thể nói là Tu Di Cổ Đăng để cho chạy bắt tiên đâu? Bệ hạ nói Tu Di Cổ Đăng là Phật giới nội gian, đây cũng là từ chỗ nào nói đến đâu? Nếu như Tu Di Cổ Đăng không phải Phật giới nội gian, như vậy hắn để cho chạy bắt tiên sự tình dĩ nhiên là không thành lập. Hơn nữa Tu Di Cổ Đăng cùng bắt tiên tố không nhận thức, có cái gì động cơ lại để cho hắn để cho chạy bắt tiên đâu? Vậy hạ tùy ý vu hãm một vị Tây Thiên Phật giới Tiên Hoàng đại năng, cử động lần này quả thực không ổn, vậy hạ, Bần tăng nói không sai a. Kim Thiền Tử mới mở miệng, liền lại ngại, nói Ngọc Hoàng Đại Đế á khẩu không trả lời được, đầu nợ. Kim Thiền Tử, ngươi thật sự quá rong dài rồi, quả thực tiểu là một bên nói bậy nói bạn. Ngọc Hoàng Đại Đế giận dữ mắng mỏ. Một câu nói của hắn, lập tức lại đưa tới Kim Thiền Tử lại ngại phản kích. Vậy hạ, ngươi nói Bần tăng một bên nói bậy nói bạn, cũng muốn đem chứng cứ. Chứng cứ đâu? Ngươi có thể lấy ra sao? Nếu như ngươi cầm không xuất ra chứng cứ, chính là ngươi một bên nói bậy nói bạn. Ngươi quý vi tam giới đế hoàng, lại một bên nói bậy nói bạn, thật là có mất thân phận, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy tại sao? Kim Thiền Tử lại nhảy ở bên trong rong dài cật vấn Ngọc Hoàng Đại Đế, thứ hai phổi đều nhanh tức điên, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Vậy hạ, thẹn quá hóa giận là không đúng, ngươi có lẽ tâm bình khí hòa cùng bần tăng đối chất. Quý vi đế hoàng, ngươi liền tâm tình của mình đều không thể rất tốt khống chế, bởi vậy có thể thấy được, ngươi rất không thành thủ. Đã ngươi không thành thủ, bởi vậy có thể thấy được, ngươi đánh chết tu di cổ đằng, cũng là rất ngây thơ biểu hiện. Nếu như bệ hạ quay đầu lại là bờ, buông tha cho đánh chết tu di cổ đằng, bần tăng có thể mở một mặt lưới, tại Phật tổ trước mặt, vì bệ hạ giải vây một hai, không biết bệ hạ có thể có hứng thú. Ngọc Hoàng Đại Đế nói một câu, Kim Thiền Tử tiểu dùng 8 câu 10 câu lời nói đến phản bác hắn. Kim Thiền Tử một miệng lanh lợi, trật tự rõ ràng, đem Ngọc Hoàng Đại Đế nói á khẩu không trả lời được, chỉ có nổi trận lôi đình phần. Đợt, thật sự là không có ý tứ các vị lao thiết nhóm, vừa xong ra, tranh thủ thời gian đổi mới một chương đi ra, quả đào trước đi ăn cơm, đợi chút nữa tiếp tục đổi mới. Chương 481, cuồng bạo Kim Thiền Tử. Kim Thiền Tử miệng pháo vô địch, lại nhại ở bên trong rong dài đem Ngọc Hoàng Đại Đế nói giận sôi lên. Bổn hoàng thật sự là mắt bị mù, vậy mà sẽ cùng ngươi định ra 18 năm ước hẹn. Ngọc Hoàng Đại Đế cảm giác trở thành. Bệ hạ, ánh mắt của ngươi hảo hảo, nó như thế nào mù đâu? Hơn nữa, ngươi cùng Bần tăng định ra 18 năm ước hẹn, chính là cử chỉ sáng suốt, bệ hạ không nên tự coi nhẹ mình. Kim Thiền Tử, ngươi cho bổn hoàng cốt ngay, ta muốn giết tu di cổ đằng, ai cũng ngăn không được. Ngọc Hoàng Đại Đế kim quang nổ bắn ra, đem hơn phân nửa bầu trời nhuộm thành màu vàng kim óng ánh. Một mực bị Kim Thiền Tử lại ngại rong dài lấy, Ngọc Hoàng Đại Đế đã sớm không thể nhịn được nữa. Tu di cổ đằng ngươi không thể giết, hơn nữa, Tử Hà cũng phải thả. Kim Thiền Tử lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế nói ra. Rất nhiều người đều cho rằng Kim Thiền Tử tám thành là điên rồi, dùng hắn một người thực lực, chẳng lẽ còn có thể ngăn Tiên Đỉnh đại quân hay sao? Hơn nữa Ngọc Hoàng Đại Đế muốn giết tu di cổ đằng, ai cũng ngăn không được, nếu như Kim Thiền Tử không nên không biết lượng sức, vậy thì thật là tự tìm đường chết. Kim Thiền Tử, ngươi là ở nói chuyện hoang đường biến vông. Trương Bách Nhẫn, ngươi có dám cùng Bần tăng đánh cuộc? Đánh cuộc gì? 10 chiêu ở trong, ta tất thắng ngươi. Ha ha ha. Ngọc Hoàng Đại Đế ngửa mặt lên trời cùng thiếu, cho rằng Kim Thiền Tử tuyệt đối tại nói chuyện hoang đường biến vông. Dùng Kim Thiền Tử hôm nay tu vi, 10 chiêu ở trong chiến thắng Tiên Hoàng đỉnh phong đại năng, căn bản không có khả năng. Không chỉ có Ngọc Hoàng Đại Đế xem thấp Kim Thiền Tử, mà ngay cả rất nhiều thiên đỉnh tiên tu đều là như thế. Kim Thiền Tử không chỉ có lại nhải ở bên trong rong dài, người này còn có mất tâm điên. Tây Thiên Phật giới tăng nhân đều như vậy cùng sao? 10 chiêu ở trong thắng Ngọc Đế, mặc dù Thái Thượng cũng không dám nói ra như thế ngoan thoại. Chúng ta chờ xem a, Kim Thiền Tử nhất định sẽ vì hắn cản rỡ trả giá thật nhiều. Kim Thiền Tử thật sự là tự rước lấy đủ. Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi đạt tới Tiên Hoàng đỉnh phong, sắp bước vào đế cảnh. Vực này cấp tu vi khác, tiêu tính toán như Lai Phật Tổ, cũng không có khả năng sẽ ở 10 chiêu ở trong thắng hắn. Đã Kim Thiền Tử như vậy không biết lượng sức, Ngọc Hoàng Đại Đế đương nhiên phải đáp ứng hắn. Kim Thiền Tử, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ngọc Hoàng Đại Đế hỏi. 10 chiêu ở trong, ta như thắng ngươi, thả tu di cổ đăng cùng Tử Hà. 10 chiêu ở trong, ta như bại ngươi, ba người chúng ta, mặc cho ngươi xử trí. Kim Thiền Tử tự tin nói ra, trên người áo bào phiêu động, bay phất phới. Tốt một cái tính toán. Ngọc Hoàng Đại Đế cười nói hôm nay, tu di cổ đăng cùng Tử Hà tiên tử đã là bổn hoàng vật trong bàn tay, mặc kệ ngươi thắng ta bại ta, bọn hắn đều tùy ý ta xử trí. Ngươi khai ra điều kiện quá thấp, bổn hoàng muốn cho ngươi lại thêm điểm thẻ đánh bạc. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Kim Thiền Tử hai người đứng tại thiên cung, dùng đàm phán giọng điệu, có kẻ mặc cả. Ngươi muốn cho Bần tăng làm cái gì, cứ mở miệng, bởi vì mặc kệ Bần tăng đáp ứng ngươi cái gì, cuối cùng thất bại, nhất định thuộc về ngươi. Mặc dù Kim Thiền Tử lại ngại ở bên trong rong dài, nhưng là miệng của hắn cũng rất ngậm trong mồm, nói ra mỗi một câu đều đem Ngọc Hoàng Đại Đế chọc giận gần chết. Thật là một cái miệng lưỡi bén nhọn khôn khéo hòa thượng. Ngọc Hoàng Đại Đế đạo nếu như bổn hoàng thắng ngươi, ta muốn ngươi hướng Như Lai chuyển chỉ, mệnh Phật giáo thế lực, rời khỏi Tây Như Hạ Châu. Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra điều kiện này, quả thực liên quan trọng đại. Bởi vì Phật giáo Đại Lôi Âm Tự ngay tại Tây Như Hạ Châu. Nếu như Như Lai rời khỏi Tây Như Hạ Châu, tương đương chắp tay đem cái này một bộ châu tặng cho Thiên Đình. Đến lúc đó, đạo giáo thế lực sẽ gặp chiếm cứ Tây Như Hạ Châu, thành là chủ lưu. Ý Ý Kim Thiền Tử không thể đáp ứng hắn. Tử Hà Tiên Tử lớn tiếng nói hơn nữa ngươi cũng không có cái này quyền lực. Cho ta thành thật một chút. Thiên Đồng xuất lĩnh thiên binh thiên tướng, vận dụng Thiên La địa võng, bắt giữ Tử Hà Tiên Tử về sau, đã gặp nàng còn hướng Kim Thiền Tử cao giọng truyền âm, nhất thời quát lệnh. Đối với Tử Hà lời nói, Kim Thiền Tử mắt điếc hai ngơ, hắn mang trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, lời nói Trương Bách Nhẫn, ta có thể đáp ứng ngươi. Chuyện này là thật. Ngọc Hoàng Đại Đế đại hỉ, nếu như đem Phật giáo thế lực bức ra Tây Như Hạ Châu, như vậy tầng giới sẽ không còn Phật đồ nơi sống yên ổn. Đối với Ngọc Hoàng Đại Đế mà nói, đây là thiên đại tin tức tốt. Tuyệt Vô Hư nói. Kim Thiền Tử khẳng định nói. Tốt, ngươi 10 chiêu đổ ước, bổn hoàng tiểu đáp ứng ngươi. Kim Thiền Tử trong cơ thể bay ra một đầu kim long, vây quanh hắn cao thấp phi động, khí thế bằng bạc. Tiên Hoàng đỉnh phong uy áp buộc phát ra đi, chấn áp cả tòa bầu trời kịch liệt run rẩy. Kim Thiền Tử bên ngoài thân kim quang tách ra, lãnh đạm nhìn qua Ngọc Hoàng Đại Đế, trên khóe miệng bật lên, lộ ra nụ cười tự tin, nụ cười này, thật giống như chứng kiến con mồi rơi vào tầm bắn tên bình thường, vừa lòng phi thường. Kim Thiền Tử, ngươi đại nghịch bất đạo, tự tiện làm chủ, ta phụ Như Lai sẽ không như ngươi mong muốn. Tử Hà Tiên Tử khó thở, lớn tiếng nói, mặc dù Kim Thiền Tử là ở cứu Tử Hà Tiên Tử cùng Tu Di Cổ Đăng, nhưng là Tử Hà Tiên Tử cũng không thèm chịu nể mặt mũi, bởi vì nàng biết rõ Kim Thiền Tử đáp ứng Ngọc Hoàng Đại Đế đổ ước cũng không tính sổ. Hơn nữa, tiêu tính toán Kim Thiền Tử đánh mặt vua, Như Lai cũng sẽ không lui cách Tây Như Hạ Châu. Phật đạo hai nhà y nguyên hội đối chọi gay gắt, không ai nhường ai. Mà đối với Kim Thiền Tử mà nói, hắn tự tiện làm chủ, đáp ứng Ngọc Hoàng Đại Đế đổ ước, đại biểu Như Lai đồng ý Phật giáo tránh lui sự tình, thật sự là chu tâm tiến hành, rất có ngỗ nghịch hiểm nghi. Ngọc Hoàng Đại Đế phóng thích thần hồn lĩnh vực, chín đầu kim long, nhất thời phong tỏa hư không, đem Kim Thiền Tử vây ở chính giữa. Kim Thiền Tử Phật quang tách ra, sáng chói chói mắt, cả tòa bầu trời đều bị Phật quang bao phủ. Cửu Long ngự cực, giết! Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay với Kim Thiền Tử, hơn nữa là cuồng bạo sát chiêu. Cửu Long gào thét, chấn động trời xanh, toàn bộ tam giới đều bị loại này uy áp rung động. Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, thấp giọng nhỉ non A Di Đà Phật. Sau đó, Kim Thiền Tử trong cơ thể khí tức đại phóng, Tiên Hoàng cấp độ uy áp chấn động mở đi ra. Mặc dù Kim Thiền Tử không có sử dụng thần hồn lĩnh vực, nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế Cửu Long ngự cực nhưng không cách nào áp chế huyết mạch của hắn cùng thần hồn. Cái này lại để cho rất nhiều người khiếp sợ. Chín đầu kim long mở ra miệng khổng lồ, cắn xé Kim Thiền Tử, hàm răng sắc bén, tựa như một cây trường kiếm, đủ để xé rách hết thảy. Kim Thiền Tử theo ống tay áo ở bên trong rút ra Cửu Hoàn Tích Trượng, chất pháp tự nhiên vung mạnh động đi ra ngoài, mang ra mảng lớn kim quang, quét ngang thiên vực. Răng rắc răng rắc. Chín đầu kim long trong miệng kiếm răng bị hung hăng va chạm, nhao nhao bạo vỡ bụng đi, đau đến chín đầu kim long ngửa mặt lên trời giống to, thống khổ không chịu nổi. Kim sắc huyết dịch theo kim long trong miệng phun tung tóe mở đi ra, trên chín tầng trời hạ khởi kim sắc huyết vũ. Kim Thiền Tử lăng không mà lên, lần nữa vung mạnh động Cửu Hoàn Tích Trượng, nhắm ngay một đầu kim long đầu, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Loạn xoắn đương, cái kia kim long óc vang tung tóe, đầu lâu bị nạnh xanh xanh đánh bại, phi thường huyết tinh. Không đầu kim long mạnh mẽ đâm tới, lập tức lại để cho mặt khác tám đầu kim long phương thốn đại loạn, giúp nhau va chạm, quấy thành một đoàn. Trương Bách Nhẫn, bần tăng chiêu thứ nhất tiểu phá vỡ ngươi Cửu Long ngự cực, xem ra thân là tam giới trưởng khống giả ngươi, tựa hồ cũng không phải không thể chiến thắng. Chương 482, không gian gấp, Như Lai thần trưởng. Ngọc Hoàng Đại Đế sắc mặt tâm trầm, càng thêm táo bạo cùng tức giận. Chính như Kim Thiền Tử theo như lời như vậy, một chiêu tiểu phá vỡ Ngọc Hoàng thần hồn của Đại Đế lĩnh vực, hoàn toàn chính xác lại để cho thứ hai mặt không ánh sáng. Bùn Hoàng ngược lại là đánh giá thấp ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế quát chói tai, nhìn xa Kim Thiền Tử, giận không kèm được. Bá. Ngọc Hoàng Đại Đế rút ra Ngọc Long kiếm, tấn mãnh như điện hướng Kim Thiền Tử chém tới. Thiên địa kích động, có vô số đạo bóng kiếm lập lòe, sắc bén vô cùng, vạch phá trời xanh. Kim Thiền Tử lắc lư Cửu Hoàn Tích Trượng, niệm tụng Phật hiệu, lập tức phạm âm run run, như chuông lớn đại lư, đối chiến Ngọc Đế. Cửu Hoàn Tích Trượng hào quang lập lòe, như là kim thủy đổ bê tông, cảm nhận cứng rắn vô cùng. Ngọc Long kiếm cùng Cửu Hoàn Tích Trượng liên tục va chạm, oanh ra khắp thiên hỏa hoa. Kim Thiền Tử như một vị đại năng cao tăng, khí thế hùng hồn, cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đối hám, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế tu vi đạt tới Tiên Hoàng đỉnh phong cấp độ, loại cảnh giới này lại năng, đủ để tại tam giới không thể địch nổi. Nhưng là, Kim Thiền Tử ngoại lệ. Mặc dù Kim Thiền Tử tu vi không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là, hắn tổng có thể nhẹ nhàng linh hoạt tránh đi Ngọc Hoàng Đại Đế công kích, do đó cho Ngọc Hoàng Đại Đế càng thêm hung hãn phản kích. Rất nhiều tiên tu nhìn xa Kim Thiền Tử, muốn dòm phá thứ hai tu vi. Bất quá, bọn hắn phát hiện, Kim Thiền Tử bên ngoài thân bao phủ kim quang, bọn hắn vậy mà không cách nào nhìn thấu Kim Thiền Tử tu vi thực lực. Kim Thiền Tử rất thần bí, hắn tại tận lực giấu giếm tu vi cảnh giới. Ngọc Đế tại tam giới vô địch, nhưng là muốn chiến thắng Kim Thiền Tử, tựa hồ rất khó khăn. Mặc dù Kim Thiền Tử lại nhảy ở bên trong rong dài, miệng pháo vô địch, nhưng là thực cùng Ngọc Đế độc thủ, lại một chút cũng nghiêm túc. Mười chiêu ở trong, Kim Thiền Tử thực có khả năng đánh bại Ngọc Đế. Ngọc Đế tuyệt đối không thể bị thua, nếu không, mặt của hắn tiểu ném đi được rồi. Rất nhiều tiên tu châu đầu ghét hai, nghị luận nhau nhau, vì Ngọc Hoàng Đại Đế niết đem đổ mồ hôi. Trước, tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Kim Thiền Tử không có giao thủ thời điểm, rất nhiều người đều cho rằng Kim Thiền Tử cuồng vọng, hội tự rước lấy đủ. Nhưng là, cho tới giờ khắc này bọn hắn mới phát hiện, nguyên lai bọn hắn một mực đều tại đánh giá thấp Kim Thiền Tử. Hiện tại, Kim Thiền Tử xuất ra thực lực, khiếp sợ mọi người. Tử Hà Tiên Tử yên lòng, ám đạo, khó trách Kim Thiền Tử dám cùng Trương Bách Nhẫn định ra đổ ước, nguyên lai hắn sớm có nắm chắc. Tu Di Cổ đang ăn vào kim đan về sau, thương thế trên người đã khá nhiều. Tu Di Cổ đang biết rõ, hắn và Tử Hà Tiên Tử có thể không mạng sống, đều xem Kim Thiền Tử cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đổ chiến. Vạn pháp cuối cùng, Kim Thiền Tử chắp tay trước ngực, bên ngoài thân kim quang tách ra, nhất thời hình thành hơn 1000 căn kim chói chùm tia sáng, đánh về phía Ngọc Hoàng Đại Đế. Chùm tia sáng mặt ngoài ẩn chứa Phật hiệu, mang theo phạm âm, minh hưởng cửu thiên thập địa. Ngọc Hoàng Đại Đế điều khiển Ngọc Long kiếm, toàn thân khí kình lượn lờ, như là trên trăm đầu du long tán loạn, phi thường cuồng bạo. Đạo ẩn bất hủ. Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơ thể, một cỗ cường hành đạo nghĩa, oanh tản ra đi, cùng Kim Thiền Tử vạn pháp khôn cùng va chạm. Phật hiệu cùng đạo ẩn kịch liệt giao phong, bầu trời chấn động, bị lưỡng đại huyền áo cổ nghĩa chiếm cứ. Giờ phút này, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Kim Thiền Tử ở giữa giao thủ, đã không phải là đơn giản thần thông tiên pháp đối giết, mà là bay lên đến một cái khác mặt, điều động Phật đạo hai đại phong cách cổ, kịch liệt công phạt. Ngọc Hoàng Đại Đế trong cơ thể đạo ẩn vô cùng, Kim Thiền Tử tinh thông Phật hiệu, Phật quang vạn trượng. Đột nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế trước người không gian phát sinh kịch liệt và mèo, thành từng mảnh gấp không gian tựa như gợn sóng đồng dạng, hướng Kim Thiền Tử trùng kích mở đi ra. Điều khiển đạo ẩn, gấp không gian, đây là đại năng tiên thuật. Kim Thiền Tử trên hai tay cử, lưỡng đạo quang mang theo lòng bàn tay phóng lên trời, tại cửu thiên trời xanh ngưng tụ thành một cái khổng lồ trường ấn. Đây là Như Lai thần trưởng. Từ trên trời giáng xuống trường pháp, hẳn là Như Lai thần trưởng không thể nghi ngờ. Chỉ thấy một cực lớn Phật dấu bàn tay, toàn thân kim sáng, phá vỡ tầng mây, gào thét mà đến, Như Lai thần trưởng không gian trung quanh, không cách nào thừa nhận cường hành uy áp, kịch liệt nứt vỡ mở đi ra. Thiên đình trong vô cùng nhiều cung điện, từng tòa sụp đổ xuống dưới, mà ngay cả rất nhiều tiên tu đều cảm nhận được Như Lai thần trưởng mạnh kích khai loạn lưu, áp chế thần hồn kích động, cơ hồ nghiền nát. Như Lai thần trưởng một đường hành đẩy, phá vỡ Ngọc Hoàng Đại Đế gấp không gian, dùng quét ngang vạn vực khí thế, trùng trùng điệp điệp vành tại Ngọc Hoàng Đại Đế trên ngực, đem thứ hai đánh chính là kim quang nghiền nát, miệng phun máu tươi. Đây là chiêu thứ 10, Trương Bách Nhẫn, ngươi thất bại. Kim Thiền Tử thu hồi Như Lai thần trưởng, chắp tay trước ngực, mây trôi nước chảy. Ngọc Hoàng Đại Đế quỳ một chân trên đất, tay che ngực, sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi. Một trận chiến này, Ngọc Hoàng Đại Đế hoàn toàn chính xác thất bại. Mặc dù Trương Bách Nhẫn không gian gấp thuật, huyền ảo khó lường, nhưng là Kim Thiền Tử Như Lai thần trưởng, cuối cùng quân cờ cấp một chiêu. Rất nhiều người không thể tin được Ngọc Hoàng Đại Đế bị thua sự thật, nhao nhao ngạc nhiên. Mười chiêu đổ ước, Ngọc Đế thật sự thất bại, làm cho người khó có thể tin. Đây chính là Tiên Hoàng Định Phong đại năng a. Kim Thiền Tử thủ đoạn thông huyền, Ngọc Hoàng Đại Đế đều không phải là đối thủ của hắn, thật đáng sợ. Ta nhớ được Linh Đài Phương Thốn Sơn đại chiến thời điểm, Kim Thiền Tử còn không có như vậy tu vi, lúc này mới ngắn ngủn 17 năm, thực lực của hắn vậy mà bạo tăng nhiều như vậy. Nếu như tùy ý Kim Thiền Tử phát triển xuống dưới, Tây Thiên Phật giới rất có thể thống trị toàn bộ tam giới. Phải biết rằng, một cái Như Lai Phật Tổ cũng đã đủ nhường đường ra tiên tu đau đầu rồi, nếu như Kim Thiền Tử lại phát triển, tất nhiên sẽ cho Thiên Đình mang đến càng lớn áp lực. Đoán chừng đến lúc đó chỉ có Thỉnh Xiển giáo, Tiệt giáo hoặc là Vu tộc đại năng ra mặt. Ngọc Đế đã bị thua, các ngươi còn không đổi mau bông ra Tử Hà tiên tử. Kim Thiền Tử quan sát qua đi, chứng kiến Thiên Đồng Nguyên Soái vẫn đang dùng Thiên La Địa Vong vây khốn Tử Hà, lúc này lời nói. Thiên Đồng hướng Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn sang, xin chỉ thị thứ hai. Dù sao, Thiên Đồng Nguyên Soái là Ngọc Hoàng Đại Đế thủ hạ, đến cùng phóng không phóng Tử Hà tiên tử, được trải qua Ngọc Đế phê chỉ thị. Chỉ thấy Ngọc Đế đứng người lên, sát sạch vết máu ở khóe miệng, đối với Thiên Đồng khoát khoát tay, cái kia ý là, thả A Thiên Đồng nhận được mệnh lệnh, lập tức triệt hồi Thiên La Địa Vong. Ngọc Hoàng Đại Đế nguyện đánh bạc chịu thua, cũng là lộ ra quang minh lỗi lạc. Kim Thiền Tử, mặc dù bổn hoàng bị thua, nhưng là ta bị bại cũng không cam lòng. Ngọc Hoàng Đại Đế lời nói, uy danh chấn động cửu thiên. Phải biết rằng, trước Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Tu Di Cổ đang một trận chiến, đã hao hết người phía trước thật lớn tu vi cùng nguyên khí. Cho nên, Kim Thiền Tử hiện thân, mới dám cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đưa ra 10 chiêu đồ ước, đánh hắn một trở tay không kịp. Trương Bách Nhẫn, ngươi có thể nguyện đánh bạc chịu thua, Bần Tăng đã rất hài lòng. Kim Thiền Tử nói, về phần hôm nay cuộc chiến, Bần Tăng xác thực thắng chi không võ. Nếu như bàn đảo Thịnh Yến bên trên, ngươi có hứng thú luận bàn, ta chắc chắn phụng bồi đến cùng. Bàn đảo Thịnh Yến còn có 6 tháng, liền đem kéo ra đại màn, đến lúc đó, không chỉ có là Kim Thiền Tử cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Lệ Thiên Đại Thánh cũng sẽ giá lâm thiên đình. Phải biết rằng, Tôn Ngộ Không mới là cả tòa bàn đảo Thịnh Yến bên trên chói mắt nhất tinh thần. Đợt, đệ nhất càng trước đưa lên, tiếp được còn sẽ có đổi mới. Quả đào tiếp tục đi cố gắng viết chữ ha ha, cho các vị lao thiết nhóm trước nói một tiếng. Chương 483, Quán Giang Khẩu, Nhị Lang Miếu, tứ đại bộ châu, mênh mông bao la bát ngát cả vùng đất, một đoàn cân đầu vân đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Quán Giang Khẩu chạy như bay lấy. Cân đầu vân phía trên, đứng đấy đại thánh cùng Dương Tiễn. Ầm ầm, trên 9 tầng trời, truyền thừa chiến đấu chấn động lại để cho rất nhiều sơn mạch sụp đổ mở đi ra. Đại thánh cùng Dương Tiễn không cách nào thừa nhận khủng bố chiến đấu uy áp, vội vàng điều động tiên khí, ngưng tụ thành đúc luyện kim thân, đối chiến uy áp. Hai người tại một cái ngọn núi bên trên dừng lại, ngẩng đầu nhìn hướng thiên cung, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Đây là Tiên Hoàng Định Phong uy áp. Có hai vị tiên hoàng tại chiến đấu. Cửu thiên trời xanh, đậm đặc vân cuồn cuộn, cương phong gào thét, lôi điện lòng con mình, Phật hiệu không cùng, đạo ẩn vô cùng. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Kim Thiền Tử ở giữa chiến đấu kinh động tứ đại bộ châu ngàn vạn sinh linh. Đại thánh cùng Dương Tiễn trong nội tâm rung động, giật mình không thôi. Hai vị tiên hoàng tại 33 trọng thiên đánh, việc này tuyệt đối không giống tiểu khả. Đại thánh làm ra phán đoán, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác được việc này rất có thể cùng Tử Hà có quan hệ. Dù sao, thân hồn của đại thánh cường đại, linh cảm cùng trực giác phi thường nhạy cảm. Thiên đình chính giữa, Tiên Hoàng Định Phong đại năng có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ thái thượng bên ngoài, là Ngọc Đế, chẳng lẽ nói có người đang khiêu chiến Ngọc Đế uy nghiêm? Dương Tiễn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thái thượng lão quân không có khả năng cùng Ngọc Đế độc thủ, nếu như ta sở liệu đúng vậy lời nói, hẳn là Phật gia đại năng. Đại thánh lời nói, Tu Di Cổ Đăng, Kim Thiền Tử, đây là đại thánh lập tức nghĩ đến hai người vật. Toàn bộ Tây Phương Phật giới, ở lại Thiên Đình chính giữa, chỉ có hai người bọn họ, bởi vậy, đại thánh lập tức phán định, là Tu Di Cổ Đăng cùng Kim Thiền Tử đang cùng Ngọc Hoàng Đại Đế giao thủ. Lão đại, khả năng Tử Hà tiên tử thật sự có nguy hiểm, chúng ta muốn hay không lập tức đánh bên trên Thiên Đình, nghĩ cách cứu viện Tử Hà. Càn khôn trong thế giới chính giữa, truyền đến thôn thiên hỏa kỳ lân thanh âm. Tuyết Sơn Ma Viên xoa tay, cũng muốn đánh bên trên Thiên Đình, hung hăng ra vừa ra mười mấy năm qua bị thiên binh thiên tướng đuổi giết ác khí. Đại thánh lửa giận bốc lên, trên người giấy lên hỏa diễm, phải biết rằng Tử Hà là đại thánh nghịch lân, không thể đụng vào. Hôm nay Tử Hà gặp nạn, đại thánh hội liều lĩnh giết bên trên Thiên Đình. Thế nhưng mà đúng lúc này, trên 9 tầng trời chiến đấu chấn động bỗng nhiên dừng. Chuyện gì xảy ra?
Đại thánh nghi vấn. Chiến đấu chấm dứt, hẳn là Trương Bách Nhẫn bị kích thương rồi. Giới linh ánh mắt như là hai đạo hồng quang, xỏ xuyên qua cựu thiên thập địa, có thể chứng kiến 33 trọng thiên phía trên tình hình chiến đấu. Ngọc Đế bị thương, đại thánh kiếp sợ, thậm chí có người có thể đem hắn kích thương. Kim Thiền Tử tu vi không thể khinh thường, 10 chiêu ở trong, tiểu thắng Ngọc Đế một bậc. Giới linh cười nói, ký chủ, ngươi không cần thần trường, ngươi Tử Hà tiền tử đã bình an vô sự, cùng Kim Thiền Tử phản hồi Tử Hà cung rồi. Nghe nói như thế, đại thánh thu hồi trên người linh hỏa, một khỏa tâm thần bất định bất an tâm, an định lại. Khoảng cách bàn đảo thịnh yến còn có nửa năm thời gian, đợi đến lúc 18 năm ước hẹn vừa đến, ta lão tôn nhất định sẽ đánh bên trên thiên đỉnh, mang Tử Hà ly khai, người nào cản trở ta, ai chết. Đại thánh hai mắt bắn ra sát khí đằng đằng hào quang, đợi đến lúc bàn đảo thịnh yến thời điểm, tất có một hồi huyết chiến. Đại thánh nắm chặt nắm đấm, đối với bàn đảo thịnh yến càng phát chờ mong. 18 năm rồi, đại thánh cùng Tử Hà thiên nhân lưỡng cách, một cái tại thiên đỉnh, một cái tại hạ giới, 18 năm đến, hai người hắn hữu cơ hội gặp mặt. Nếu nói là đại thánh không muốn nghiệm Tử Hà, đó là không có khả năng sự tình. Tử Hà cũng giống như thế, 18 năm đến, ngày ngày chờ đợi chân trời, nhìn qua đầy trời vân hà ngẩn người, chờ đợi đại thánh đến. Hôm nay, bàn đảo thịnh yến ngày dần dần tới gần, đại thánh thậm chí cấp bách. Bá, cơn đầu vân tiếp tục hướng quán giang khẩu bay đi. Mặc dù đại thánh rất cấp bách, rất muốn giết bên trên thiên đỉnh, gặp một lần từng đã là Tử Hà. Nhưng là đại thánh biết rõ, hắn phải kiềm chế ở tâm tình của mình, bởi vì tại giết bên trên thiên đỉnh trước khi, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Dương Tiễn, tự là đại thánh lớn nhất thẻ đánh bạc. Hôm nay, Dương Tiễn nhưng chưa xong toàn bộ tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế đã bị ma hóa, nhưng đối với thứ hai ôm lấy tưởng tượng, chỉ cần giết đến quán giang khẩu, xem xét Vân Hoa Tiên Tử cùng Dương Tiễn hữu tình hình gần đây, liền có thể triệt để kiên định Dương Tiễn cùng Ngọc Hoàng Đại Đế trở mặt thành thủ quyết tâm. Một khi Dương Tiễn cùng Ngọc Đế phản bội, như vậy đại thánh tiểu kiếm lợi lớn, dùng Dương Tiễn vi thể đánh bạc, giết đến tận Lăng Tiêu Bảo Điện, không chỉ có thể đổi về Tử Hà, còn có thể liên hợp Dương Tiễn chọc thủng Ngọc Đế chân diện mục, làm được một mũi tên trúng hai con nhạn, một hòn đá ném hai chim. Kế sách này không thể bảo là không ổn. Quán giang khẩu, Nhị Lang miếu. Miếu phục lấy Nhị Lang hiển thánh chân quân, hương khói phi thường cường thịnh. Đại thánh cùng Dương Tiễn đi vào cửa miếu, vừa ý hương người nối liền không dứt, không có chút nào khác thường. Kỳ quái, Nhị Lang chân quân miếu vậy mà bình tĩnh như thường. Đại thánh hồng nghi. Trước kia ta tọa trấn quán giang khẩu, nghe điều không nghe tuyên, về sau ta phụ Dương Thiên Hữu cùng mẫu thân Vân Hoa tiên tử lại tới đây, liền bị ta an bài tại trong miếu. Bọn hắn có hay không bị thiên ma cổ tộc ma tu bắt đi, chúng ta tiến vào trong miếu xem xét liền biết. Dương Tiễn cùng đại thánh thương nghị đã định, lập tức hướng thần miếu đi đến. Nhị Lang miếu tu kiến phi thường hùng vĩ hòa khí phái, đi vào trong miếu lập tức liền chứng kiến một cái tượng thần hình thái uy vũ, ánh mắt sắc bén. Cái này tòa tượng thần không phải người khác, đúng là Nhị Lang hiện thánh chân quân Dương Tiễn. Chứng kiến tượng thần vẫn còn, Dương Tiễn tâm buông lỏng. Dù sao nếu như thiên ma cổ tộc ma nô thực đem Vân Hoa tiên tử cùng Dương Tiễn hữu bắt đi, tại đây khẳng định đã sớm biến thành một mảnh phế tích. Hầu tử, ngươi chờ ta ở đây, ta đi tìm song thân. Ngàn vạn cẩn thận, tại đây phi thường quỷ dị, ta có loại dự cảm bất tường. Thân hồn của đại thánh cường đại, đối với nguy hiểm cảm giác lực vượt xa Dương Tiễn. Bởi vậy, Dương Tiễn cảm giác không đến nguy hiểm, đại thánh đều có thể cảm ứng được. Tại bản chân quân một mẫu ba phần đất bên trên, lượng những ma nô đó cũng không dám làm ẩu. Dương Tiễn cười nói, tin tưởng 10 phần. Đại thánh mặt sắc mặt nghiêm trọng, không để ý đến Dương Tiễn. Nếu như Dương Tiễn không cẩn thận, chịu thiệt chính là hắn, đại thánh đã nhắc nhở qua hắn, đợi đến lúc thực chịu thiệt thời điểm, chỉ cần đừng oán trách là được. Dương Tiễn hướng tượng thần sau đi đến, tìm kiếm song thân. Đại thánh nhìn xem lui tới dâng hương đám người, phát giác được một tia khác thường. Đại thánh phát hiện, rất nhiều người hai mắt ngốc trệ, trong mắt vô thần, tựa như vô số cố cái xác không hồn, tiến vào trong miếu, vì xuống đất hương, nhưng là hành động phi thường máy móc, giống như bị rút đi hồn phách. Hôm nay, đại thánh cũng không có tu luyện ra hỏa nhãn kim tinh, nếu có hỏa nhãn kim tinh lời nói, hắn có thể đơn giản phát hiện vấn đề chỗ. Bởi vì những này trước tới dâng hương người, căn bản chính là ma khí biến hành, thì ra là theo như lời chướng nhãn pháp. Bành bành bành. Đột nhiên, 7-8 tên dâng hương phàm nhân, thân thể nổ bùng, hóa thành từng đoàn khói đen, khiến cho cả tòa Nhị Lang miếu đen kịt một mảnh, sương mù dày đặc phiên cuộn. Không tốt, chúng ta trúng kế rồi. Đại thánh thi triển ra thần dự cực tốc, mạnh mà hướng ngoài miếu phóng đi, cùng lúc đó, cả tòa thần miếu, long trời lở đất, nổ mạnh long long. DS, đổi mới đưa lên. Lao thiên nhóm, quang hạ các ngươi quý giá phiếu đề cử. Chương 484, Ngũ Tinh Mano. Đột nhiên xuất hiện biến cố cũng không có lại để cho đại thánh kinh hoàng, ngược lại lại để cho đại thánh thập phần tỉnh táo. Đại thánh trên người thiêu đốt linh hỏa, tựa như một đạo thiểm điện, hướng thần miếu bên ngoài cấp tốc bay vụt. Tôn Ngộ Không, ngươi trốn không thoát. Khói đen ở bên trong, có ma âm chấn động mà đến, phi thường hùng hồn. 3. Một căn ma tiên xuyên đầu khói đen, hung ác đánh về phía đại thánh. Ma tiên bên trên chiều dài chiếc đũa dài ngắn móc câu, phi thường sắc bén cùng ngân động. Thân hồn của đại thánh cường đại, cảm giác đến ma tiên bạo vung mà đến, lập tức lướt ngang mở đi ra, tránh đi ma tiên công kích. Vâng. Ma tiên đánh trúng thần miếu lương trụ, vung xuống đánh cho hai đoạn. Thần miếu sụp đổ tốc độ càng thêm kịch liệt, bụi đất nổi lên bốn phía, phế tích đầy đất. Một gã ma nô mặc rộng thùng thình áo đen, theo trong ma vụ lao tới, ngăn lại đại thánh đường đi. Người này ma nô ngược trái, thêu lên 5 khỏa tinh thần, dĩ nhiên là một gã ngũ tinh ma nô. Phải biết rằng, trước đại thánh đánh chết cái kia tên ma nô, tu vi đạt tới ngũ giai tiên quân cấp độ, mới chỉ là một gã ba tinh ma nô, mà bây giờ ngăn lại đại thánh đường đi ma nô vậy mà đạt tới ngũ tinh,
hắn tu vi xa so người phía trước càng cường đại hơn. Vũ tinh ma nô uy áp chấn động mở đi ra, lập tức lại để cho đại thánh cảm thấy cường đại cảm giác các bách. Bát giai tiên quân, các ngươi thiên ma cổ tộc vì đối phó ta lao tôn, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a. Đại thánh nhìn qua đối diện ngũ tinh ma nô, hắc hắc cười lạnh. Lao phu đến đây giết ngươi, đó là để mắt ngươi. Áo đen phía dưới truyền ra một cái phi thường khàn khàn tiếng nói, âm chắc chắc làm cho lòng người ngọn nguồn phát lạnh. Tu vi cường đại thì như thế nào, chưa hẳn có thể giết được bản đại thánh. Cuồng vọng, ngũ tinh ma nô phóng thích bành trướng ma khí, hướng đại thánh nghiền giết mà đi. Đại thánh thi triển ra thần dược cực tốc, cùng ngũ tinh ma nô đối hoành, cả tòa trong thần miếu nhất thời bộc phát ra chiến đấu kịch liệt chấn động. Rầm rầm rầm, trận trận nổ mạnh, không ngừng truyền ra, hư không bị chấn đắc và mèo. Đại thánh cùng ngũ tinh ma nô giao thủ, thiên khí kích động, phóng tới mười mặt bát phương. Kim cô đồng cùng ma tiên va chạm, phát ra âm vang kim thiết tiếng va đập, hỏa tinh điểm một chút, không ngừng phun tung tóe. Bởi vì hai đại tiên quân cường giả kích liệt chiến đấu, vốn là sụp đổ thần miếu càng nhanh hơn sụp đổ mở đi ra, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Oanh! Một đạo hỏa quang phóng lên trời, đại thánh theo phế tích trong lao ra. Vũ tinh ma nô hóa thành một đạo khói đen khí trụ, cũng theo sụp xuống trong thần miếu bay ra đến. Không biết ba con mắt thế nào. Đại thánh chứng kiến phía dưới khói đen bốc lên, hoàn toàn bị ma khí bao phủ, không khỏi lo lắng khởi Dương Tiễn an nguy. Phải biết rằng, Dương Tiễn là đại thánh át chủ bài, là đại thánh cùng Ngọc Hoàng Đại Đế đàm phán vô liếng, nếu như Dương Tiễn không có, đại thánh đang cùng Thiên Đình trong lúc nói chuyện với nhau đem thập phần bị động. Hỏa Kỳ Lân, Ma Viên, hai người các ngươi lập tức cho ta tìm kiếm ba con mắt, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Lão đại, tuân mệnh. Vâng, chủ nhân. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên theo cản khôn trong thế giới bay ra ngoài, hướng phía dưới thần miếu phế tích trong phóng đi. Chứng kiến hai cái thái cổ thần thú theo bên người gào thét mà qua, Vũ Tinh Ma Nô rất khiếp sợ. Tôn Ngộ Không, ngươi lại vẫn có như vậy át chủ bài. Vũ Tinh Ma Nô không tự chủ được lẩm bẩm nói. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên cái này hai đầu thần thú, bất kể là cái đó một cái, đều có đủ để địch nổi Tiên Vương đại có thể thực lực, mà đại thánh mệnh hai người bọn họ đi tìm Dương Tiễn tung tích, mà không phải dùng để đối phó Ngũ Tinh Ma Nô, đủ để nhìn ra đại thánh đối với Ngũ Tinh Ma Nô miệt thị. Bước ý e giờ ngươi không phải muốn giết ta lão tôn đấy ư? Ta hiện tại hãy theo ngươi hảo hảo chơi đùa. Đại thánh đột phá đến 412 cấp về sau, một mực đều không có lần nữa đột phá, mà bây giờ đối chiến Ngũ Tinh Ma Nô, đúng là cơ hội tốt nhất. Vâng. Tiên khí theo đại thánh trong cơ thể bộc phát ra đi, hình thành nóng bỏng cuồng bạo năng lượng, hướng Ngũ Tinh Ma Nô mang tất cả mà đi. Ngũ Tinh Ma Nô cảm thấy có lấp kín đại sơn, quét ngang mà đến, phụ giúp hắn kịch liệt lui về phía sau, bàn chân tại trên bầu trời kéo lê hai đạo màu đen thẳng tắp, vô cùng rõ ràng. Mặc dù đại thánh tu vi không bằng Ngũ Tinh Ma Nô, nhưng là đại thánh buộc phát ra khí thế, lại không yếu tại thứ hai. Dù sao đại thánh có được vô địch chiến lực, vượt qua xa cùng cảnh giới tu sĩ có thể so sánh. Ngũ Tinh Ma Nô bị đại thánh anh thối lui đi, lộ ra phi thường tức giận, hắn có rúm ma tiên, thế đại lực chỉ mạnh ra một kích. Bành! Thư không bị trừ liệt, ma tiên hai bên có hai cỗ hùng hồn khói đen ma khí kích động mở đi ra, tựa như hai luồng sóng nước, phi thường khủng bố. Đại La Toái Tinh Thủ, đại thánh trong cơ thể tiên khí kích động, cùng bạo vang ra thời đại hồng hoàng cường hoành thần thông. Một tay ấn, lập loè tinh thần hào quang, chụp vào Ngũ Tinh Ma Nô, cái kia căn cứng rắn ma tiên bị Đại La Toái Tinh Thủ đánh kích biến hình, mà Ngũ Tinh Ma Nô bản thân cũng bị bao phủ tại Đại La Toái Tinh Thủ bóng mở phía dưới. Ngũ Tinh Ma Nô sắc mặt đại biến, căn bản không dám cùng thời đại hồng hoàng cường hoành thần thông đối chiến, vì vậy hắn lựa chọn né tránh. Ngũ Tinh Ma Nô theo tại chỗ biến mất, hóa thành hơn 20 ma đạo khí tứ tán bay đi, nhưng cái kia ma khí tựa như hắc long tại bầu trời xoay quanh, né tránh Đại La Toái Tinh Thủ công kích về sau, một lần nữa tụ hợp xuất hiện tại đại thánh trước mặt. Ma liệt thiên địa, Ngũ Tinh Ma Nô duỗi ra hai tay, bàn tay tối như mực, phi thường khô héo, tựa như điều chảo đồng dạng, hắn hai cánh tay xé rách trời xanh, hướng đại thánh chụp tới. Một đạo màu đen vết nước không gian hướng đại thánh lan tràn, vết nước không gian lúc mở lúc đóng, tựa như cái kéo đồng dạng, đủ để đem Tiên Vương đại có thể thân thể cắt bỏ toái. Ngũ Tinh Ma Nô tế ra Ma Liệt Thiên Địa muốn xa so ba tinh ma nô cường đại, bởi vậy đương đại thánh chứng kiến vết nước không gian lan tràn tới thời điểm, không có đối chiến, mà là cấp tốc né tránh. Cùng lúc đó, Ngũ Tinh Ma Nô hai cái màu đen bàn tay khổng lồ chào đến đại thánh trên người, lưu lại màu đen thủ ấn, phi thường khủng bố. Đại thánh bên ngoài thân thiêu đốt linh hỏa, rất nhanh đem màu đen thủ ấn đốt thành phấn vụn, biến mất vô tung. Tôn Ngộ Không, nhục thể của ngươi thật không ngờ cường đại, không sợ lao phu ma ấn quỷ trảo. Xem đến đại thánh tại ma ấn quỷ trảo công kích đến bình yên vô sự, Ngũ Tinh Ma Nô lần nữa cảm thấy khiếp sợ. Đối với Ngũ Tinh Ma Nô mà nói, hắn và đại thánh chiến đấu, đủ để dùng thất bại để hình dung, đường đường bắt giai tiên quân đối phó một cái nhị giai tiên quân cấp độ tiên tu, vậy mà khắp nơi bị động, bị đại thánh đè nặng đánh. Ngũ Tinh Ma Nô vạn phần tức giận, gào rú quái gọi. Ma vân xé trời trưởng. Ngũ Tinh Ma Nô bạo giống, thân thể bành trướng, màu đen trường bảo phía dưới phảng phất có được một cái đại hắc cầu, không ngừng phồng lên, cùng lúc đó, hắn khí thế trên người cũng rất nhanh chập trùng mở đi ra. Trong cơ thể ma khí, thông qua thân thể, rơi vào tay trên hai tay, Ngũ Tinh Ma Nô hai cái màu đen quỷ trảo, nhất thời trở nên cứng rắn, lập lòe ô quang. Vô tận ma khí, tựa như hai cái hắc long, cuốn quanh lấy Ngũ Tinh Ma Nô hai tay, sử thứ hai toàn lực ứng phó, oanh ra ma vân xé trời trưởng. Ầm ầm. Hai đại trưởng lớn, theo Ngũ Tinh Ma Nô lòng bàn tay bay ra ngoài, ngưng tụ thành hai tòa màu đen tự sơn, nghiền nát thiên địa, trấn áp đại thánh. DS chương 485, đổi mới trước đưa lên, quả đào đi ngay bài hát, rất nhanh sẽ đi ghi chủ ổng 483, không có nội dung. Chương 486, đổi mới. Chủ ổng 484, không có nói dùng. Chương 487, cực hình mới đến. Ma Vân Xé Trời trưởng phi thường cường đại, phẩm giai đạt tới tiên phẩm cấp bậc, lực phá hoại 10 phần. Hai đại trưởng ấn, như màu đen cự sơn, theo đại thánh trên đỉnh đầu trấn áp xuống tới, mang theo khủng bố uy áp, chấn đắc hư không bạo phái. Thời khắc mấu chốt, đại thánh hành đầu như ý kim cô đồng, hướng Ma Vân Xé Trời trưởng đối chiến qua đi. Ầm ầm, ầm ầm. Hai đại trưởng ấn cùng kim cô đồng mãnh liệt va chạm, đánh trúng đại thánh đầu bay, đánh vào rốt giang chính giữa. Ba đảo mãnh liệt quán giang khẩu, bị vênh ra một cái cự đại hố sâu, đường kính đạt tới hơn 100 mét, nước sông bị ngăn cản đoạn, chọc sóng ngập trời. Khắc khắc khắc, Tôn Ngộ Không, tiểu coi như ngươi át chủ bài phần đông thì như thế nào, lão phu Ma Vân Xé Trời trưởng, làm theo có thể đem ngươi đánh chết. Xem đến đại thánh bị trấn áp, Vũ Tinh Ma Nô đại hỉ, đứng tại trên bầu trời, nhìn qua phía dưới mãnh liệt bành trướng nước sông quát lạnh. Đại thánh bị đánh nhập rốt giang chính giữa, biến mất vô tung, Vũ Tinh Ma Nô cho rằng đại thánh đã bị trấn sát. Bá, Vũ Tinh Ma Nô đem ma tiên quăng vào trong nước, sưu tầm đại thánh thi thể, nhưng là lại để cho Ngũ Tinh Ma Nô hoang mang chính là, hắn sưu tầm nửa ngày, lại không thu hoạch được gì. Kỳ quái, Tôn Ngộ Không đi nơi nào? Chẳng lẽ thi thể của hắn bị của ta Ma Vân Xé Trời trưởng trực tiếp bầm thây hay sao? Ngũ Tinh Ma Nô không cam lòng, tiếp tục sưu tầm, dù sao, tầng trên cho hắn hạ đạt mệnh lệnh là sống thì gặp người chết phải thấy thi thể, nếu như tìm không đến đại thánh thi thể, như vậy Ngũ Tinh Ma Nô liền không có khả năng theo Hắc Ma Hoàng Trô đó đạt được tương ứng ban thưởng. Nước sông mãnh liệt, Ngũ Tinh Ma Nô dọc theo mặt sông bay bút, tìm kiếm nửa ngày, vẫn là cả gốc lông khỉ đều không gặp lấy. Ngũ Tinh Ma Nô càng thêm hồ nghi, Tôn Ngộ Không đến cùng đi đâu, chẳng lẽ lão phu Ma Vân Xé Trời trưởng cũng không có đưa hắn đánh chết. Vũ Tinh Ma Nô suy tư bể, càng ngày càng khẳng định chính mình phỏng đoán. Phải biết rằng, đại thánh có được kim cương bất hoại thể, mặc dù là tiên hoàng cấp độ siêu cấp đại năng, cũng đừng muốn một trưởng đem đại thánh đuổi giết cho phi yên diệt, về phần Vũ Tinh Ma Nô Ma Vân Xé Trời trưởng càng thêm không có cái này uy lực. Cho nên, Vũ Tinh Ma Nô không có khả năng một trưởng đánh chết đại thánh. Đột nhiên, một cỗ cường hành chấn động theo đáy sông truyền đến, lập tức khiến cho Vũ Tinh Ma Nô chú ý vẻ này chấn động khí tức như thế nào hội cường đại như thế. Vũ Tinh Ma Nô bị chấn động, bởi vì hắn biết rõ, nếu như cái kia cô hơi thở đến từ đại thánh, hắn tựu nguy hiểm. Bá, một đạo kim quang theo đáy sông phóng lên trời, bắn về phía thiên cung. Thiên địa linh khí kịch liệt rót tuôn ra mà đến, bị hút vào đáy sông. Chứng kiến loại tình huống này, Vũ Tinh Ma Nô sợ ngây người, tình huống như thế nào? Hấp thu thiên địa linh khí cho mình dùng, loại tình huống này thật sự quá làm cho người ta sợ hãi, mặc dù là Vũ Tinh Ma Nô đột phá đến bát giai tiên quân thời điểm, cũng chưa từng có điên cuồng như vậy dẫn động thiên địa linh khí qua. Không xong, Tôn Ngộ Không tại đột phá. Vũ Tinh Ma Nô lập tức ý thức được chuyện nghiêm trọng tính, ngay sau đó, hắn áp dụng hành động, quyết không lại để cho Tôn Hầu Tử đột phá thành công. Một khi đại thánh đột phá thành công, tu vi tương lai đến 43 cấp, đến lúc đó đối với Ngũ Tinh Ma Nô mà nói, liền ý nghĩa triệt để thất bại. Dù sao, cùng cảnh giới tiên tu chính giữa, đại thánh vượt cấp mà chiến thực lực có thể nói vô địch, mỗi khi đại thánh đột phá một cấp bậc, đối với Ngũ Tinh Ma Nô đều là đả kích chí mệnh. Mèo. Ngũ Tinh Ma Nô điều động ma khí, hùng hổ xông vào đáy sông, ngăn cản đại thánh đột phá. Bá. Cái kia căn tráng kiện ma tiên bị Ngũ Tinh Ma Nô đánh vào đáy sông, kịch liệt quấy nước sông, cho đại thánh chế tạo khó khăn. Ma tiên dài đến trên trăm trượng, thập phần cứng rắn, tựa như một căn màu đen đại côn sắt tại mãnh liệt địa trở mình quay quán giang cầu. Trong nước xuất hiện vòng xoáy, trong sóng ngập trời, phi thường làm cho người ta sợ hãi. Lúc này ngăn cản lão tôn đã muộn. Đáy sông, một cái trào phúng tiếng cười lạnh truyền tới, lập tức lại để cho Ngũ Tinh Ma Nô tóc gáy đến ngược, một cỗ càng tăng kinh khủng uy áp chấn động mà đến, áp bách được Ngũ Tinh Ma Nô liên tục rút lui mở đi ra. Bèn, trong nước sông, đại thánh phá tan sóng to gió lớn, bắn ra, toàn thân kim chói, lôi điện cuốn quanh, vô tận linh hỏa khiến cho đại thánh chấn động ra uy áp bí mật mang theo lấy khủng bố nhiệt độ cao năng lượng, đem hư không đốt cháy bặm bẹo. Đại thánh hai mắt kim quang vạn trượng, bắn thẳng đến Ngũ Tinh Ma Nô, ngươi Ma Vân Xé Trời trưởng rất không tồi, vậy mà có thể giúp ta lão tôn đột phá. Đại thánh mỉm cười nhìn qua Ngũ Tinh Ma Nô, trao phúng ngựa khí lại để cho thứ hai càng thêm điên cuồng nổi giận. Tôn Hầu Tử, vừa rồi cho ngươi nhặt một cái mạng, đó là lão phu sai lầm, lúc này đây, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chết chỉ sợ là ngươi. Ma Vân Xé Trời trưởng. Ngũ Tinh Ma Nô điều động trong cơ thể ma khí, lần nữa vung ra bộ này cuồng mãnh trường lực, chỉ một thoáng, trên bầu trời ma vân bốc lên, khủng bố khôn cùng, rất nhiều ma vân ngưng tụ, theo Ngũ Tinh Ma Nô đỉnh đầu tiến vào thứ hai trong cơ thể, bị thứ hai cuồng hoành vung ra đi. Hai đại trường lớn ầm ầm mà ra, giống như hai tòa màu đen cự sơn, uy thế khôn cùng, thủy thiên diệt địa. Đại La Toái Tinh Thủ. Đại thánh trên cánh tay, tinh thần lập lòe, trong lòng bàn tay phụt lên ra thời đại hồng hoàng cường hành uy áp. Đại La Toái Tinh Thủ vung ra đi, dẫn động tiên địa tinh thần năng lượng, cùng Ngũ Tinh Ma Nô ma vân xé trời trưởng va chạm. Ầm ầm. Hai tiếng nổ mạnh truyền ra, đại thánh đại la toái tinh thủ dễ như trở bàn tay kích bạo hai tòa màu đen cự sơn, đập trong Ngũ Tinh Ma Nô thân thể, đem thứ hai doanh phi mở đi ra. Ngũ Tinh Ma Nô thân thể phá thành mảnh nhỏ, khắp nơi đều là miệng vết thương, xương sườn đứt từng khúc, huyết mạch nứt vỡ, mà ngay cả ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành bùn máu. Ngũ Tinh Ma Nô từ thiên không trong vẫn lạc xuống dưới, tựa như một vì sao rơi, trùng trùng điệp điệp ngã vào đại giang chính giữa. Đại thánh cầm trong tay kim cô đồng, mạnh mà cắm vào đáy sông, như là chuỗi đường hồ lô như vậy, xuyên thủng Ngũ Tinh Ma Nô ngực, đem thứ hai theo đáy sông lựa đi ra. Đại thánh thủ đoạn nâng lên, trong tay kim cô đồng bên trên trọn, kim cô đồng bên kia, Ngũ Tinh Ma Nô nửa chết nửa sống treo, toàn thân ướt đẫm, huyết thủy chảy đầy đất. Tôn Ngộ Không, ngươi vì sao không giết ta? Ngũ Tinh Ma Nô mở ra hai con ngươi, ác độc oán nộ chằm chằm vào đại thánh, quát hỏi. Một cái còn sống Mano so một cái chết đâu Mano với ta mà nói quan trọng hơn. Đại Thánh mây trôi nước chảy lời nói, ngươi mơ tưởng dựa dẫm vào ta bộ đồ đi nửa điểm hữu dụng tin tức. Ngũ Tinh Mano biết rõ, Đại Thánh sở dĩ không giết hắn diệt khẩu, là muốn theo hắn tại đây đạt được một ít muốn tin tức. Cho nên, Ngũ Tinh Mano hạ quyết tâm, mặc kệ Đại Thánh vận dụng cái dạng gì thủ đoạn, đều tuyệt không mở miệng. Dù sao, tiết lộ tin tức sự tình nếu như bị Hắc Ma Hoàng biết rõ, chờ đợi Ngũ Tinh Mano chính là sống không bằng chết kết cục. Không mở miệng đúng không? Đại Thánh cười lạnh, rơi vào ta lão tôn trong tay, ta có rất nhiều cho ngươi mở miệng xử lý pháp. Đại Thánh lòng bàn tay, tuôn ra linh hỏa thông qua kim cô đồng, hướng Ngũ Tinh Mano thiêu đốt qua đi. Linh hỏa tiến vào Ngũ Tinh Mano trong cơ thể, dựng nướng thứ hai trái tim. Ngũ Tinh Mano thân thể hơi nước, một cô nướng cháy hương vị di mạn nhi ra. Ngũ Tinh Mano kêu thảm thiết, căn bản không cách nào thừa nhận linh hỏa dựng nướng trái tim thống khổ. Tôn, Tôn hầu tử, ngươi thật sự là quá rất á. Mau buông ta ra. A, ta chịu không được á. Chương 488, tiểu tử tuyệt dương trận. Ngũ Tinh Mano giữ tận bặm mèo, thê lương kêu thảm thiết. Linh hỏa dựng nướng trái tim thống khổ, lại để cho hắn căn bản không cách nào thừa nhận. Nói ra Vân Hoa tiên tử, Dương Thiên Hữu cùng Tam Thánh Mẫu hạ lạc, bản đại thánh có thể cho người thông khoái. Si tâm vọng tưởng. Ngũ Tinh Mano cắn chặt răng, đến chết không chịu nhả ra. Đại Thánh hắc hắc cười lạnh, phóng xuất ra linh hỏa rồi đột nhiên bạo tăng. A. Ngũ Tinh Mano lần nữa thê lương kêu thảm thiết, tiếng thét này giống như lệ quỷ kêu khóc, nghe được người sởn hết cả gai ốc. Nói hay không? Đại Thánh quát hỏi. Tôn Ngộ Không, ngươi thật tác động. Ngũ Tinh Mano thân thể kịch liệt run rẩy. Bản đại thánh ngược lại muốn nhìn một chút, là thân thể của ngươi lợi hại, hay là ta lão tôn linh hỏa lợi hại? Đại Thánh điều khiển linh hỏa, có thể cho Ngũ Tinh Mano sống không bằng chết, chỉ cần Ngũ Tinh Mano muốn nếm thử cái loại lời sống không bằng chết tư vị, Đại Thánh đương nhiên hội không chút do dự thành toàn hắn. Ngũ Tinh Mano cả người bị linh hỏa vây quanh, kịch liệt dựng nướng, khủng bố nhiệt độ lại để cho hắn căn bản không thể chịu được được. Một cỗ cháy khét hương vị phiêu tán mở đi ra, phát ra tanh tưởi. Vừa mới bắt đầu, Đại Thánh vận dụng linh hỏa dược nướng Ngũ Tinh Mano thời điểm, thứ hai còn có thể điều động ma khí bảo vệ thân thể, càng về sau, trong cơ thể ma khí kịch liệt tiêu hao, mà linh hỏa nhiệt độ thì là càng ngày càng cao. Này tiêu so sánh phía dưới, Ngũ Tinh Mano thừa nhận thống khổ đã ở điệp lần trở mình thăng. Ngũ Tinh Mano rốt cục gánh không được rồi, hướng Đại Thánh như nhuyễn. Tôn, Tôn hầu tử, ngươi trước dừng tay, lão. Lão phu có chuyện nói. Ngũ Tinh Mano trên người áo đen bị tiêu hủy, lộ ra toàn thân cháy đen thân thể, tựa như rễ cây giả, xem phi thường buồn nôn, làm cho người cảm thấy không khỏe. Đại Thánh tu khởi linh hỏa, cho Ngũ Tinh Mano thở dốc cơ hội. Ngũ Tinh Mano miệng lớn thở hổn hển, khôi phục lấy trong cơ thể ma khí, hắn sợ hãi nhìn qua Đại Thánh trong tay linh hỏa, cảm thấy sợ hãi. Linh hỏa đối với thiên ma cổ tộc có trời sinh khắc chế lực, Ngũ Tinh Mano tu vi mặc dù đạt tới bát giai tiên quân, cũng không có khả năng thừa nhận linh hỏa dược nướng. Vân Hoa tiên tử, Dương Thiên Hữu, Tam Thánh Mẫu bọn người đích thật là bị chúng ta chỗ chảo, bất quá, ngươi muốn cứu bọn hắn, cũng không dễ dàng. Ngũ Tinh Mano hữu khí vô lực nói, ba người này ở địa phương nào? Đại Thánh quát hỏi. Một cái đã nguy hiểm lại an toàn, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được địa phương. Thiếu cùng bản đại thánh đã ách mê, bọn hắn đến cùng ở nơi nào? Nói. Đại Thánh lòng bàn tay đang được một tiếng, giấy lên một đoàn linh hỏa. Linh hỏa nóng bỏng nhiệt độ phát ra mở đi ra, đốt Ngũ Tinh Mano kêu thảm hướng về sau rút lui, muốn cách Đại Thánh xa một chút. Tôn Ngộ Không, tiêu tính toán ngươi giết ta, đồng dạng cứu không xuất ra Tam Thánh Mẫu bọn người, làm gì vì nhị lang chân quân đi chịu chết đấy? Ngươi nói nhảm thật sự nhiều lắm, xem ra ngươi chịu khổ đầu còn chưa đủ. Đại Thánh lòng bàn tay linh hỏa bay ra ngoài, lần nữa chui vào Ngũ Tinh Mano trái tim, tiến hành kịch liệt bị bỏng. Đối phó Ngũ Tinh Mano loại này càng già càng lão luyện, Đại Thánh ra tay ngoan độc tay, không lưu tình một chút nào. Đột nhiên, Ngũ Tinh Mano giữ tật lấy, hướng phía dưới phương thần miếu bay đi. Cùng lúc đó, Ngũ Tinh Mano theo trong chữ vật không gian xuất ra một khối hoa văn ma thạch, mạnh mà đánh vào sụt xuống thần miếu chính giữa. Ông, một đoàn hình cung ma quang phóng lên trời, đại địa kịch liệt run rẩy, có một bộ ma trận cấp tốc vận chuyển. Cựu tử tuyệt dương trận đã khởi động, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn cùng ngươi phái đi ra hai đầu thần thú đều chôn cất sinh tại đây. Ha ha, lão phu kéo ba cái đệm lưng, đã thấy đủ rồi. Ngũ Tinh Mano cùng tiếu, tiếng cười chấn thiên địa, phi thường điên cuồng. Cựu tử tuyệt dương trận theo thần miếu lòng đất bay lên, ma quang tàn sát bừa bãi, tử khí trùng thiên. Bộ này đại trận phẩm giai, đạt tới thiên giai thượng phẩm, uy lực cực lớn, tiểu tính toán tiên vương cấp độ đại năng đều được né tránh. Dương Tiễn, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên bị nhốt đến lớn trận chính giữa, Ngũ Tinh Mano cho rằng bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tôn Ngộ Không, ngươi để cho ta sống không bằng chết, ta lại để cho thủ hạ của ngươi toàn bộ chết hết. Ngũ Tinh Mano tóc hai bù xù chu lên, xấu xí khuôn mặt phi thường dữ tợn, tựa như theo trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Ngươi đáp ý quá sớm, vực này trận pháp đối với ta lão tôn mà nói không đáng để lo. Đại Thánh thần sắc tỉnh táo, không có bối rối. Ngũ Tinh Mano xem đến Đại Thánh thần sắc, nhất thời sững sờ, chẳng lẽ ngươi có phá vỡ cựu tử tuyệt dương trận xử lý pháp? Đại Thánh xuề bàn tay ra, lòng bàn tay bay lên một đoàn ma liên. Cái kia đoàn ma liên, ồ quang lập lòe, toàn thân óng ánh, vô tận ma khí ở chung quanh lượn lờ, khiến cho Ngũ Tinh Mano trên người ma diễm đều ảm đạm thất sắc. Cựu tử tuyệt dương trận chỉ dùng để ma khí thúc dục mới có thể vận chuyển, nếu như Đại Thánh vận dụng ma ấn hắc liên, tự nhiên có thể đem trong đại trận ma khí rút ra không còn. Bá, Đại Thánh đem ma ấn hắc liên vãi đi ra, cái này đóa ma liên tiến vào cựu tử tuyệt dương trận chính giữa, lập tức khiến cho đại trận ma khí rồi đột nhiên làm nhạt. Ma ấn hắc liên xoay tròn lấy, ngưng tụ thành một cái vòng xoáy, hấp thụ lấy cựu tử tuyệt dương trận ma khí.
Không, không có khả năng. Mắt thấy dựa vào chuyển bại thành thắng cựu tử Tuyệt Dương trận bị đại thánh ma ấn Hắc Liên phá vỡ, Ngũ Tinh Ma Nô sắc mặt dữ tợn đều to, không thể tin được sự thật trước mắt. Tôn hầu tử, ngươi từ nơi nào được chúng ta Thiên Ma cổ tộc chí bảo? Ngũ Tinh Ma Nô gào thét lớn, cả người cơ hồ điên cuồng. Đại thánh không để ý đến Ngũ Tinh Ma Nô, tiếp tục điều khiển ma ấn Hắc Liên, phá hư cựu tử Tuyệt Dương trận. Ma ấn Hắc Liên tại đại trận chính giữa mạnh mẽ đâm tới, đem trận pháp minh văn toàn bộ đánh gãy, rất nhiều ma khí bị hấp thu, đại trận triệt để tê liệt xuống, không cách nào khu động vận chuyển. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên mang theo Dương Tiễn, xông ra đại trận, đi vào bầu trời chính giữa. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân bên ngoài thần tăng muội chân hỏa ảm đạm, đầy bụi đất. Tuyết Sơn Ma Viên cũng giống như thế, xem ra hai đại thần thú đang tìm kiếm Dương Tiễn thời điểm, gặp qua cựu tử Tuyệt Dương trận công kích, nếu như không phải đại thánh kịp thời điều khiển ma ấn Hắc Liên, hủy diệt thiên giai đại trận, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Đại thánh thu hồi ma ấn Hắc Liên, phát giác được ma liên bên trên chấn động khí tức, so vừa rồi càng thêm cường đại. Đại thánh biết rõ, đây là ma ấn Hắc Liên thôn vệ ma khí chính là hiệu quả. Ma ấn Hắc Liên chui vào đến đại thánh lòng bàn tay, biến mất vô tung. Giờ phút này, đại thánh, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân, Tuyết Sơn Ma Viên, Dương Tiễn bọn bốn người nhìn chằm chằm vào Ngũ Tinh Ma Nô. Bản thân thú muốn tiêu diệt ngươi. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cái thứ nhất báo nổi, một móng đuốt hướng Ngũ Tinh Ma Nô đập qua đi, đem Ngũ Tinh Ma Nô đánh chính là xương cốt đứt gãy, miệng lớn phun màu đen ma huyết. Tuyết Sơn Ma Viên cũng rất phẫn nộ, nhưng là nàng so Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân muốn tỉnh táo, cũng không có động thủ công kích Ngũ Tinh Ma Nô giải hận. Tiểu Giang Hỏa, đơn giản giáo huấn thoáng một phát hắn là được rồi, có chút vấn đề, bản đại thánh còn muốn theo trong miệng hắn moi ra lời nói đến đấy. Nghe đến đại thánh lời ấy, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân thu hồi móng đuốt sắc bén, người lập, hai tay chắp sau lưng, làm ra vẻ đối với Ngũ Tinh Ma Nô dựng râu trừng mắt, nếu như không phải lão mở rộng miệng, ngươi đã trở thành bản thần thú trong bụng chi vật, DS, lệ nhất càng đưa lên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay quả đảo cố gắng cho mọi người canh bốn. Các vị lao thiết nhóm tặng phiếu đề cử hoặc là khen thưởng ủng hộ xuống, cho quả đảo động lực. Chương 489, Thiên Địa Dung Lô dị biến, Tây Du đại náo động trước giờ. Lao tiểu tử, đợi chút nữa lao đại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi tốt nhất thành thật một chút, nếu không, bản thần thú sớm muộn gì cho ngươi biến thành đại liền. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân tiến lên, một thanh túm ở Ngũ Tinh Ma Nô râu ria, đau đến thứ hai nhe răng niết miệng, nước mắt đều ra rồi. Mặc dù Ngũ Tinh Ma Nô tại linh hỏa rực nướng xuống, có thể cố nén thống khổ, cùng đại thánh khiêu chiến, nhưng là giờ này khắc này, bị Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân một thanh nắm chặt râu ria, lại càng làm cho Ngũ Tinh Ma Nô khổ không thể tả. Hỏa Kỳ Lân, ngươi nhanh lên buông tay, lão phu râu ria sắp bị ngươi tóm mất. Ngũ Tinh Ma Nô cầu khẩn. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân nếu không buông tay, ngược lại lôi kéo Ngũ Tinh Ma Nô dài nửa thước râu ria, đến đại thánh trước mặt, lão đại, có cái gì muốn hỏi lão tiểu tử đó, cứ mở miệng. Bản thần thú không tin hắn dám không ăn ngay nói thật. Vân Hoa tiên tử giao cơ, Dương Tiên Hữu cùng Tam Thánh Mẫu Dương Tiễn đến cùng ở nơi nào? Đại thánh quát lệnh. Dương Tiễn cũng là mắt lộ ra hung quang, chằm chằm vào Ngũ Tinh Ma Nô, hung dữ địa chất hỏi. Phải biết rằng, Vân Hoa tiên tử ba người đều là Dương Tiễn chí thân, cho nên giờ này khắc này, Dương Tiễn tâm tình so đại thánh còn muốn nội vàng. Nếu như cha ta, mẫu thân cùng muội muội có một không hay xảy ra, bản chân quân cùng các ngươi thiên ma cổ tộc bất cộng đại thiên. Dương Tiễn gấp dục biết đạo Vân Hoa tiên tử bọn người hạ lạc, liên tục đối với Ngũ Tinh Ma Nô phóng ngân thoại. Nhanh lại để cho Hỏa Kỳ Lân dừng tay, hắn chỉ cần buông ra lão phu râu ria, ta tiểu chi tiết nói cho các ngươi Vân Hoa tiên tử ba người hạ lạc. Ngũ Tinh Ma Nô cái này càng già càng lão luyện lần nữa cùng đại thánh có kẻ mặc cả. Ngươi không có bất kỳ lựa chọn chỗ trống. Đại thánh sắc mặt nghiêm túc, căn bản không để ý tới Ngũ Tinh Ma Nô thỉnh cầu. Tuyết Sơn Ma Viên đi tới, bàn tay bắt lấy Ngũ Tinh Ma Nô bả vai, phóng thích rét thấu xương băng hàn khí tức, đánh vào thứ hai trong cơ thể. Ngũ Tinh Ma Nô nửa người nhất thời biến thành băng điêu, trời lạnh vô cùng. Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân ấn chặt Ngũ Tinh Ma Nô một cái khác bả vai, phóng thích một cỗ nóng bỏng liệt diễm, đánh vào thứ hai trong cơ thể. Chỉ một thoáng, Ngũ Tinh Ma Nô mặt khác nửa người trở nên đỏ bừng, tựa như nung đỏ gốm sứ đồng dạng, rừng rực vô cùng. Ngũ Tinh Ma Nô thừa nhận lấy băng hỏa lưỡng trọng thiên đau đớn, càng thêm không dám đùa cái gì âm như quỷ kế. Tôn hầu tử, ta nói. Ngũ Tinh Ma Nô chặt lại nói, Vân Hoa tiên tử ba người bị mang đi Hoa Quả Sơn. Nghe nói như thế, đại thánh biến sắc, bởi vì đại thánh theo Ngũ Tinh Ma Nô những lời này chính giữa nghe ra quá nhiều tin tức. Hỏa Kỳ Lân, Ma Viên, các ngươi trước dừng tay. Đại thánh khoát qua tay, Thôn Thiên Hỏa Kỳ Lân cùng Tuyết Sơn Ma Viên lập tức bung ra Ngũ Tinh Ma Nô, thối lui đến hai bên. Ta trước đã từng nói qua, Vân Hoa tiên tử ba người bị giam giữ tại một cái đã nguy hiểm lại an toàn, ngươi tuyệt đối không thể tưởng được địa phương. Ngũ Tinh Ma Nô nuốt nổ nước miếng, tiếp tục nói, cái chỗ kia tiểu là Hoa Quả Sơn. Các ngươi thiên ma cổ tộc đem bản đại thánh hầu tử hầu tôn thế nào? Nếu như Vân Hoa tiên tử ba người thật sự bị giam giữ tại Hoa Quả Sơn, như vậy Thủy Liêm động hầu tử hầu tôn nhóm khẳng định đã gặp bất trắc, cho nên, đại thánh tiếng lòng lập tức nhanh trương khởi đến, ánh mắt lăng lệ ác liệt chất vấn Ngũ Tinh Ma Nô. Hoa Quả Sơn đã bị Thiên binh Thiên tướng chiếm lĩnh, về phần ngươi hầu tử hầu tôn, khả năng cùng một chỗ bị giam giữ à? Ngũ Tinh Ma Nô sợ hãi nhìn qua đại thánh, hắn biết rõ, Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn tuyệt đối là đại thánh nghịch lân, nếu như những cái kia hầu tử có cái gì bất chắc, hắn hơn phân nửa cũng sống không được. Bởi vậy, Ngũ Tinh Ma Nô chỉ nói hầu tử hầu tôn nhóm bị giam giữ, cũng không dám nói những thứ khác lời nói đến kích thích đại thánh. Tại sao là Thiên binh Thiên tướng chiếm lĩnh Hoa Quả Sơn, các ngươi thiên ma cổ tộc có phải hay không đã cùng thiên đỉnh cấu kết đến cùng một chỗ? Dương Tiễn mang theo Ngũ Tinh Ma Nô cổ áo tử, nghiêm nghị quát hỏi. Thiên ma cổ tộc cùng thiên đình đến cùng là quan hệ như thế nào? Vấn đề này cũng không khó trả lời. Bất quá, ta không có tư cách trả lời ngươi. Ngươi nếu như muốn biết rõ đáp án,
có thể đi hỏi mẹ ruột của ngươi cậu. Vũ Tinh Mano đem đầu chuyển hướng ở bên, không cùng Dương Tiễn hung hãn muốn ánh mắt giết người đối mặt.
Ngươi!
Dương Tiễn phẫn nộ, rút ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, muốn đâm vào Vũ Tinh Mano thân thể. Đúng lúc này, Đại Thánh hô ở Dương Tiễn, không để cho hắn động thủ. Vũ Tinh Mano đã trả lời vấn đề của ngươi, ba con mắt, thu hồi ngươi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, chúng ta cùng một chỗ phản hồi Hoa Quả Sơn, cứu người quan trọng hơn. Đại Thánh theo như lời cứu người, không chỉ là chỉ nghĩ cách cứu viện Vân Hoa Tiên Tử ba người, là tối trọng yếu nhất còn có hắn hầu tử hầu tôn. Ở trong mắt Đại Thánh, hầu tử hầu tôn nhóm có thể so sánh Vân Hoa Tiên Tử ba người mệnh trọng yếu nhiều lắm. Bởi vậy, Đại Thánh không muốn tại Vũ Tinh Mano trên người chậm trễ thời gian, mà là đem thứ hai ném vào càn khôn trong thế giới, triệu hồi ra Cân Đầu Vân, lập tức hướng Hoa Quả Sơn tiến đến. Đại Thánh một lần nữa phản hồi tứ đại bộ châu, hướng về Hoa Quả Sơn bay đi, lập tức kinh động Thiên Binh Thiên Tướng. Phải biết rằng, từ khi Đại Thánh cùng Thiên Đình là địch, hắn liền một mực bị Ngọc Hoàng Đại Đế đuổi giết, trước kia trốn hướng Vu Thần Vực, có thể tạm thời né qua Ngọc Hoàng Đại Đế thay mắt, dưới mắt một lần nữa tiến vào tứ đại bộ châu, lập tức kinh động Thiên Đình. Ngọc Hoàng Đại Đế tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trên, sai cho binh chạy tới Hoa Quả Sơn. Cùng lúc đó, tứ đại bộ châu tất cả đại địa tiên, đạo quan, tông môn, thế gia tiên tu cũng nhao nhao bị điều động, tiến về Hoa Quả Sơn vây quét Tôn Ngộ Không. Không biết Như Ma Vương cùng Bằng Ma Vương bọn người thế nào. Đại Thánh đứng tại Cân Đầu Vân bên trên, một bên hướng Hoa Quả Sơn bay vút, một bên suy tư về Hoa Quả Sơn tình huống. Trước kia, Đại Thánh đang lẩn trốn hướng Vu Thần Vực thời điểm, đã từng ủy thác Như Ma Vương đóng ở Hoa Quả Sơn, bảo hộ hầu tử hầu tôn nhóm. Hôm nay, Đại Thánh hầu tử hầu tôn bị bắt giữ, Hoa Quả Sơn rơi vào tay giặc, Như Ma Vương chờ 6 vị đại thánh tình cảnh, khẳng định cũng là không ổn. Ngay tại Đại Thánh bay đi Hoa Quả Sơn cùng một thời gian, tứ đại bộ châu địa phương khác bộc phát ra đại động tĩnh. Đầu tiên, Linh Hải Phương Thốn Sơn Thái Hư Hoang Cổ Cấm có một thiên địa dung lô kịch liệt đốt đốt, điên cuồng thôn phệ quanh thân tiên tu. Tiếp theo, Vô Tận Chi Nguyên thiên địa dung lô cũng phát sinh dị động, rất nhiều quỷ tiên tiến đến xem xét, vừa đi không về. Còn nữa, Quá Cốc Tuyết Núi Chi Đỉnh thiên địa dung lô đồng dạng phát sinh kịch liệt đại bộc phát, Thái Cổ Tuyết Sơn bị hòa tan, biến thành nham tương hồ, tình trạng thảm thiết. Trừ lần đó ra, mặt khác tất cả đại tuyệt địa thiên địa dung lô đều phát sinh bất đồng trình độ dị biến, toàn bộ tam giới hỗn loạn, lòng người bàng hoàng. Có người lời tiên đoán, giới bên ngoài thế lực xâm nhập tam giới, muốn đem cái này phiến đại thế giới dung luyện. Còn có đại năng hiện thân, nói tam giới đại động loạn sắp đã đến, hiệu triệu mọi người đồng tâm hiệp lực, bình định động loạn. Tam giới tự sinh ra đời đến nay, tổng cộng trải qua 2 lần hắc ám đại động loạn, mà cái này 2 lần đại động loạn, phân biệt tạo nên 2 cái thời đại huy hoàng thịnh thế, theo thứ tự là thời đại hồng hoang cùng phong thần thời đại, cũng có thể xưng là hồng hoang thịnh thế cùng phong thần thịnh thế. Cái này 2 cái thịnh thế, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, thiên điêu tung hành. Kế tiếp, càng thêm hắc ám vô cùng Tây Du đại động loạn sắp xảy ra, nếu như có thể khiêng qua lần này động loạn, như vậy Tây Du thời đại hoặc là Tây Du thịnh thế cũng sẽ sắp đã đến. Chương 490, lừa dối thiên đồng nguyên soái. Đông Hải, đáy biển Long Cung, Vô Tận Chi Uyên, một tòa thiên địa dung lô, thôn phệ lính tôm tướng cua, long tử long tôn, tiến hành dung luyện. Thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy ấn quảng cáo khảo thí, thủy tộc hoảng sợ, điên cuồng trốn chạy để khỏi chết. Thiên địa dung lô thôn phệ hơn phân nửa Đông Hải, đáy biển phát sinh đại địa động, vỏ quả đất di chuyển vị trí, hướng phía dưới sụp đổ, do đó tạo thành đại hải rít đảo. Khủng bố hải khiếu, cao tới 200-300 m, mang tất cả Đông Hải, Nam Hải, Tây Hải, Bắc Hải, thậm chí liền cùng Đông Hải giáp giới Hoa Quả Sơn, Nạo Lai quốc đều bị hải khiếu ảnh hưởng đến, phát sinh đại chết thương. Tứ đại bộ châu bị nước biển bao phủ hơn phân nửa, rất nhiều tu tiên môn phái toàn bộ tông tiêu diệt, về phần chết đi phổ người bình thường, càng là vô số kể. Tây Nưu Hạ Châu, Linh Hải Phương Thốn Sơn Thái Hư Hoang Cổ Cấm, một tòa thiên địa dung lô lơ lửng bầu trời, phun ra rừng rực nham tương, đem trong vòng nghìn dặm hóa thành nham tương hồ, tạo thành đại diệt thế. Nam Chiêm bộ châu, Bắc Câu Lô Châu cũng có đồng dạng diệt thế tràng cảnh xuất hiện, từng tòa thiên địa dung lô phóng lên trời, tựa hồ muốn đem tam giới dung luyện. Các nơi đại động đãng, lòng người bàng hoàng, phi thường bất an. Đại Thánh cùng Dương Tiễn không chê Cân Đầu Vân, hướng Hoa Quả Sơn tiến đến, trên đường đi, Đại Thánh chứng kiến, khắp nơi đều là thê thảm diệt thế cảnh tượng. Tây Du thời đại đại động loạn đã bắt đầu sao? Đại Thánh thì thào tự nói, vô tận cảnh tượng thê thảm đau đớn linh hồn của hắn, lại để cho hắn vi tam giới sinh linh cảm thấy bi ai. Đại Thánh biết rõ, trận này đại động loạn, thế tất hội tạo thành rất nhiều thiên tài bất lạc, mà có thực lực trải qua trận này động loạn rèn luyện thiên tài, đều là Tây Du thời đại tinh anh, sẽ nên đón Tây Du thịnh thế đến. Thiên Đồng Nguyên Soái xuất lĩnh 10 vạn thủy quân, xông ra Nam Thiên Môn, hạo hạo đãng đãng hướng Hoa Quả Sơn đánh tới. Phải biết rằng, Ngọc Hoàng Đại Đế đã giải trừ Tháp Tháp Thiên Vương binh quyền, bởi vậy, lần này bắt Đại Thánh nhiệm vụ, liền rơi xuống Thiên Đồng Nguyên Soái trên người. Đông Thắng Thần Châu, Hoa Quả Sơn trên không, đậm đặc vân thiên cổn, sát khí đằng đằng. Thiên Đồng Nguyên Soái bố trí xuống 18 khung thiên la địa võng, quân dung cường thịnh, tiên lặng chờ Đại Thánh đã đến. Một đạo lưu quang, cực tốc hướng Hoa Quả Sơn bay vụt, Dương Tiễn lòng nóng như lửa đốt. Không biết phụ thân của ta, mẫu thân, còn có ta thân muội muội đến cùng thế nào? Ba con mắt, hiện tại ngươi tin tưởng Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Thiên Ma cổ tộc quan hệ? Dương Tiễn trịnh trọng gật gật đầu. Thật không nghĩ tới, cho tới nay, ta chỉ là bị Ngọc Đế lợi dụng quân cờ, thật sự là bi ai. Dương Tiễn rất buồn nản. Ngọc Đế khống chế tam giới, mà hôm nay thiên địa lò luyện như thế, điên cuồng thôn phệ vạn vật sinh linh, rất có thể dung luyện tam giới. Đây là chàng đại âm mưu, chúng ta đều là bản cờ bên trên quân cờ, mặc dù đều là quân cờ, Đại Thánh tầm mắt lại cao hơn Dương Tiễn không chỉ một cái cấp bậc. Bởi vì Đại Thánh có thể thấy rõ thời thế, trước thời gian làm ra ứng biến chuẩn bị, mà Dương Tiễn cho dù không có như vậy ánh mắt, nếu như không phải Đại Thánh điểm tỉnh Dương Tiễn,
chỉ sợ nhị lang chân quân giờ phút này nhưng cho rằng khống chế tam giới ngọc đế là hắn chí thân cậu, do đó đem thứ hai trở thành có thể dựa đối tượng. Đợi đến cứu gia phụ mẫu ta muộn muội, ta nhất định cùng ngươi đánh bên trên thiên đỉnh, tìm ngọc đế hỏi thăm tin tưởng. Dương Tiễn nắm chặt hai đấm, cam tâm cùng đại thánh cùng nhau chiến thiên đỉnh. Hoa Quả Sơn bị thiên ma cổ tộc cường giả chiếm cứ, lại có thiên binh thiên tướng gác, phải cứu ra Vân Hoa tiên tử bọn người, chỉ sợ rất khó. Đại thánh cho mày. Đại thánh, ngươi từ trước đến nay rất có mưu kế, có thể hay không muốn cái biện pháp tránh khai thiên binh thiên tướng hai mắt, lẫn vào Hoa Quả Sơn, đem phụ mẫu ta muội muội cùng với Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm cứu ra. Dương Tiễn biết rõ, đại thánh hầu tinh nhất định có thể đủ nghĩ đến suy nghĩ khác người mưu kế, do đó tránh cho một hồi tử chiến, đặt tới cứu người mục đích. Ba con mắt, ngươi đối với ta có thể thật là hiểu rõ. Đại thánh lặng lẽ cười chằm chằm vào Dương Tiễn, nói ra. Xem đến đại thánh đã tính trước dáng tươi cười, Dương Tiễn biết rõ, đại thánh khẳng định có biện pháp. Như vậy, đợi chút nữa ta biến thành ngươi bộ dáng, tiến về thiên binh thiên tướng doanh trướng, gặp lại thiên đồng cái kia ngốc tử, mà ngươi tắc thì thừa cơ lẻn vào Hoa Quả Sơn, nghĩ cách cứu viện ta lão tôn hầu tử hầu tôn cùng với cha mẹ của ngươi muội muội. Đại thánh đề nghị, chia nhau hành động, lập tức đạt được Dương Tiễn tán thành. Vì vậy, đại thánh thi triển ra 72 loại biến hóa, biến thành Dương Tiễn bộ dáng. Cơn đầu vân bên trên xuất hiện hai cái Dương Tiễn, giống như lúc, mà ngay cả trên người phát ra khí tức đều giống nhau như lúc. Dù sao, đại thánh đã đem biến hóa chi thuật tu luyện lô hỏa thuần thành, dùng hắn hôm nay tu vi, định có thể lừa dối Thiên Đồng Nguyên Soái. Bá, đại thánh đằng vân giá vũ, trực tiếp bay về phía Thiên Đồng Nguyên Soái thiết trí tại trên bầu trời đại doanh. Mà Dương Tiễn thì tại một tòa trong núi lớn ẩn nút xuống, chuẩn bị tùy thời lẫn vào Hoa Quả Sơn. Giữa không trung, Thiên Quân đại doanh, Thiên Đồng Nguyên Soái đang ngồi ở trong doanh trướng răn dạy thuộc hạ. Lần này Ngọc Đế phái chúng ta đến đây Hoa Quả Sơn, nhất định phải bắt giữ Tôn Ngộ Không. Thiên Đồng Nguyên Soái hai tay chắp sau lưng, ông cụ non huấn luyện Thiên Đình thần tướng. Tôn Ngộ Không cái kia yêu hầu có được 72 loại biến hóa, các ngươi nguyên một đám muốn cho ta đả khởi 12 vạn phần tinh thần, ngàn vạn không thể để cho yêu hầu đục nước béo cò, chiếm được tiện nghi. 18 tên thần tướng, nguyên một đám gật đầu đồng ý, không dám có nửa điểm làm trái Thiên Đồng Nguyên Soái ý tứ. Mặc dù Thiên Đồng Nguyên Soái tuổi thọ không lớn, tiến vào Thiên Đình thời gian cũng không dài, nhưng là hắn ông cụ non rất được Ngọc Đế yêu thích, đã trở thành Ngọc Đế tâm phúc. Cho nên, Thiên Đồng trưởng quản 10 vạn thủy quân, mới không có thần tướng dám nói với hắn nữa chứ không. Đương nhiên, Thiên Đồng Nguyên Soái sở dĩ có được hôm nay thành tựu, cũng cùng bản thân thiên phú cùng với tu luyện có quan hệ. Dù sao, nếu như không có thực lực, mặc kệ bất luận kẻ nào bảo kê, đều không đủ kẻ dưới phục tùng. Hôm nay, Thiên Đồng tu vi đã đạt tới lục giai tiên quân cấp độ, so đại thánh cao hơn ra tam giai. Bất quá, Thiên Đồng tu vi có thể có cường đại như vậy, hoàn toàn dựa vào tu luyện tài nguyên phong phú. Nếu như bàn về chiến lực, Thiên Đồng chưa hẳn có đại thánh như vậy hung hãn. Dù sao, đại thánh là trải qua máu và lửa tẩy lễ, nhiều lần tại bên bờ sinh tử kịch chiến, mới ma luyện ra hôm nay bưu hãn. Báo, một gã thiên binh đi vào trong doanh trướng, hướng Thiên Đồng Nguyên Soái bẩm báo tin tức. Khởi bẩm Nguyên Soái, nhị lang thần Dương Tiễn cầu kiến. Tên kia thiên binh bẩm báo xong, Thiên Đồng Nguyên Soái lông mày lập tức nhăn. Dương Tiễn, hắn vậy mà đến rồi. Thiên Đồng khó có thể tin. Nguyên Soái, ngươi vừa rồi có nói, Tôn Ngộ Không cái thằng kia tinh thông biến hóa chi thuật, cái này Dương Tiễn sẽ không phải là yêu hầu biến thành. Một gã thần tướng lập tức nhắc nhở Thiên Đồng, lại để cho hắn cẩn thận. Bản Nguyên Soái trong lòng hiểu rõ. Thiên Đồng mệnh lệnh báo tin tức thiên binh, lập tức đem nhị lang thần mời đến. A không, bản Nguyên Soái muốn đích thân nên đón. Thiên Đồng nghĩ đến thân phận của Dương Tiễn, đó là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, tự nhiên không dám lãnh đạo, vì vậy ý định tự mình khởi hành, tiến đến nên đón. Thiên Quân đại doanh có một đầu dùng mây trắng phố tiểu con đường, cùng ngoại bộ tương liên. Thiên Đồng Nguyên Soái đi ra doanh trướng, dọc theo mây trắng con đường trực tiếp đi vào quân doanh bên ngoài. Dương Hiền đệ, bản Nguyên Soái tìm ngươi tìm thật khổ a. Thiên Đồng xem xét đến đại thánh biến thành Dương Tiễn, lập tức làm bộ làm tịch chào đón, ra vẻ kích động cầm chặt thứ hai tay, giống như thất lạc hơn 10 năm lão hữu lần đầu gặp mặt giống như, thân thiết cực kỳ khủng khiếp. DS, canh ba. Tấu chương hết, chương 491, đánh thành đầu heo. Đại thánh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, chưa cho Thiên Đồng sắc mặt tốt, quát, ngươi vì sao trợ trụ vi ngược? Trợ trụ vi ngược? Đại thánh một câu, đem Thiên Đồng Nguyên Soái hỏi hồn mê rồi. Chân quân cớ gì nói ra lời ấy? Thiên Đồng kinh ngạc hỏi thăm. Hôm nay tam giới dung chuyển, thiên địa dung lô xuất thế, ngươi thân là Thiên Hà Nguyên Soái, thống lĩnh thủy quân, không đi thiên địa các nơi cứu vớt sinh linh, lại đóng quân Hoa Quả Sơn, là đạo lý gì? Đại thánh nghĩa chính ngôn tử, rõ ràng, nhất thời đem Thiên Đồng Nguyên Soái nói mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Kỳ thật, Thiên Đồng cũng biết, tam giới đang đứng ở dung chuyển bên trong, nhưng mà Thiên Đồng xuất quân đóng quân Hoa Quả Sơn, cũng không phải là xuất từ bản ý của hắn, mà là phụ mệnh làm việc. Chân quân bất giận, mời theo ta đến trong chướng nghị sự. Thiên Đồng Nguyên Soái đối với nhị lang thần tất cung tất kính, mời thứ hai tiến vào trong chướng. Đại thánh biết đạo Thiên Đồng Nguyên Soái là cái đinh hót, đối với không thể trêu vào người, Thiên Đồng Nguyên Soái đều là bưng lấy đến, rất biết bo bo giữ mình, cùng lãnh đạo lôi kéo làm quen. Hôm nay thân phận của đại thánh là Ngọc Hoàng Đại Đế thân cháu ngoại trai, lại là Thiên Đồng từng tại Bồ Đề Học Viện đạo tông đại sư minh, bởi vậy, Thiên Đồng thái độ đối với nhị lang thần vô cùng tôn kính, không dám có nửa phần làm trái. Những ngày vây khốn Hoa Quả Sơn Thiên Hà thủy quân toàn bộ cho ta bỏ chạy, không được có nửa phần kéo dài. Đại thánh cũng không có tiến vào doanh trướng, mà là trực tiếp mệnh lệnh Thiên Đồng, đem vây khốn Hoa Quả Sơn Thiên Hà thủy quân rút lui không còn một mảnh. Thiên Đồng mở bước, rất không minh bạch, chân quân bạn không được. Chẳng lẽ ngươi liền bản chân quân mệnh lệnh đều không nghe rồi? Đại thánh biến thành nhị lang thần trừng mắt. Ta không phải ý tứ này. Thiên Đồng đội vàng giải thích,
yêu hầu phạm thượng làm loạn, ta phụng Ngọc Đế chi mệnh, đến đây cầm hắn, không được tự tiện triệt binh. Thật sự là đầu đổ con lợn. Đại thánh khiển trách, ngươi đem Hoa Quả Sơn vây được chật như nêm cối, Tôn Ngộ Không chứng kiến đã sớm chạy trốn, chẳng lẽ còn sẽ đích thân đưa tới cửa đến bị ngươi bắt?
Đúng vậy. Thiên Đồng bừng tỉnh đại ngộ, chân quân nói có lý. Vì vậy, Thiên Đồng Nguyên Soái lập tức mệnh lệnh Thiên Hà Thủy Quân co rút lại binh lực, lui trở về tầng mây chính giữa, ẩn tàng, sử Hoa Quả Sơn cửa động mở rộng ra, cho Tôn Ngộ Không đến ôm cây lợi cỏ. Thiên Đồng Nguyên Soái vui dạo dực, nói, lần này nếu như không có chân quân chỉ điểm sai lầm, chỉ sợ bản Nguyên Soái thật sự bắt không đến yêu hầu Tôn Ngộ Không rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái hướng Nhị Lang chân quân tỏ vẻ cảm tạ, nhưng mà Đại Thánh tắc thì lạnh lùng cười cười, trong nội tâm thầm mắng ngu xuẩn. Đại Thánh đạp trên mây trắng phố tiểu con đường, hướng Thiên Hà Thủy Quân đại doanh đi đến. Vài tên thần tướng vây quanh Thiên Đồng Nguyên Soái, nhao nhao nhìn nói, Nguyên Soái, ngươi mới vừa rồi còn dạy bảo chúng ta phải cẩn thận Tôn Ngộ Không, hắn có 72 loại biến hóa, xuất quỷ nhập thần, vị này vênh váo tự đắc Nhị Lang chân quân, có phải hay không tiểu là Tôn Ngộ Không sợ biến hóa hay sao? Nhị Lang chân quân thần thông quảng đại, khí chàng mười phần, muốn biến thành hắn rất khó khăn a. Nhưng nên có tâm phòng bị người, chúng ta hay là cẩn thận thì tốt hơn. Thiên Đồng nhìn qua Đại Thánh đi vào doanh trướng bóng lưng, cười tủm tỉm nói, mặc kệ người này là không phải Tôn Ngộ Không biến thành, hắn cũng đã là bản Nguyên Soái vật trong bàn tay. Thiên Đồng trong nội tâm đập vào tính toán, nếu như tiến vào doanh trướng Nhị Lang chân quân là Đại Thánh biến thành, như vậy Thiên Đồng chính dễ dàng cho thứ hai đến bắt rùa trong hũ, mà nếu như tiến vào trong doanh trướng thật sự là Nhị Lang chân quân bản thân, như vậy Thiên Đồng có thể đem thứ hai mang đi thiên đỉnh, giao cho Ngọc Đế, đích thị là một cái công lớn. Hai lựa chọn, vô luận cái đó một cái, Thiên Đồng đều không thiệt thòi. Các vị an tâm một chút chớ đội. Thiên Đồng mỉm cười nói, đã Nhị Lang chân quân đã tiến vào chúng ta Trung Quân đại doanh, như vậy bản Nguyên Soái tự nhiên có biện pháp phân biệt thân phận của hắn là thật hay giả. Sau đó, Thiên Đồng Nguyên Soái mệnh lệnh 6 vị thần tướng, dựng lên 18 khung tiên la địa võng, đem chọn tòa Trung Quân doanh trướng vây được chật như nêm cối. Cùng lúc đó, Thiên Đồng lại mệnh lệnh 2 gã thần tướng, nghiêm mật giám thị Hoa Quả Sơn trong nhất cử nhất động, phòng ngừa đại thánh đục nước béo cỏ, tiến vào Hoa Quả Sơn, nghị cách cứu viện hầu tử hầu tôn. Trong doanh trướng, không gian phi thường rộng lớn, đèn đuốc sáng trưng. Thiên Đồng Nguyên Soái mặc ngân giáp, xuất lĩnh chư vị thần tướng đi tới. Đại thánh ngồi ở trên một cái ghế, bốn bề yên tĩnh. Người tới đột, chân quân đến ta Trung Quân đại doanh, còn không mau mau dâng trà. Thiên Đồng Nguyên Soái vừa mới tiến doanh trướng, liền mệnh lệnh mặc cẩm y tiên nữ, bưng lên trà ngon, cẩn thận phụng dưỡng. Trừ lần đó ra, Thiên Đồng còn sai người bưng lên màu sắc mê người dưa leo lên đảo, bày ở đại thánh trước mặt. Chứng kiến đầy bàn lập lòe óng ánh sáng bóng hoa quả, đại thánh khẩu vị mở rộng ra, ngón trỏ đại động, muốn thò tay cầm một cái bàn đảo để giải cơn thèm. Đúng lúc này, trong thức hải truyền đến giới linh tiếng nhắc nhở, ký chủ, không thể vọng động, thân phận của ngươi bây giờ thế nhưng mà Nhị Lang chân quân. Nghe nói như thế, đại thánh lập tức trong nội tâm dùng mình, vội vàng bắt tay co lại trở lại, cười mỉa thầm nghĩ, thật sự là nguy hiểm thật. Thiên Đồng cái này ngốc tử, thu trong có mảnh, muốn hấp dẫn ta lão tôn, không có cửa đâu. Đại thánh thầm nghĩ, phải biết rằng, Thiên Đồng Nguyên Soái cố ý sai người bưng lên dưa leo lê đảo, tự là đoán ra Tôn Hầu tử thích ăn những này, cho nên, đương trong lòng của hắn cười lạnh nhìn xem đại thánh bắt tay vươn hướng một khỏa bàn đảo, chờ đợi thứ hai nguyên hình lộ ra thời điểm, lại xem đến đại thánh đột nhiên bắt tay rụt về lại, lập tức thay đổi sắc mặt. Thiên Đồng, ngươi đây là ý gì? Đại thánh biến thành Nhị Lang thần khiển trách, bản chân quân đường xa mà đến, ngươi thiệu cho ta ăn những này quả dại. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chứng kiến Dương Tiễn tức giận, Thiên Đồng giả bộ như sợ hãi bộ dạng, vội vàng nói, bọn thủ hạ vô tri, kính xin chân quân chớ trách. Vì vậy, Thiên Đồng đem những cái kia đầu hoa quả đi lên xinh đẹp tiên nữ giận dữ mắng mỏ một trận, sai người thay đổi hảo tiểu thức ăn ngon, mời đến đại thánh. Kỳ quái, chẳng lẽ vị này Nhị Lang thần, thực không phải Tôn Hầu tự biến hóa hay sao? Thiên Đồng hồng nghi, bằng không thì hắn vì cái gì không thích ăn dưa leo lê đảo? Đại thánh đầu rượu tiểu uống, đĩa rau tiểu ăn, đồng thời trong nội tâm thầm nghĩ, lúc này Dương Tiễn có lẽ đã trà trộn vào Hoa Quả Sơn, nghĩ cách cứu viện của ta hầu tử hầu tôn cùng tam thánh mẫu bọn người đi à. Chân quân, người ta sư minh đệ, tự linh đài phương thốn sơn từ biệt, đã 18 năm không thấy, hôm nay thật vất vả gặp lại, tại hạ ngửa tay, muốn cùng ngươi luận bàn một phen. Rượu qua ba tuần, đồ ăn qua ngũ vị, Thiên Đồng đưa ra một cái yêu cầu mới, cùng với đại thánh luận bàn. Thiên Đồng cho rằng, nếu như trước mắt Nhị Lang thần thật sự là đại thánh biến thành, như vậy đối phương chắc chắn sẽ không sử dụng Dương Tiễn thường dùng thần thông tiên pháp. Chỉ cần hai người một phát tay, đối diện Nhị Lang thần là thật là giả, lập tức liền biết. Cái này ngốc tử, thô trong có mảnh, nguyên lai cũng không đốc. Đại thánh thầm nghĩ trong lòng, biết đạo Thiên Đồng đối với thân phận của hắn tỏ vẻ hoài nghi, cố ý đưa ra yêu cầu, một phân biệt thật giả. Bất quá, đại thánh cũng không chối từ, mà là cởi mở đáp ứng, luận bàn thật sao, dễ nói, bất quá bản chân quân gần đây tâm hắc thủ hung ác, vạn nhất làm bị thương Nguyên Soái, kính xin nhiều hơn tha thứ. Đại thánh không có hảo ý chằm chằm vào Thiên Đồng, cười tủm tỉm nói, đã Thiên Đồng đưa ra yêu cầu như vậy, không đem đối phương đánh thành đầu heo, thật sự là có lỗi với hắn. Đợt, đây là ngày hôm qua canh 4. Hôm nay đổi mới theo chương sau bắt đầu. Chương 492, hai đại cái tát. Chân quân, xin lỗi rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái nghiêm túc, nói động thủ tiểu độc thủ, phi thường dứt khoát. Bành. Thiên Đồng Nguyên Soái trong cơ thể, tiên khí kích động, oanh ra một quyền, thẳng hướng đại thánh mặt đánh tới. Một quyền này, không phải thường uy mãnh liệt cùng cuồng bạo, lực phá hoại phi thường cường đại. Đại thánh bước chân xê dịch, lướt ngang mở đi ra, tránh khai Thiên Đồng công kích. Thiên Đồng Nguyên Soái tu vi đạt tới lục giai tiên quân cấp độ, mà đại thánh tu vi chỉ có tam giai tiên quân, cả hai người kém ba cái tiểu cảnh giới, bởi vậy, Thiên Đồng vừa ra tay, liền nhanh chóng chiếm cứ thượng phong.
Hai người đối hám, mỗi một quyền đánh kích đều phi thường cuồng bạo, phát ra chìm hồ đồ âm bạo âm thanh. Thiên Đồng Nguyên Soái nghiêm túc, đại thánh cũng không khách khí, hai người đánh đập tàn nhẫn, điện quang thạch hỏa gian đã công ra hơn 10 chiêu. Bành bành bành. Hai người quyền phong liên tục đối hoành, tiên khí kích động, tứ tán bay vụ. Thiên Đồng toàn lực ứng phó, muốn bức đại thánh vận dụng thần thông, thế nhưng mà đại thánh cũng đốc, minh bạch Thiên Đồng ý đồ, bởi vậy căn bản không sử dụng thần thông tiên pháp, chỉ dùng nắm đấm cùng trường lực, cùng Thiên Đồng đối hám. Thiên Đồng bay lên trời, một quyền oanh hướng đại thánh cái cổ, một quyền này, thế đại lực mãnh liệt, coi như là một tảng đá lớn, đều bị oanh toái. Thiên Đồng nghĩ thầm, lần này nhất định phải bức đại thánh sử xuất thần thông. Đại thánh tốc độ cực nhanh, phi thân thiểm lược mở đi ra, năm ngón tay khép lại, bàn tay như lao, cắt về phía Thiên Đồng nguyên xoáy đích cổ tay. Giang giác. Đại thánh bàn tay rắn rắn chắc chắc chém vào Thiên Đồng đích cổ tay bên trên, chỉ nghe cốt cách vỡ ra thanh âm truyền đến, phát ra răng rắc tiếng vang, Thiên Đồng bị đau, ai u một tiếng, đội vàng thu hồi nắm đấm, giống như giật điện, cả khuôn mặt đều biến thành cay hồng sắc. Đáng chết. Thiên Đồng tức giận thầm mắng một tiếng, bản nguyên soái tu vi xa thật sự quân cường đại, vì sao thân thể cường độ cho dù không kịp hắn. Theo Thiên Đồng, hắn tu vi cảnh giới vượt qua đại thánh, cho nên thân thể cường độ tự nhiên xa xa bỏ qua đối phương. Cho nên, đương đại thánh cổ tay chặt điện quang thạch hỏa bổ tới thời điểm, Thiên Đồng mới không có né tránh. Thiên Đồng, thực lực của ngươi tựa hồ cũng không bằng người tu vi cường đại như vậy. Đại thánh mỉm cười cười một tiếng, lập tức làm cho Thiên Đồng nguyên soái thẹn quá hóa giận. Vừa rồi bản nguyên soái cố ý cho ngươi, đã chân quân không tán thưởng, như vậy bản nguyên soái liền không khách khí. Vậy anh. Thiên Đồng trong cơ thể, màu thủy lam tiên khí, mãnh liệt mà ra, hình thành một vòng hình tròn đường vòng cung, chấn động mở đi ra. Đại thánh cảm nhận được đối phương tiên khí chấn động, biết đạo Thiên Đồng nguyên soái động thật sự rồi. Sóng mây di chuyển. Thiên Đồng quát lên một tiếng lớn, đánh ra một bộ tiên pháp, chỉ thấy màu trắng mây trôi bị Thiên Đồng điều khiển, đột nhiên như nước sóng hải khiếu giống như, điên cuồng đến. Bộ này sóng mây di chuyển chính là Thiên Đồng theo Thái Thượng Lão Quân Châu đó tập đến, hàm ẩn đạo nghĩa, uy lực cường đại. Đại thánh hai tay giao nhau, vắt ngang trước người, trong cơ thể tiên khí ngưng tụ thành đúc luyện kim thân, đối chiến sóng mây di chuyển. Vang một tiếng, sóng mây di chuyển rắn rắn chắc chắc cùng đại thánh thân thể va chạm, sương mù tách ra mở đi ra, hóa thành cường hành khí kình, làm cho vài tên thần tướng không rét mà run. Đại thánh đối chiến sóng mây di chuyển, bên ngoài thân kim chói, vậy mà lông tóc vô thương. Ngươi sóng mây di chuyển xử đã xong, hiện tại đến phiên bản chân quân xuất thủ. Đại thánh hóa thành một đạo thiểm điện, nhanh chóng vô cùng bỏ tới Thiên Đồng trước người, hai đấm vung ra, kích trung Thiên Đồng ngực, đánh cho thứ hai liên tục rút lui. Thiên Thủy Kình. Thiên Đồng lại một tiếng hét to, lần nữa đánh ra một bộ cao dài tiên pháp, hướng đại thánh đánh cứ. Chỉ thấy Thiên Đồng trên hai tay, xanh thảm sắc nước chảy ba đảo mãnh liệt, tàn nhẫn vô cùng ảnh hướng đại thánh. Chân quân, bản nguyên soái cũng không tin ngươi không sử dụng thần thông. Hai cỗ hùng hồn Thiên Thủy Kình, lam quang sáng chói, tựa như hai cây hùng hồn của nước, đâm phá hư không, oanh đến đại thánh trước mặt. Đại thánh bàn chân đạp lên mặt đất, không có cùng Thiên Đồng nguyên soái Thiên Thủy Kình đối chiến, mà là cấp tốc hướng về sau bạo bắn ra. Đại thánh trốn đến lưỡng cây cột đằng sau, màu xanh da trời Thiên Thủy Kình oanh đến trên cây cột, ầm ầm tán loạn. Lúc này đây Thiên Đồng nguyên soái công kích vẫn đang không có đạt tới mục đích, dùng thất bại chấm dứt. Tiếp được, Thiên Đồng nguyên soái lại liên tục đánh ra vài bộ đồ thần thông tiên pháp, đều là phi thường cuồng bạo. Nhưng là cái này mấy bộ thần thông tiên pháp đều không thể bức đại thánh vận dụng thần thông đánh trả, đại thánh chỉ dùng quyền cước liền nhẹ nhõm ứng đối Thiên Đồng nguyên soái công phạt. Thiên Đồng nguyên soái trong cơ thể tiên khí tiêu hao lớn nữa, lại đối với đại thánh không thể làm gì. Bên cạnh mấy vị thần tướng đều há hốc mồm, bọn hắn lần thứ nhất chứng kiến cao cao tại thượng Thiên Đồng nguyên soái kinh ngạc. Bố ta cho rằng Thiên Đồng nguyên soái là một đời tuổi trẻ tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại xem ra không hẳn vậy. Chúng ta nguyên soái nhiều lần kinh ngạc, chúng ta muốn hay không giúp hắn một tay? Vài tên thần tướng nói thầm lấy, lẫn nhau truyền âm nói chuyện với nhau. Theo ta thấy, chúng ta tốt nhất không muốn ra tay, đây là bọn hắn sư huynh đệ ở giữa việc tư. Đúng vậy, nếu như đã thương nhị lang chân quân, ai cũng có thể cần phải khởi trách nhiệm này. Sáu ga thần tướng trơ mắt nhìn Thiên Đồng cùng đại thánh động thủ, lại không người giúp đỡ. Thiên Đồng hồn hện, ra chiêu càng thêm hỗn loạn. Đại thánh thân thể nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, mỗi một lần đều có thể nhẹ nhàng linh hoạt vô cùng tránh khai Thiên Đồng công kích, lại để cho thứ hai cuồng bạo công phạt không công mà lui. Mặc dù Thiên Đồng tu vi còn cao hơn đại thánh ba cái cảnh giới, nhưng là ở đây trên mặt, Thiên Đồng đã hoàn toàn đang ở hạ phong. Thiên Đồng sư đệ, chúng ta đã từng cùng tồn tại Bồ Đề học viện bái lao tổ vi sư, hiện tại ngươi đầu nhập vào Ngọc Đế, đạt được vô tận tu luyện tài nguyên, nhưng là ngươi thực lực này, thật sự là không dám lấy lòng. Đại thánh cười xấu xa chào phúng Thiên Đồng. Bản nguyên soái đầu nhập vào Ngọc Đế, cũng không phải là vì đạt được tu luyện tài nguyên, mà là vì tam giới suy nghĩ. Thiên Đồng nguyên soái rõ ràng, miệng đầy nói xuông, đem chính mình quảng cáo dùng bèn phi thường cao thượng, không biết cảm thấy thẹn. Đại thánh như tật phong giống như vọt tới Thiên Đồng trước mặt, một cái tát vung qua đi, ba một tiếng, Thiên Đồng trên mặt nhiều ra năm căn hồng sắc dấu bàn tay, một trường này là thay tổ sư đánh chính là. Thiên Đồng bộ mặt vô cùng khiếp sợ, hắn không nghĩ tới đại thánh cũng dám phiến hắn cái tát. Chân quân, đương tưởng rằng ỷ vào Ngọc Đế tiểu giám tư không tiên sợ, bản nguyên xoáy nộ cũng không phải là dễ chơi. Thiên Đồng phóng ngân thoại, hai mắt màu đỏ tươi lộ ra hung quang. Bá, đại thánh lần nữa xuống lại, sau lưng lưu lại một chuỗi tàn ảnh. Lúc này đây, Thiên Đồng nguyên xoáy có đề phòng, lập tức mau né đi. Cùng lúc đó, hắn vung mạnh động quyền lớn, liên tục không ngừng mà hoành hướng đại thánh, ý đồ đòi lại bị bạt thai xỉ đục. Thế nhưng mà một đạo thanh thúy tiếng bạt thai lần nữa vang lên, Thiên Đồng nguyên soái mặt khác hơi nghiêng trên gương mặt, lần nữa nhiều ra năm căn hồng sắc thủ ấn. Giơ tay nhấc chân gian, đại thánh liên tục quạt Thiên Đồng hai cái tát, trong doanh trướng yên tĩnh im mắng, sáu gã thần tướng nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy. Một tát này là vì ngươi bốn mình theo người, trợ trụ vi ngược, ném đi chúng ta Bồ Đề học viện cốt khí cùng tiêu ngạo, thật là đáng đánh đòn. Đợt, hôm nay đổi mới đưa lên, tiếp được quả đào đi làm cơm, làm xong cơm hãy mau thành thành thật thật tiếp tục viết chữ, buổi tối còn có đổi mới à?